Chương 124, quận biệp rút quân, Tôn Thất Giấy binh. Chương 124, quận biệp rút quân, Tôn Thất Giấy binh. Lân cũng dong dạc nói, một lời đã định nói rồi chắp tay cùng đoàn người rời đi. Lão Hùng thấy tình thế như vậy thì cũng lên đại nhân, như vậy sao được, chúng ta đâu có nhiều thời gian ở lại nơi này, nếu để chậm trễ kéo thì e là khó lòng bẩm báo với trại chủ ngài. Suy nghĩ lại đi đại ca, liệu có khả thi hay không, chúng ta không thân thuộc nơi đây thì làm sao có thể giúp họ buôn bán được. Cúc với vẻ mặt có chút lo lắng nhìn Lân nói nhỏ, mọi người cứ an tâm đi, ta đã có dự tính sẵn hết rồi. Bây giờ thì ta có việc giao cho mọi người. Lão Hùng cùng với Quang Huy sẽ lo việc giúp con trai Phú Hào bán ra các tượng điêu khắc, còn Cúc Mội sẽ giúp con gái Phú Hào phát triển việc buôn bán tàu thuyền. Chúng ta sẽ ở lại đây 7 ngày, sau 7 ngày thì rời đi. Được hay không thì do mệnh trời vậy, hy vọng ông ta là người giữ chữ tín. Sau đó Lân phân phó công việc cho từng người, đồng thời nhờ thêm sự trợ giúp của kế phụ tá. Qua 7 ngày, mọi thứ đều không có sự tiến triển gì lớn, Lân một mình đi đến nhà của Dạ Tiệp Quặc để nói chuyện, cả hai bàn luận rất lâu, từ sáng sớm cho đến buổi chiều tối. Ngày hôm sau Lân dẫn đoàn người tiến hành trở về lại Quy Nhơn. Tuy rằng không có lời xác nhận cuối cùng của Dạ Tiệp Quặc, nhưng Quang Huy mặt mày rất hớn hở, kế này của đại ca quả thật rất tinh diệu, tuy có chút vô lại nhưng đệ tin sẽ thành công. Ha ha ha, càng đi theo đại ca đệ càng thấy nhiều việc thú vị. Lão Hùng không lên tiếng, chỉ nghĩ thầm, ta cứ nghĩ mình là bậc lão luyện trong nghề, không ngờ đô đốc cũng có cái tài kinh thương không kém gì ta. Hy vọng kế sách sẽ thành công. Lúc này ở doanh trại quân Trịnh, sau khi cho người đưa thư về kinh thành Thăng Long để xin chúa Trịnh cho quân được rút về Phú Xuân, chúa là người rất tin tưởng quận Việt nên đã ân chuẩn việc này. Tháng 10 năm Ất Mùi 1775, quân Trịnh nổ trại rút quân về Phú Xuân. Bùi Thế Đạt ở lại cùng các tướng giữ Thuận Hóa, còn Hoàng Ngũ Phúc và Nguyễn Nghiễm đều xin trở về Bắc dưỡng bệnh, nhưng bệnh cả hai người cùng nhiều đại thần tướng sĩ ngày càng nặng. Nguyễn Nghiễm nhận thấy mình khó lòng qua khỏi nên đã xin được về lại quê nhà dưỡng bệnh. Tháng 11 năm 1775, Nguyễn Nghiễm về đến quê nhà ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, trong tình trạng rất gầy yếu. Không được bao lâu, tới ngày 17, ông qua đời, thọ 68 tuổi. Ngày trước, khi Nguyễn Nhạc tấn công Trà Sơn, các quan viên và hoàng tộc nhà Nguyễn bỏ chạy tứ tán, trong số đó có Tôn Thất Quyền, Nguyễn Phúc Quyền và Tôn Thất Xuân, Nguyễn Phúc Xuân chạy thoát được, cả hai sống ẩn giật ở một vùng núi hẻo lánh thuộc phủ Thăng Bình. Nguyên lai Tôn Thất Quyền là con thứ 14, còn Tôn Thất Xuân là con thứ 17 của Thế Tông Nguyễn Phúc Quát, tuy thuộc dòng chính thống nhưng không đủ cơ trí nắm quyền nên sau chỉ được coi như ngày thứ. Một hôm, lúc đêm tối cả hai đang ngồi bàn luận về việc chiêu mộ binh lính, chờ khi quân Trịnh rút quân đi xa thì tiến hành nổi dậy chiếm lại Quảng Nam, thì có lính thân vệ vào báo bẩm hai vị quận công, ngoài kia có người tự xưng làm mưu sĩ đến cầu kiến. Xuân đứng dậy nói ngay, mau, mau mời vào đây. Lính thân vệ liền đi ngay, rất nhanh người kia đã vào đến. Vừa gặp mặt hai vị quận công, người kia liền hành trọng lễ, tiểu nhân là Trương Phúc Tá, từng làm mưu sĩ bên cạnh quan trấn giữ phủ Thăng Bình. Được tin hai vị quận công đang ở nơi đây liền vượt đường mà đến. Xuân bước tới nâng tá dậy mà khóc, nay triều đình ly tán, bọn giặc phản loạn ở khắp nơi, tiên sinh không sợ gian nguy mà tìm đến, thực khiến ta vô cùng cảm động. Nói đoạn cầm tay dắt tá đến bên ghế ngồi, tự tay rót một chén trà đưa cho tá. Nơi đây không có rượu ngon tiếp đại tiên sinh, chỉ có chén trà nhật này, ta lấy trà thay rượu kính tiên sinh. Một chén tá cung kính nâng hai tay quá đầu tiếp nhận chén trà, miệng nói, đa tạ quận công đã ban trà. Tôn Thất Quyền bấy giờ mới lên tiếng, bọn ta đang tính kê chiêu quân nổi dậy, vừa lúc tiên sinh tìm đến, quả thực đây là thiên ý. Chẳng hay tiên sinh có cách nào giúp chúng ta có thể tụ họp được binh lính. Lần nữa Đông Sơn tái khởi. Thấy tá trầm ngâm suy nghĩ thì Xuân thầm thở dài, nay bọn ta thân đơn thế cô, tài lực không có, danh vọng cũng chẳng cao, nếu như muốn chiêu hiển đãi sĩ thực khó như lên trời. Tuy rằng tiên sinh là người am hiểu vùng đất nơi đây nhưng muốn giúp e là lực bất tòng tâm. Lúc tiểu nhân đến đây đã có nghĩ qua chuyện này, hiện nay quân Trịnh rút quân về lại Phú Xuân, còn quân của bọn giặc thì chủ yếu chấn giữ ở Mỹ Thị, các phủ huyện khác chỉ cắt cử một phần nhỏ binh lực để trông coi, đây chính là thời cơ cho chúng ta tụ họp binh lính. Nghĩa sĩ mà nổi dậy, Xuân lại hỏi, nhưng hiện nay chúng ta không đủ tiền tài, danh vọng thì làm sao có thể tụ nghĩa. Tá đáp lời, việc đó không khó, những binh lính triều đình chúng ta đang ly tán ở khắp nơi, hai vị quận công là người thuộc hoàng tộc, chỉ cần hai vị dựng cao cờ nghĩa là họ ắt sẽ nhanh chóng tìm đến đây ngay. Còn về tiền tài của cải thì tiểu nhân đã vận động được một số phú thương địa chủ một lòng hướng về triều đình ta, họ sẵn sàng bỏ tiền bạc của cải ra giúp sức. Ngoài các tài chủ của nước ta còn có một người là thương nhân nhà Thanh, ngày trước từng có mối quan hệ rất tốt với tiểu nhân, chỉ cần tiểu nhân ra sức thuyết phục thì khả năng ông ta sẽ đến trợ giúp cho hai vị quận công. Nếu như người này chịu giúp thì chuyện tiền bạc sẽ không thành vấn đề nữa. Nghe những lời ta nói, cả hai người đều hết sức vui mừng. Xuân thốt lên, ông trời giúp ta mà, có được tiên sinh ra sức thì chuyện lấy lại dinh Quảng Nam của chúng ta có cơ hội rồi. Quyền lấy ra bản đồ trải lên bàn, nhìn ta hỏi, sau khi chiêu mộ xong, bước tiếp theo ta nên làm gì? Tá chăm chú nhìn vào bản đồ một lúc rồi mới lên tiếng, hiện nay chúng ta đang ở đất thuộc phủ Thăng Bình, sau khi chiêu binh mãi mã xong thì lập tức chiếm lấy phủ Thăng Bình để làm bàn đạp, kêu gọi anh hùng nghĩa sĩ gia nhập, đồng thời vận động thêm tài lực từ các phú hào địa chủ thương nhân phủ Thăng Bình. Theo như tìm hiểu của tiểu nhân thì binh lực chấn giữ nơi này chỉ độ vài trăm người, việc chiếm lấy là không khó. Mục tiêu tiếp đến là phủ địa bàn, nơi đó dân cư đông đúc, có thành trì để thủ, tài nguyên lại phong phú, chiếm được địa bàn để phát triển căn cơ cho vững, khi quân đã đông đảo lương thực dồi dào thì chúng ta sẽ tấn công lên Mỹ Thị, tiêu diệt quân chủ lực của bọn đặc, như vậy dinh Quảng Nam sẽ về lại tay triều đình chúng ta. Cả hai người Xuân và Quyền nhìn nhau rồi vòng tay vái lại. Tá tiên sinh tính toán thật chu toàn, xin nhận của chúng tôi một lễ. Tá hoảng hồn vội đỡ lấy hai người, hai vị quận công làm vậy tiểu nhân quả thật không gánh nổi lễ trọng này, tiểu nhân một lòng hướng về triều đình, đây là việc tiểu nhân nên làm sau hôm ấy. Xuân và Quyền dựng cờ chiêu binh, những binh lính ly tán trước đó nghe được tin thì cùng nhau kéo về rất đông. Tá thành công thuyết phục được khách buôn người Hoa tên là Tất trợ giúp tiền tài của cải cho quân triều đình. Tất đem của riêng giúp cho hàng ước vạn, số binh lính tăng lên nhanh chóng, ước chừng hơn 6.000 người, thanh thế vô cùng to lớn. Xuân và Quyền xuất binh chiếm được ngay phủ Thăng Bình. Từ phủ Thăng Bình tiến lên chiếm luôn phủ Điện Bàn trong vòng chưa đầy một tháng. Tướng giữ Mỹ Thị là Nguyễn Văn Tuyết và Võ Đình Tú gửi thư gấp về thành Quy Nhân cho Nguyễn Nhạc để báo cáo tình hình, đồng thời xin chỉ thị của Nhạc. Nhạc nhận được thư thì liền cho họp các tướng lĩnh lại để bàn việc tiến đánh quân nổi dậy. Nô Văn Sở lên tiếng nói, Mạc tướng tình nguyện dẫn quân tiêu diệt bọn này, không thể để chúng có thời gian phát triển thêm. Huệ cười cười nói, không cần phải vậy, giết gà thì cần gì giao mổ trâu. Trong hàng tướng lĩnh có một người rất thích hợp để làm việc này, Nhạc hỏi, đệ muốn tiến cử vị tướng quân nào? Huệ đáp, bẩm đại huynh, đệ muốn tiến cử tướng Đặng Xuân Phong lãnh binh tiểu trừ quân nổi dậy. Trong trận chiến vừa qua, đệ nhìn ra được Phong là người dũng mãnh, thiện chiến, có tài mưu lược, nếu như tiến quân thì trong vòng không quá 10 ngày có thể dẹp tan quân triều đình nổi dậy. Chương 125, tiến cử tướng dẹp loạn. Chương 125, tiến cử tướng dẹp loạn. Đặng Văn Long thắc mắc hỏi, hiện nay binh lực ở thành Mỹ Thị đủ sức để đối phó với quân triều đình nổi dậy, sao chúng ta không dùng binh nơi đó mà phải kéo quân từ Quy Nhân ra? Nhạc lắc đầu, không, không, ta phải tính kế lâu dài. Đất đã chiếm được thì phải giữ vững, dù quân Trịnh đã rút về Phú Xuân nhưng vẫn còn cắt cử một số tướng lĩnh ở lại trấn giữ ở các nơi hiểm yếu phía Bắc Dinh Quảng Nam, đợi khi diệt xong bọn nổi loạn thì ta liền cho người ra Phú Xuân xin với chúa cho cai quản toàn bộ đất Quảng Nam. Chúa ở nơi xa sẽ ngại dụng binh, ta lại mang danh quy thuận, nên việc xin với chúa là hoàn toàn hợp lẽ. Trong các hàng tướng lĩnh đức cao vọng trọng ở lại thì có Phạm Nô Cầu là hy vọng cao hơn cả, át sẽ được chúa giao cho trấn giữ thuận hóa. Người này tính tình cẩn thận nhưng lại nhút nhát, chỉ giỏi việc can dân, khoa cử chứ có giỏi dụng binh. Ta cứ mềm dẻo từng bước lớn dần, đợi khi thời cơ đến thì tiến công thu luôn đất Thuận Hóa. Long Thẩm nghĩ trại chủ có tầm nhìn thật xa, am hiểu tỏ tường như vậy thì át trong quân Trịnh có thai mắt, đúng như câu biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng mà Nhạc lại bản, trận này chúng ta có thể lấy hàng quân của nhà Nguyễn mà lùa đi tiên phong, cho chúng đánh nhau lưỡng bại câu thương thì mới cho quân của chúng ta thu dọn tàn cuộc. Để thấy thế nào? Huệ gật gù, cách này có thể làm, để cho tướng nhà Nguyễn là Nguyễn Khoa Kiên dẫn quân, dù kế như Hoàng Ngũ Phúc đã dùng với chúng ta, dù thắng hay bại thì ta đều hưởng lợi, chuyển cho đô úy Đặng Xuân Phong vào đây. Huệ cất giọng vang như chung nói, Phong bước vào, không người chắc tay, Mạc tướng tham kiến trại chủ. Tướng quân Nhạc gật gù thầm khen, em ta đúng là có mắt nhìn, người này tuy mới gia nhập không lâu, chỉ mới cầm binh đánh một trận mà đã có uy phong của bậc đại tướng, quả đúng là tuổi trẻ tài cao, hào kiệt đương. Thời nay ta lệnh cho ngươi mang 5.000 quân tiến ra phụ Thăng Bình dẹp tan lũ cựu thần nổi dậy của nhà Nguyễn, việc này rất gấp, trong vòng 3 ngày nữa phải nhanh chóng lên đường đi ngay. Đặng Xuân Phong kính cần đáp, Mạc tướng lĩnh mệnh. Huệ đứng lên đi tới chỗ Phong vỗ vai nói, ta tin đô úy có thể nhanh chóng dẹp tan được đám tàn quân này. Nào, mang rượu tới đây. Một người lính hầu cận liền bưng khay rượu đến, Huệ tự tay rón hai chén rượu, đưa một chén cho Phong, rồi cười lớn, cạn chén này ta chúc đô úy kỳ khai đắc thắc, Mạc tướng sẽ không phụ lòng kỳ vọng của tướng quân. Cả hai nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Hôm sau, Nhạc cho Triệu Nguyễn Khoa Kiến đến dụ, tướng quân là bậc anh tài, đừng vì hai chữ ngu chung mà toan bỏ cái thiên tài hữu dụng. Sở dĩ ta bắt giữ tướng quân bấy lâu nhưng không giết chính là vì tiếc cái tài của tướng quân, nếu như tướng quân có thể bỏ tối mà theo sáng, thì mọi lỗi lầm khi xưa xem như xóa sạch, hàng binh không những được ân xá mà còn được trọng dụng. Triều đình tối nát khiến trăm họ phải lầm than, những thứ siêu thuế đáng chết kia bắt trăm họ phải nhà tan cửa nát. Nghĩa quân ta nổi dậy là muốn để người dân được sống cuộc sống yên lành, có cơm ăn, còn có thịt ăn, có quần áo mặc, không phải chịu đói chịu rét. Bản thân ta phải chịu khổ đã nhiều, ác không bạc đãi nhân dân trăm họ. Nguyễn Khoa Kiên cười lớn nói, bậc đại trượng phu ở đời trước hết phải giữ đức chung, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới xót thương trăm họ. Thiên hạ hiện nay tuy có nhiều tệ nạn, nhưng triều đình không hề thối nát, các quan viên cũng có rất nhiều người thương dân như con. Ngươi muốn lập triều đình mới, vậy phải đánh bao nhiêu trận, chết bao nhiêu người đây? Đánh cho thiên hạ này trở nên tàn nát, phá xong lại lập, nhưng sao bằng ủng hộ chúa, các đại thần thanh liêm chính trực trong triều, canh tân cải cách, trừ bỏ lũ tham quan ô lại để trăm họ được ăn no, được mặc ấm, có đất cày. Hơn nữa, chỉ dựa vào các người mà có thể lật đổ được thiên hạ này sao? Đúng là vọng tưởng ngươi vào Nam ra Bắc, thấy nhiều hiểu rộng, phải biết rằng hoàng thất chính thống đảng trong mang họ Nguyễn, trong thiên hạ người tin phục nhiều vô số kể. Các người chỉ là một đám dân đen, tụ tập một lũ đầu trộm đuôi cướp mà khởi binh tạo phản, liệu có bao nhiêu sĩ phu tin phục mà đi theo đây? Còn triều đình nhà Nguyễn chính thống tiết thì lại có thể biến thành lương thảo, tiền tài, đao thương và binh sĩ. Nếu là sĩ phu có mắt thì ai lại đuôi mù mà theo các ngươi? Các người chẳng qua là từ sơn tặc biến thành giặc cỏ, theo sóng gió mà nổi lên rồi lại theo sóng gió mà chìm xuống. 100 năm sau, người đời có nhắc đến các người cũng chẳng qua chỉ là nhắc đến một đám thổ phỉ gây họa một thời, khiến cho thiên hạ máu chảy thành sông, chẳng giúp ích gì cho nhân dân trăm họ. Nếu các người có con cháu, át bọn chúng cũng cảm thấy xấu hổ thay cho các người. Đừng tưởng ta không biết ý đồ của ngươi, muốn lấy ta làm con tốt thì à? Ngươi đừng có mơ nói. Rồi Kiên nổ toẹt một bãi nước bọn, thái độ vô cùng khinh bỉ nhìn Nhạc. Hắn đến tận giờ mà ngươi vẫn còn u mê với triều đình thì hết cứu được rồi. Ta có lòng muốn chiêu hiền đãi sĩ, nhưng với kẻ ngu muội như ngươi thì dù có nói thế nào cũng chỉ như đàn gãy hai châu. Ngươi có hai ngày để suy nghĩ, nếu như vẫn chấp mê bất ngộ thì quãng đời còn lại chỉ có thể sống trong ngục tối. Nói rồi Nhạc phất tay cho lính thân vệ lôi Kiên đi ra, trong lòng thầm than bọn người ủng hộ triều đình xem ra còn rất đông, lời hắn ta nói không phải hoàn toàn sai, nhưng nếu như máu không chảy, đầu không rơi thì sao có thể cứu dân ra khỏi chốn lầm than. Ngày nào triều đình nhà Nguyễn còn thì dân con khổ, tiêu binh, nghĩa sĩ còn nổi dậy, nội chiến không thể dứt được. Hai hôm sau, khi Đặng Xuân Phong bắt đầu đánh ba hồi trống lớn, tập hợp binh mã, thân hành kiểm điểm số quân, khí giới và hỏa khí, đồ sắt các thứ, thì thấy Nhạc trại chủ đi đến. Sau khi đã kiểm đếm xong, Đặng Xuân Phong đến trước mặt Nhạc chắp tay không người hành lễ, trại chủ có điều chi dặn dò Nhạc nhìn binh lính chỉnh tề, nghiêm lệnh rõ ràng thì rất vừa ý, ta đến đây là để cấp thêm cho đô úy một đội quân tiên phong, binh lính của đội quân này là hàng binh triều đình nhà Nguyễn, sẽ do tướng Nguyễn Khoa Kiên chỉ huy, nói rồi Nhạc cho truyền Nguyễn Khoa Kiên đi bảo. Hôm trước, Nhạc cho Kiên 2 ngày để suy nghĩ, định bụng hắn ta sẽ quyết không đồng ý, nhưng chẳng ngờ tối qua có lính canh ngục đến báo, Kiên đã thay đổi ý định, muốn dẫn quân lập công đầu, chỉ mong sau khi đánh xong trận này thì Nhạc sẽ tha cho những binh lính đầu hàng được trở lại quê nhà. Nhạc vui vẻ đồng ý ngay với yêu cầu này có Kiên, lệnh cho người thả hắn ta ra, ban cho giáp trụ, chuẩn bị sẵn sàng để lên đường tiến quân ra của Nam. Nguyễn Khoa Kiên đi bảo, theo sau là nhóm binh lính của hắn ta, Kiên chắp tay hành lễ với Nhạc, Mạc tướng nguyện ý làm tiên phong, lấy chiến công để báo đền ơn trại chủ. Trước khi xuất quân, Mạc tướng có vài điều muốn nói với binh lính của Mạc tướng. Nhạc mỉm cười gật đầu, tốt, có lời gì thì ngươi cứ nói, đừng để chậm trễ giờ lành xuất quân. Kiên đứng trên này, cao giọng nói lớn, thôi các tướng sĩ của ta, ta biết các ngươi ai cũng muốn quay về lại quê nhà, không cam lòng làm tù binh cho bọn giặc, càng không muốn giúp giặc làm điều phản địch. Nguyễn Khoa Kiên ta đây một lòng thờ Chúa, không thể đưa các ngươi quay về, xin được lấy cái chết tạ tội Nhạc. Cùng các tướng lĩnh khác khi vừa mới nghe được câu đầu thì biến sắc, cản hắn ta lại. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Kiên cướp lấy đao của một tên lính thân vệ phía sau, lưỡi đao xoẹt qua cổ, máu chảy ra như suối, hắn ta ngã lăn ra trước ngay. Những binh lính của Kiên gào khóc vang dậy, hàng ngũ quân Tây Sơn cũng bắt đầu có tiếng xào xáo bàn tán. Buổi tập hợp binh mã trở nên hỗn loạn, các tướng lĩnh ai nấy đều cho là điểm vỡ. Nhạc đùng đùng nổi giận quát, thật là kẻ ngu trùng, giải hết binh lính của hắn ta vào ngục tham tán tử Văn Tú bước ra bẩm, trại chủ bất giận, chuyện cần bây giờ là chúng ta phải nhanh chóng trấn an lòng quân, đừng để chuyện vừa rồi làm ảnh hưởng đại sự. Nhạc thấy người đứng ra là tham tán thì dịu giọng, tiên sinh có cách nào không, sắp tới giờ lãnh xuất quân mà để xảy ra chuyện thế này thực là hãy. Từ Văn Tú nói nhỏ, việc này đành phải nhờ trời giúp ta một phen vậy. Tôi có một kế nhỏ, kính trại chủ nghe qua. Chương 126, tiến quân phủ Thăng Bình. Chương 126, tiến quân phủ Thăng Bình. Nhạc nghe qua kế sách của Từ Văn Tú thì vẻ mặt có chút hồ nghi, vội nói nhỏ, từ tham tán, việc này có làm được không? Dù như không làm được thì lòng quân thêm hoang mang. Từ Văn Tú nghiêm túc nói, trại chủ cứ an tâm, tôi tính không sai được tôi đành vậy, tạm thời cứu nguy trước đã. Nhạc cho gọi Đặng Xuân Phong tới, bắt đầu giao phó việc cần làm cho Phong. Khi đã nắm rõ mọi việc, Phong liền trở lại trên đài cao, dõng dạc nói, thôi ba quân tướng sĩ, các ngươi đừng thấy hành động của tên kia mà tưởng hắn ta là trung nghĩa, kỳ thật hắn là một kẻ ngu trung, biết triều đình hủ bại vẫn hết lòng tiếp tay cho bẻ lũ tham quan đẻ đầu cưỡi cổ người dân. Các ngươi đã từng chịu qua cảnh thuế khóa nặng nề đến không sống nổi, chắc từng nghe qua chuyện quan lại xuất binh trấn áp những ai không đóng đủ thuế má, hắn chính là kẻ đi làm việc đó. Trại chủ là người nhân từ, muốn cho hắn ta một cơ hội lấy công mà chuộc lại lỗi lầm khi xưa, giảm bớt ác nghiệp. Nhưng có lẽ thánh thần không muốn tha cho hắn ta nên mới xui khiến hắn tự mình kết liễu. Từ tham tán nói với ta, nếu như xuất quân thuận theo ý trời, lập đàn thái ớt ra quân gọi thần thì trời ắt sẽ kéo gió đến mà chúc mừng. Việc tên kia tự tận cũng là thiên ý, lấy máu kẻ thù mà thế cờ, quân ta nhất định sẽ toàn thắng. Binh lính bên dưới xì xào bàn tán, việc này sao có thể? Trời mấy hôm nay có được miếng gió nào đâu, có kẻ lại nói, ta thấy thỉnh thoảng cũng có chút gió hiu hiu, đó là điều tự nhiên. Chẳng lẽ lấy chuyện tầm thường như vậy đi dụ hoặc chúng ta đang trong lễ xuất quân mà tướng chưa ra trận đã tự kết liễu? Ta nghe người trước nói là điểm cực xấu. Từ Văn Tú cho bài lên một hướng án, tiến hành lập đàn thái ớt gọi thần. Khi bày biện các thứ xong thì tiếp đến là tiến hành giữ quẻ, dùng năm thượng cổ giáp tí tích đến năm nay là năm Ất Mùi, lấy 360 mà trừ, lại lấy 36 mà khử, không hết tiếp tục lấy 3 rút 4. Thần khởi từ 1 đến 9, lấy giờ lành mà dụng từ đồng chí, lấy 120 mà trừ, không hết thì lấy 30 mà khử để tìm cửa trực sự ở đâu. Từ Văn Tú suy tính cẩn trọng sau đó nói, quẻ thu được là toán một, lúc ra quân bộ ở trước, rồi đến xe cưới. Đại tướng ở giữa, đi không ầm ĩ đô úy, bây giờ thì tới phiên ngài tế trời. Đặng Xuân Phong gật đầu, hiên ngang đi lên đài, ở phía tây bắc lấy thịt châu khô, rượu hai chén, lụa đen làm chiếu. Xuân Phong mắt hướng về phương Kiền Lệ và chúc rằng, cung một thái ớt thần tôn, giúp ba quân tôi, khiến địch không dám đương chúc. Xong thì lệnh cho kỳ binh phất cao cờ ở phương tốn. Nhạc lúc này thấy lễ đã gần xong, giờ lành cũng sắp điểm nhưng lại không có gió nổi lên thì trong lòng bất an, theo như Từ Tham Tán nói chỉ cần lập đàn xong thì gió sẽ nổi lên, sao bây giờ trời vẫn im hơi lặng tiếng. Hỏng bét rồi, Từ Văn Tú đứng lui về sau, lưng cũng lạnh toát mình quan sát khí tượng mà đoán, định bụng liều một phen, nhưng nếu để qua giờ lành thì coi như công sức đổ sông đổ bể. Tối qua mình quan sát khí trời thì thấy có mây quẩn, thần lớn nghĩa lớn là âm trùng từ 1 đến 4, thấy dương cả, chủ âm là số dương từ 2 đến 5, thấy tùng cao nhóm cả là đối âm từ 3 đến 6, thấy lã thân đức võ là dương trùng từ 7 đến 1, thấy đức dương đạo trời là số âm từ 8 đến 2, thấy chủ đất vai lớn là đối dương từ 9 đến 3. Khí mạnh khá thì bội lên, tức là sẽ có gió thổi mạnh. Ông trời ơi, giúp con lần này. Từ Văn Tú ngầm ra ám hiệu cho Đặng Xuân Phong câu giờ thêm, đừng vội kết thúc việc bái tế trời. Phong hít một hơi sâu gầm lên một tiếng, bạo khởi cho ta, tiến quân toàn thắng toàn thắng toàn thắng. Binh sĩ bị hào khí của Phong làm cho cảm nhiễm mà hô theo vang dội. Lúc này trời bỗng nổi gió ầm ầm lên, thổi cho cờ xí tung bay phần phật, ngựa cũng hí lên từng hồi vang dậy. Đặng Xuân Phong cười lớn, ha ha ha, quả nhiên là thiên ý, trời cũng giúp quân ta. Binh lính bên dưới reo hò tương mừng, nhiệt huyết, sĩ khí tăng lên vùn vụt, tướng quân uy vũ, quân ta tất thắng. Nhạc lúc này cũng đứng dậy vỗ tay vui mừng, thật làm ta phải một phen lo lắng. Phù giờ thì chẳng những chấn an được lòng quân mà sĩ khí càng thêm được nâng cao. Từ Văn Tú đứng ra chắp tay chúc mừng Đặng Xuân Phong, phàm gia quân, gió từ mặt sau lại, người hùng trắng, ngựa lồng hí, cờ sĩ như có thế. Cất lên bây địch, chống dung, coi thổi, tiếng như sấm dậy, tướng sĩ tương đối để điều hòa, tất được toàn thắng, lập công lớn. chúc mừng tướng quân xuất chinh gặp được điểm lành, Phong cũng chắp tay đa tạ từ tham tán đến giờ lành. Phong cho người lấy tủ và thổi ba hồi thì quân cầm khí giới, một tiếng chiêng thì quân đều bày hàng ngồi. Trống lớn tiên nghiêm đánh ba tiếng, tiếng thứ nhất thì lắng nghe, tiếng thứ hai thì động tay, tiếng thứ ba thì đứng dậy, ba tiếng la đồng thì mở cờ, đến tiếng thứ ba quân đều dựng cờ. Trống lớn hai tiếng đánh cặp nhiếp, quân đều cầm khí giới. Trống lớn ba tiếng thì đi đội quân lên đường tiến ra phủ Thăng Bình. Từ thành Quy Nhơn ra phủ Thăng Bình ước chừng hơn 600 dặm đường. Hành quân nếu như không gặp trở ngại gì thì khoảng hơn 10 ngày là tới nơi. Phủ Thăng Bình cách tỉnh thành 33 dặm lệch về phía đông nam, đông tây cách nhau 80 dặm, nam bắc cách nhau 120 dặm, phía đông đến biển 16 dặm, phía tây đến đạo Trà Nô giáp Man Động 54 dặm, phủ điện bàn ở cách tỉnh thành 3 dặm về phía nam, đông tây cách nhau 99 dặm, nam bắc cách nhau 78 dặm, phía đông đến biển 25 dặm, phía tây đến Yên Sơn giáp Động Man 74 dặm, phía nam đến địa giới huyện Quế Sơn phủ Thăng Bình 13 dặm. Sau khi tiến tới huyện Lễ Dương thì Đặng Xuân Phong cho quân hạ trại ở một vùng rừng núi, không gây ra động tĩnh, phái ra 3 đội quân do thám tình hình quân địch ở phủ Thăng Bình. Khi quân thám báo trở về, đội quân lên đường ngay trong đêm, vòng qua Quế Sơn, án binh bất động chờ thời cơ tấn công. Phong cho quân sĩ dựng trại theo phương thức, cứ cách 3 bước lập một trạm, 5 bước xếp một đội. Mắt thấy binh tướng trang nghiêm nhất tuân theo mệnh lệnh do mình đưa ra, lòng hiếu chiến trong máu Phong đống nhiên trỗi dậy. Hắn vô về thanh thiết côn, khuôn mặt anh tuấn hào hứng đến đỏ bừng, sẽ rất nhanh ngươi sẽ được ra chiến trường, bình tĩnh, đừng quá phấn khích, Xuân Phong nói nhỏ trong miệng về phía quân địch, quyền và phú thương tất được cử ở lại trấn giữ phủ Thăng Bình, Xuân cùng với tá thì trấn giữ phủ địa bàn. Lúc này ở phủ Thăng Bình, Tất và Quyền đang ngồi bàn luận cùng nhau, Tất hào hứng nói, quả nhiên đúng như tính toán của Trương tiên sinh, chúng ta chỉ mất có 3 ngày là đuổi sạch bọn giặc cỏ trấn giữ ở nơi này. Ha ha, bọn giặc ở Mỹ Thị nghe tin không hoang mang lúng túng mới lạ. Đợi khi chiếm được Mỹ Thị, chúng ta sẽ lập tức thông chi cho chúa ở Gia Định mang quân tấn công chúng ở Quy Nhơn. Tôn Thất Quyền vừa nghe liền có chút lo lắng, Trương tiên sinh túc trí đam mưu, nhưng một người thì sao có thể lo trăm việc, kinh nghiệm chiến trường em ta vẫn còn rất non kém, tài ăn nói cũng không giỏi, ta sợ nó vì chút thuận lợi mà sinh ra tự mãn, sắp xếp nơi này ổn một chút, ta phải nhanh chóng ra đó trợ giúp em ta. Cái khúc xương cứng ở Mỹ Thị cũng khó mà gặm, tuy rằng bước đầu quân ta thuận lợi chiếm được 2 phủ lớn, nhân mã bây giờ đã lên đến hơn 8.000 người, thành Mỹ Thị rút mất 1 phần binh lực, nhưng trong thành vẫn còn hơn 10.000, toàn là quân tiện chiến. Nếu không thể nhanh chóng đoạt lấy Mỹ Thị, đến lúc Quy Nhơn cử quân tiếp viện, ngộ nhỡ có tướng lĩnh mới gia nhập lòng mang dị tâm trực tiếp đầu hàng, hoặc có kẻ mượn chiêu bài tham gia ủng hộ triều đình mà đục nước béo cột, thì rất có thể sẽ từ binh khởi thành binh loạn, mấy ngàn binh mã tụ họp ở nơi này đủ khuấy cho phủ Thăng Bình long trời lở đất. Đám binh sĩ mới gia nhập vẫn chưa thể quản chế chặt chẽ, nếu như có kẻ thừa cơ cho quân đi cướp bóc thì ô danh sẽ vang xa, không còn ai dám đến đầu nhập, thương nhân tất có cái nhìn thiện cận quá, xem chuyện hành binh đánh trận như trò chơi con nít, cầm chổi lông gà mà tưởng là lệnh, tiện thấy Quyền có vẻ trầm tư, Tất cười định nói, cũng đã dương không thể rút tên lại, việc chúng ta làm là danh chính ngôn thuận, trời cao sẽ phù hộ cho quân ta biến nguy thành an. Thời chưa đến vận sẽ không tới, thời đến rồi vạn sự sẽ thuận lợi. Quận công đừng quá lo lắng, nên nghỉ ngơi sớm để còn có đủ tinh lực mà lo việc đại sự, Tất huynh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Sắp tới chúng ta còn phải lo toan rất nhiều việc, trăng sáng trên cao rắc xuống thứ ánh sáng bàng bạc như lụa mỏng, mặt đất như được lát bởi một lớp sương mờ. Phía tây nam phủ Thăng Bình, hơn 10 thất khoái mã đang phi băng băng đến, vó ngựa như sấm. Lúc này sắc trời mờ mịt, khó mà thấy rõ cảnh vật, thấy ngựa phi nhanh như vậy, đám lính canh gác ngoài phủ không khỏi giật mình. Mắt thấy ngựa phi càng lúc càng gần, sắp sửa xông vào trong thôn trang, một tên đội trưởng liền lập tức quyết định dứt khoát, lớn tiếng quát, ngăn bọn chúng lại. Hai tên lính gác lập tức vung đao chặt đứt 2 sợi dây thừng. Rào rào một cây đại thụ bị đốn từ trước đổ rầm xuống đường. Tên đội trưởng nọ cầm đao bước lên, quắc, ai đó? Đêm khuya phóng ngựa định đi đâu? Nơi đây là doanh trại của quân công, mau cút xéo, ha 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 ha, một kỵ sĩ trên ngựa cất giọng cười lớn, đoạn cầm cương quay ngựa tại chỗ mấy vòng, rồi đột nhiên thò tay vào ngực, sau đó chỉ nghe vang lên mấy tiếng chát chát, liền thấy trong tay gã kỵ sĩ lóe lên mấy đốm lửa. Tên đội trưởng đứng đằng trước không khỏi hoảng sợ lùi về mấy bước. Một ngọn lửa được nhóm lên, theo sau đó chỉ thấy đốm lửa lóe lên, trong ánh lửa đỏ lập lòe, tên đội trưởng thấy rõ một cây gậy ngắn xù xì trong tay gã kỵ sĩ đó, đông kêu phụt một tiếng, một vệt lửa phóng thẳng lên bầu trời đêm, rồi phát ra tiếng nổ lớn trên không trung. Cả bầu trời sáng rực lên, mấy tên lính canh gác đều ngẩng đầu nhìn lên, vệt sáng từ từ biến mất, trong mắt bọn chúng còn sót lại vẻ sáng rực của ngọn lửa ấy, nhất thời nhìn không rõ bầu trời đây sao. Chợt lại nghe trong màn trời đêm tĩnh mịch nổ vang một tiếng đùng, một ngọn hoa lửa tuyệt đẹp từ phía đông nam bay vút lên trời. Tiếp theo, trên đỉnh núi phía xa lại lóe lên một tia sáng, song bởi cách quá xa cho nên thoạt trông chỉ thấy giống như những ngôi sao lớn nhỏ, tên đội trưởng thoáng ngẩn ra, rồi liền kêu lên thất thanh, pháo hiệu truyền tin. Chương 127, nhân đêm tối mà đến. Chương 127, nhân đêm tối mà đến. Kỵ sĩ trên ngựa mỉm cười nói, đúng vậy. Tên đội trưởng đó liền giơ đao hét lớn, mau giết bọn chúng rồi về bẩm báo. Lời còn chưa dứt, cổ họng hắn bỗng run lên, khí lực toàn thân trong nháy mắt dường như bị người ta rút đi hết, cả người ngã mặt xuống đất. Kỵ sĩ trên ngựa lạnh lùng quát lớn, chỉ bằng mấy tên tiểu tốt các ngươi mà muốn xông lên ư? Tất cả đừng có mà lộn xộn, bằng không liên nọ của ông đây sẽ không dung cho các ngươi đâu. Quay đầu mở to cặp mắt chó của các ngươi ra mà nhìn đi. Nhân số của đám lính canh gác này có hạn, lại không đông bằng những kỵ sĩ giả hành này, lúc này thấy đối phương cũng không chút nghề nang gì mà đã ngang nhiên động thủ, trong lòng tự nhiên là khiếp sợ, nghe xong liền ngoan ngoan quay lưng lại nhìn. Chỉ thấy phía xa trên núi, một hàng người di chuyển uốn lượn như một con rồng lửa. Con rồng đỏ rực ấy đang lao xuống núi với một tốc độ cực nhanh. Bọn lính gác toàn là người mới gia nhập không lâu, quần áo trên người vẫn còn là áo mặc để làm nông, nhìn thấy cảnh tượng ấy thì hoảng sợ, không dám chạy, đội vứt hết khí giới đầu hàng. Đặng Xuân Phong người mặt giáp trụ, cưỡi ngựa ô du, khí thế bất phàm dẫn đầu tiến tới. 2000 tinh binh ngoài đào kiếm cung nỏ và súng hỏa mai thì phần lớn mỗi người còn đeo một cái túi căng phồng, cũng không biết là dùng để làm gì. Đại quân tác phong nghiêm chỉnh, hàng ngũ chỉnh tề, ai cũng cầm đuốc, thần sắc lẫm liệt, sắc khí đằng đằng, ngựa thồ đi phía sau cùng còn kéo theo hơn 10 khẩu pháo nhỏ. Hai con rồng lửa mang theo sĩ khí ngất trời quần quật đánh thẳng đến mặt tây nam và đông nam của phủ Thăng Bình. Mặt đất rung chuyển, mấy mươi hỏa cầu, hỏa pháo, hỏa mù bắn ra, ném ra bay qua những tên lính tuần tra đang đứng ở người, đập chúng các rào chắn tạm, phát ra những tiếng nổ long trời. Lúc này đám lính tuần tra đứng trước cổng mới như tỉnh giấc mơ, cùng thét lên một tiếng rồi lập tức chạy tán loạn, vừa gào khóc vừa tìm đường thoát thân trong đám khói cay sặc sụa. Dưới mệnh lệnh của Đặng Xuân Phong, giàn pháo lại chĩa ngang lần nữa. Đạn bắn lần này tập trung lại một chỗ. Rào chắn lũy tạm sụp đổ ầm ầm, hai cánh quân tràn vào như thác lũ. Quân triều đình bị đánh bất ngờ nên chỉ chống cự yếu ớt rồi hò hét nhau bỏ chạy. Quân tạm vừa mới tuyển mộ là chạy trước tiên, làm cho quân chính quy cũng hoảng loạn theo trong khoảnh khắc quân Tây Sơn tràn vào. Đám quân thân vệ đã dịu Tôn Thất Quyền đội vã chạy trốn, tập hợp một đám tàn binh chạy về cửa bắc. Vũ khí không bằng người, sĩ khí kém hơn xa, lần đầu đụng độ thực sự với quân Tây Sơn, Quyền mới thấy quân của mình chỉ là một đám ố hợp hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Tôn Thất Quyền vừa dùng khăn che mũi miệng, vừa khom lưng run rẩy hỏi: "Binh lực của chúng quá mạnh, chúng ta phải làm thế nào đây?" Viên tỷ tướng chạy bên cạnh vội yên kế: "Quận công chúng ta tập trung nhân mã đánh từ phía tây bắc ra ngoài, con hẻm đó rất hẹp, đi xuyên qua rừng cây, chỉ cần ra khỏi khu rừng là sẽ vào nơi dân cư. Khu cho dù quân đội chúng có đông hơn cũng đừng hòng bắt được chúng ta. Trước khi tấn công, Phong đã bàn bạc qua với các tướng lĩnh, phải tốc chiến tốc thắng, mục tiêu giết tướng lĩnh địch làm đầu, không cho bọn chúng cơ hội để chạy thoát." Bên trong phủ còn gần 1000 quân lính triều đình đang cố chống cự lại, ngăn cản quân Tây Sơn truy giết Tôn Thất Quyền. Đặng Xuân Phong máu nóng dâng lên cuồn cuộn, múa thiết côn xung lên, ngọn côn lướt tới đâu, binh lính triều đình ngã rạp xuống tới đó. Phong gầm lên một tiếng vang dậy: "Giết hết cho ta, không để bọn tướng lĩnh triều đình chạy thoát xung lên." Khói lan đến nơi đây đã nhạt dần, đám quân thân vệ lèm nhèm nước mắt liền phấn chấn tinh thần. Dưới tường viện tây bắc có cửa lớn, ngày thường đều được khóa chặt, chỉ cần chém đứt khóa sắt xông ra khỏi con hẻm nhỏ là sẽ có thể bảo toàn được tính mạng. Một khoảng đất trống phía trước vốn là nơi thao luyện của binh lính, song lúc này lại xuất hiện một dãy đuốc cháy chỉnh tề. Đuốc cháy nằm trên tay người, mấy trăm người ăn mặc kỳ quái đứng nghiêm trước mắt bọn chúng, ánh lửa soi sáng khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị của bọn họ. Đám lính thân vệ xa chạy đến đã thấy một hàng người cầm đuốc trên tay, kẻ nào kẻ nấy đều có thể hình cầm kềnh, một người mà to bằng ba. Chạy đến ngoài 30 trượng mới phát hiện những kẻ đó đầu đội mũ sắt, trên lưng đeo theo một cái túi lớn. Phía đông nam có tên nhọn, cổng chính có hỏa pháo, bọn họ vốn cũng không hy vọng cổng tây bắc sẽ không có phục binh, nhưng chạy ra khỏi đây sẽ là ngõ hẻm rừng tây, là con đường sống có hy vọng nhất để thoát khỏi tay đám sắt thần đáng sợ này. Đám lính thân vệ mắt đỏ lẻ giơ đao sắt trong tay, liều mạng hò hét xông về phía mấy trăm người đó. Khoảng cách càng lúc càng gần, hơn trăm người cầm đuốc nọ đột nhiên đồng loạt văng pháo gỗ ra. Hàng trăm pháo gỗ dày đặc, đuôi phun lửa như sao băng, bay tới tấp quân thân vệ triều đình. Một tên cai đội đang cầm đao sắt, trợn tròn mắt nhìn đồng bọn bên cạnh mình buổi sáng còn cùng nhau ước hiếp người, buổi trưa còn cùng nhau lén lút đi chơi gái, buổi tối còn cùng nhau uống rượu, nay mắt, miệng, cổ họng, bụng chỗ nào cũng bê bết máu tươi. Tiếng thét vỡ mật còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, một ống pháo gỗ đã bay tới người hắn phát nổ, theo sau tiếng nổ là máu thịt văng tung tóe. Đợt pháo gỗ vừa xong, hơn trăm tên ngã xuống mặt đất, trên xác của một số binh lính vẫn còn đang cháy lập lòe. Đám quân thân vệ phía sau khiếp sợ đến ngây người. Nỗi sợ hãi tột độ ngược lại sẽ làm cho con người ta mất đi mong muốn trốn chạy. Lúc này Tôn Thất Quyền hét lên: "Mở đường máu, không là chết hết!" Rốt cuộc đám thân vệ đã suy sụp tinh thần, quá nửa bọn chúng lập tức quay đầu chạy ngược về. Nếu như có người cho dù chỉ hơi cản đường bọn chúng, cản trở bước chân tháo chạy của bọn chúng, những cây đao sẽ điên cuồng chém về phía trước. Bọn chúng không có dũng khí ngoái đầu lại, nhưng trong đầu vẫn hiện lên những hình ảnh hàng trăm người bị nổ cho tan cảnh, máu thịt bầy nhầy. Nỗi sợ hãi lan nhanh như ô dịch, tốc độ chạy trở về của đám lính thân vệ còn nhanh gấp đôi lúc bọn họ xông lên. Những đám lính triều đình khác nghe tin cùng trốn chạy đến phía tây bắc còn chưa kịp thấy gì thì đã bị bộ dạng trông như ma quỷ và những tiếng kêu la quái dị không phát ra thành tiếng của bọn họ hù cho sững người, bèn cũng điên cuồng chạy ngược trở về. Tôn Thất Quyền ra sức la hét đến khàn cả cổ nhưng không thể nào ngăn được binh lính bỏ chạy. Từ phía quân Tây Sơn hai cánh quân kỵ bỗng giật ra, một người cưỡi ngựa từ phía sau đi lên, tay cầm đại đao, gương mặt lạnh như tiền, cất giọng nói lớn: "Ta là Nguyễn Văn Thanh, cựu thần triều đình để đầu lại nơi đây." Vào lúc này trong phủ, vô số âm thanh từ bốn bề đồng loạt quát to: "Binh lính đầu hàng sẽ không bị giết!" Hơn 500 binh sĩ mặt cắt không còn một máu, như những con cừu non ngoan ngoãn nghe lời, vứt bỏ binh khi đầu hàng. Đặng Xuân Phong ngồi thẳng người trên lưng ngựa, nghe một viên tỷ tướng chạy lại hào hứng bẩm báo chiến quả. Từ Văn Tú cưỡi ngựa từ mặt đông nam lại, cười lớn: "Tướng quân, ta lường trước bọn nổi loạn không phải là đối thủ của chúng ta, song không ngờ bọn chúng lại không chịu nổi một đòn như vậy. Mẹ nó, nghe tin bọn chúng tụ tập rất đông, thanh thế vô cùng lớn làm ta cũng có chút hoang mang, giờ thì thấy thật giống mụ đàn bà trói gà không chặt qua đi, đàn ông muốn ra sao thì sẽ ra sao, bọn chúng chỉ có thể hứng chịu." Đặng Xuân Phong thoáng kinh ngạc, ngày thường vẫn thấy Từ tiên sinh là người đức độ, ăn nói lịch sự, nay mới thấy thì ra ông ta đôi lúc cũng nói năng thô tục thế này. Binh sĩ vừa chiêu mộ không lâu, số quân chính quy ly tán trước kia theo về không nhiều, phần đông là quân tạm nên mới dễ dàng bị ta đánh bại. Không biết bên chỗ Văn Thanh ra sao rồi? Từ Văn Tú đuốt dâu nói: "Tướng quân an tâm, tướng lĩnh trấn thủ nơi này chạy không thoát được đâu." Một lúc sau thì đội quân do Nguyễn Văn Thanh chỉ huy đã quay trở lại, trên tay Thanh là một thủ cấp còn đang nhỏ máu. "Tướng quân, đây là đầu của cựu thần nhà Nguyễn, Tôn Thất Quyền." Một trong hai kẻ giấy binh làm loạn, tên còn lại là Tôn Thất Xuân hiện đang chấn giữ ở phủ điện bàn. Đặng Xuân Phong gật đầu, Thanh đội trưởng làm tốt lắm, ta sẽ báo công trạng này lên trên. Bây giờ chúng ta thu dọn chiến trường thôi, tướng sĩ hạ trại nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó tiếp tục lên đường đánh thẳng ra phủ điện bản. Tuân lệnh tướng quân tin tức phủ Thăng Bình bị quân Tây Sơn chiếm lại, quận công Tôn Thất quyền tử trận nhanh chóng truyền đến phủ điện bản. Tôn Thất Xuân vừa nghe xong lập tức đứng không vững, mắt hoa lên, cổ họng ngọt ngọt, thổ ra một búng máu tươi rồi ngất đi. Trương Phúc Tá cả kinh hét lớn, mau đi mời thầy lang tới, con quận công vào phòng mau lên. Sau một hồi bắt mạch, thầy lang lên tiếng nói, quận công bị xúc động mạnh khiến cho khí huyết công tâm nên mới ngất đi, tịnh dưỡng độ chừng nửa tháng là có thể bình phục hoàn toàn, tiểu nhân sẽ đi kê đơn thuốc cho ngài tá gật đầu, sai người ban thưởng cho thầy lang, sau đó gọi một nữ tỳ đến chăm sóc cho Xuân, sắp xếp xong thì lui trở về phòng của mình. Ngày hôm sau, khi trời chỉ vừa tờ mở sáng thì bên ngoài phòng có người gõ cửa rất gấp. Tá nhanh chóng dậy, để chân trần chạy ra mở cửa quận công, ngài còn chưa khỏe lại sao đã vội xuống giường rồi, nào từ từ thôi, để tiểu nhân đỡ ngài bước vào trong. Xuân bội hỏi, bọn Tây Sơn sắp đánh ra đây, chúng ta liệu có chống nổi không, tiên sinh chúng ta phải làm sao? Anh ta hủ hủ nhắc tới anh mình, Xuân bật khóc nức nở, không sao ngăn lại được. Tá cũng không biết quên nhủ ra sao, đợi cho Xuân bất xúc động thì mới lên tiếng nói, chờ giặc đến không bằng tấn công trước. Qua sông chưa xong thì đánh vào giữa dòng chương 128, Trương Phúc Tá hiến kế chương 128. Trương Phúc Tá hiến kế. Xuân nghe Tá nói vậy thì sắc mặt có chút hoang mang, tiên sinh làm như vậy có đặc không? Quân trấn giữ ở phủ Thăng Bình ít nhất cũng hơn 4000 người, mà chỉ một đòn tấn công của quân Tây Sơn đã phải thua tan tác, nay ta cắt cử quân chặn đánh thì quân số đưa đi cao nhất cũng chỉ là 2000 quân, chỉ bằng 1/3 quân Tây Sơn, như vậy chẳng khác nào đưa dê vào miệng bọn. Trương Phúc Tá chậm rãi nói, người giỏi dùng binh cần phải lượng thế ở vào một góc, mà thiên hạ lung lay, không ai ở yên được, là vì nắm được chỗ tay trên. Lấy ít chọi nhiều mà bền sắt phải tránh phải vỡ, không ai dám tranh, là vì chọn được nơi trọng yếu. Phá một dinh mà mọi dinh đều tan, được một xứ mà các xứ đều theo, là vì triệt được chỗ họ nhờ vậy. Chân chẳng đợi phải giao hợp, ngựa chưa phải dùng roi cương, địch trông bóng cờ mà đã vội vàng thua chạy, là vì làm nhục khí nó. Biết xem thế đất, biết lập thế quân, khéo dùng kỹ thuật, đánh không đâu là không lợi. Chế người ta ở lúc nguy nan, chặt người ta ở chỗ sâu hãm, nhử người ta vào chỗ phục binh, chương máy đặc cạm, tất tính là địch không thể thoát thì mới phát, vì phát sớm thì địch trốn, mà phát chậm thì lỗi thời. Cái đạo hành binh, quý nhất là biết địa lợi không rõ thì rất khó ra quân kỳ đặt quân phục. Đến chỗ nào thì tướng và quân coi dinh trước hết phải đem hình thế hiểm dễ của sông núi vẽ thành đồ bản, non non, nước nước, không thể lẫn lộn, mà không cần tô điểm trang hoàng cho đẹp mắt, nhưng phải chú thích rõ ràng quân ta nên đi đường nào mà tiến, nơi nào nên giữ, nơi nào nên đặt phục, nơi có hay không giấu chia đường, nơi nào có thể hợp quân, nơi nào có thể quyết chiến. Quân giặc tất do nơi nào mà đến, nơi nào nó có thể mai phục, nơi nào nó có thể chặn sau lưng ta, bằng đối địch thì quân ta nên đóng nơi nào để có địa lợi, nơi nào núi hiểm hang sâu, có rừng rú hay không, trong ấy rộng hay hẹp, nơi nào có thể phục binh được bao nhiêu tên, nhất thiết ghi rõ, lại thêm ý kiến của mình châm chức kỹ càng. Tá Mỗ là người ở vùng đất này, nơi nào rừng cây, nơi nào núi hiểm há chẳng nắm trong lòng bàn tay, giữa địa thế mà phục thì không có gì là khó. Xuân nghe qua thì vui mừng, như vậy chúng ta chỉ cần mai phục chặn đánh chúng trên đường là có thể tiêu diệt được chúng. Tá lắc đầu, không, không, quận công hiểu lầm ý Tá Mỗ rồi. Chúng ta chặn đánh chỉ có thể tiêu hao sinh lực bọn giặc, làm nhuệ khí của chúng giảm đi mà thôi. Binh lính của chúng ta hiện tại, thực lòng mà nói thì không thể so được với binh lính thiện chiến của bọn giặc Tây Sơn. Tôn Thất Xuân lại hiểu xỉu, nét mặt căng thẳng hỏi, nếu như chỉ có thể tiêu hao lực lượng giặc thì sớm muộn gì chúng cũng sẽ tấn công đến đây, khi đó ta đối phó thế nào? Trong lòng Tá lúc này có chút chán nản, quận công là người thuộc hoàng thất thì chuyện học hành ngắt phải giỏi, thời dạy toàn bậc danh gia, sao việc gì cũng chỉ hỏi mà không chịu suy nghĩ, hay không biết ta có đi lầm đường không đây. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng Tá vẫn trả lời, quân lính chịu ham thì không sợ, không có chỗ đi thì phải bền, vào sâu thì giữ, bất đắc dĩ thì đấu. Thế cho nên binh khôn sửa soạn mà có gian phòng, không cầu mà được, không ước mà thân, không hiệu lệnh mà tin. Phải rõ ràng điều cấm và bỏ sự ngờ vực, đến chết cũng không bỏ gì đâu. Cách giữ thành chẳng những mở các cửa to, mà ở khoảng giữa hai cửa lại mở 2-3 cửa nữa, cả quanh thành có vài mươi cửa, mỗi cửa đều cho trợ thủ một tự trong thành ra ngoài, lấp hào làm đường cho quân ta ra vào không trở ngại. Ta ở trên thành, trông thấy quân giặc đi tuần, thừa chỗ tiện lợi cho quân ra đánh giết, hoặc đem cho quân ra, khiến giặc ở ngoài phải phòng bị, ngày đêm không lúc nào được nghỉ, thế thì giặc không thể nào đánh lâu được. Và lại ta ở trong thành mở cổng thành ra lớp hào không phải là coi thường giặc, mà vì tự ta phải đặt hiểm cho đủ để nếu giặc vào thành thì phải chết. Đại địch không thể làm theo lối cũ, nên ở trên tường mặt ngựa đắp tường cao dày, dưới để lỗ hình chữ phẩm rộng một thước để trông dòm và đâm thương. Gần dưới chân tường lấy gỗ nhỏ làm cái giá lợp ngói cho người chống giữ tránh nắng lạnh mưa gió. Nóc nhà ở trong tường phải thấp, thì ở ngoài dù bắn nhiều cũng không đủ. Lại trên hào làm cầu, trong cầu lại có cầu treo, tạm thời ngăn địch cũng được. Lúc xuất quân thì không thể không trở ngại, nên làm cầu máy thì quân ta ra vào đều tiện. Cửa thành nên làm quanh co khúc chiết, phía sau vào thành phải cách hơn 100 bước, không những súng đạn giặc không bắn tới, mà nếu giặc do chỗ cửa thành cũ mà vào, hễ di một bước vào trong thì giặc phải xa bấy, vì là trong 100 bước, trên dưới hai vách thành đều có thể đặt những đồ mà người đánh giặc cần để dễ giặc. Trước cửa cũ thì đắp ngang một cái tường hộ môn cao hơn 1 trượng, hai đầu che quá cửa 2-3 thước, để khi mở cửa đóng cửa cho người ngựa ra vào thì người ngoài hào đều không trông thấy, thế thì ai còn dám rình nó. Dưới chân thành ngoài, cách thành 2 trượng thì đến hào, trên bờ hào đắp tường dê ngựa cao dày, cao 1 trượng dày 6 thước, dưới chân trong tường cũng đắp cái tước đài cao 2-3 trượng, rộng 4 thước. Tước đài và tường dê ngựa cũng đều chứa lỗ hình chữ phẩm để dòm ngó và đâm thương. Trên tước đài thì chốt gỗ để phòng giặc lấp hào và phá thành dê ngựa. Nếu giặc đến dưới chân thành thì giặc hai mặt bị đánh, trên tước đài và dưới thành lớn cùng bắn ra. Thế là giặc chỉ đánh một mặt mà quân ta ba mặt chống lại, trong tường dê ngựa thì quân ta nhờ tường ấy ngăn đỡ súng đạn ngoài hào, thế là tường dê ngựa cùng với thành lớn, hai thành đều dùng, khiến giặc có phá được tường dê ngựa cũng không dám bảo. Cho nên tường dê ngựa so với thành lớn, dù rất thấp mỏng, nhưng cái công chống giữ bền chắc thì cũng chẳng kém gì thành lớn. Lại lính đóng trong tường dê ngựa đó chính là mở thành đặt trại để lưu quân phục, chẳng biết quân giặc có thể dùng cách gì mà giải. Như thế đã có tường dê ngựa thì có thể không phải dùng tràng nạm gạc mai nữa. Lại nên đặt nhiều cửa ngầm ở mình thành lớn để cho quân mình ra vào ở tường dê ngựa. Tường dê ngựa chỉ cách chân thành lớn 2 trượng, không nên xa quá sợ ở trên thành lớn ném gạch đá xuống khó qua, rơi vào trong tường mà hại người mình, và cũng không nên gần quá, sợ chật hẹp khó quay thương. Xuân chăm chú nghe không để sót một lời nào, trong lòng thầm thán phục cái tài dụng binh của ta tiên sinh quả nhiên là người tài cao, một nhân tài thế này tại sao trước kia ta lại không nghe ai nói tới, hắn triều đình xa suốt chỉ biết tin dùng bọn quan lại tham lam, bọn rút của công, hút máu dân đen, còn người tài thì bị vùi dập, không ai biết đến vòng tay váy một lệ thật sâu. Xuân cất giọng thâm trầm, tiên sinh đã có sự tính toán chu toàn, mấy ngày trước ta thấy tiên sinh cho người đáp tương thấp ngoài thành, tới nay mới hiểu hết được sự lợi hại trong đó, có tiên sinh ở đây ta thì ta còn sợ gì bọn giặc cỏ. Tá nhẹ mỉm cười, chỉ là một kế nhỏ mà thôi. Tá Mỗ nghe quân thám mã báo lại, lần này tướng cầm quân của bọn giặc là một người trẻ tuổi, kinh nghiệm chiến trường chưa nhiều, Mỗ sẽ cho chúng thấy cái gì gọi là dụng binh chân chính. Dừng lại một chút, Tá nhìn Xuân rồi nhẹ giọng nói, ngày mai Tá Mỗ phải gấp rút lên đường bố trí mai phục cánh quân của bọn chúng, mọi sự ở đây đành trông cậy vào quận công. Xuân nghiêm sắc mặt, tiên sinh cứ an tâm, mọi sự an bài của tiên sinh ta đã nắm rõ, dù chúng có đến ta cũng không ngại. Tiên sinh lên đường cẩn thận, nếu như có nguy biến gì thì lập tức quay về đây ngay. Sự việc không nên chậm trễ, ta không quấy rầy tiên sinh nữa, về phía Đặng Xuân phòng, sau khi cho tướng sĩ nghỉ ngơi lấy lại sức, chấn chỉnh lại đội hình thì xuất quân tiến lên phủ điện bàn. Từ phủ Thăng Bình đi đến phủ điện bàn ước chừng hơn 120 dặm, nếu như hành quân gấp rút thì mất 2 ngày, còn nếu như hành quân bình thường thì mất đến 3 ngày. Phong cho quân đi thong thả, cử ra 10 tiêu dò đường trước để phòng có địch mai phục. Chiều ngày thứ hai, đoàn quân đi gần đến phía bắc của huyện Duy Xuyên, đội quân tiên phong vừa vượt qua núi Lô Phi thì từ trong núi có tiếng chiêng vang, một trận mưa tên bắn xuống, theo sát sau là tiếng hò hét, trong bụi cây, gò đất có rất nhiều binh lính cầm đao thương, rít gào đánh tới. Chương 129, chúng phục kích. Chương 129, chúng phục kích. Ngoài cánh phải là đao thuật binh, nghe tiếng chiêng vang lên, bọn họ âm thầm nâng lá chắn, xoạt xoạt xoạt, vút vút. Số người bị thương rất ít, tất cả binh lính đều cực kỳ bình tĩnh, không có một hai thất kinh, la to. Hai cánh tả hữu bình tĩnh làm cho trung quân cũng bình tĩnh theo. Tiếng xôn xao nhanh chóng bình ổn, Đặng Xuân Phong vận khí đan điền quát lớn một tiếng, bố trận binh lính bắt đầu nhanh chóng bố trí trận phòng ngự, đại bác, pháo nhỏ dựng thẳng lên, cung nỏ thủ, hỏa pháo binh, đao thương thủ đều tự vào chỗ. Nguyên Văn Thanh thấy trên núi có địch đánh lén thì ra lệnh, bán tên lệnh vừa ra, vạn điểm tinh quang bay lên trời không, che trời phủ đất lao tới bụi cỏ lao, vút 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 phập phập tiếng cung vận, tiếng tên lao đi, cỏ khô gặp lửa lập tức cháy, lửa cháy ngút trời, trong bụi lao lao ra vô số người đều thảm thiết. Đặng Xuân Phong đứng ở trung quân, trên chiến xa. Lúc đầu có chút khẩn trương, mãi đến lúc này mới thả lỏng một chút. Trên đường hành quân, Phong có xem xét kỹ bản đồ địa hình, nơi đây là núi Tảo, cách huyện Duy Xuyên 25 dặm về phía tây. Núi chia làm ba chi, chi giữa là núi Tảo Sơn, làm sống chính của núi, hình thể cao dốc, thế núi vững chãi, làm chấn sơn của một phương. Tiếp liền phía tây nam là các núi tụ tự, núi Lộ Phi. Kỳ thật Phong đã lệnh có cung tiễn thủ buộc vải dầu lên mũi tên, lệnh cho các thuộc cấp lĩnh truyền dụ tam quân đội quân khi đến hàm lòng khả năng gặp địch tập kích, tướng quân nhân đã có kế sách bài toán, lệnh tướng sĩ ba quân theo lệnh làm việc, không được kinh hoàng. Đèo Hàm Long là nơi đất hẹp, dễ thủ khó công, nếu như địch nhân muốn tập kích thì khả năng cao sẽ cho quân mai phục ở đỉnh đèo. Thế nhưng mọi sự chuẩn bị đều không dùng đến, đội quân vượt qua khỏi đèo bình an vô sự, không hề thấy bóng dáng của quân địch. Nhưng nhờ có sự chuẩn bị đó nên tới núi Tào bị tập kích, quân của Phong đã có sự chuẩn bị, không rơi vào thế bất ngờ, rối loạn. Xuân Phong truyền lệnh cung tiễn thủ chuẩn bị tốt hỏa tiễn, chỉ cần phục binh vừa ra, lập tức dẫn cháy cỏ lau, bên trong có quân địch là tốt nhất, nếu không có, ngọn lửa bốc lên, ánh sáng như soi rọi thì phục binh của địch cũng không thể che giấu, từ đánh lén chuyển thành đối mặt quyết chiến. Theo vạn điểm lửa rơi xuống, phía trước bùng lên một biển lửa. Vô số binh lính địch nhảy dựng lên, lửa cháy khói nồng. Cỏ lao thiêu đốt nối nhau, lập tức giấy lên đại hỏa mãnh liệt vô cùng, các sĩ binh đứng cách hơn 10 trượng còn có thể cảm thấy nhiệt khí nóng bỏng trước mặt. Văn Thanh Bác Đao cười ha ha, ta đây sớm nói tướng quân thần cơ diệu toán, các ngươi tin chưa? Hướng biển lửa bắn chết tất cả, một tên cũng không để lại. Trên thực tế không cần hắn nói, toàn bộ quân tướng sĩ khí đại trấn, binh lính phần lớn không có đọc qua sách, giờ đa số người bắt đầu sùng bái một cách mù quáng, mê tín quyền uy. Niềm tin vào điểm lành trước khi xuất quân càng được gia tăng thêm, hiện giờ mắt thấy tướng quân liệu sự như thần, binh lính triều đình chìm trong lửa không dưới 200 người, độ tín nhiệm của binh lính dành cho Xuân Phong đạt đến đỉnh cao, mắt thấy binh lính mai phục điên cuồng lao ra biển lửa, lập tức có binh lính nắm lấy đao thương xông tới. Những kẻ lao ra toàn thân bốc lửa, đao thương sớm không biết ném đi nơi nào, chỉ lo chật vật dập lửa, uy phong hoàn toàn không thấy, làm sao còn có thể trả đòn, chưa chống đỡ mấy chiêu đã bị quân Tây Sơn chém ngã xuống đất. Xuân Phong nhìn lướt qua bãi cỏ có ánh lửa hừng hực, cỏ lao cho tàn bị sóng nhiệt bốc lên bay múa giữa không trung, giống như ong vàng, phía dưới là lửa hừng hực cháy. Thêm một lúc thì không còn thấy bóng người dãy rủa, trong mắt chỉ còn ánh lửa. Phía trên một gò cao lúc này có một vị trung niên lặng lẽ quan sát tình thế, viên tỷ tướng bên cạnh hỏi: "Quân sư, bọn chúng có chuẩn bị, quân tiên phong của ta bị diệt rồi, ta có nên xuất quân đánh ra không?" Vị trung niên lắc đầu: "Vẫn chưa tới lúc, kiên nhẫn thêm chút nữa, đáng chết." Đặng Xuân Phong chậm rãi xoay người lại, nhìn chăm chú vào đoạn đường phía trước. Bên phía quân triều đình, một viên khai đội cũ tên là Tịnh mắt nhìn các huynh đệ của mình bị thiêu chết thì không nhịn được nữa, tự ý xuất lãnh 300 quân dưới tay cầm đao thương, giơ khiên xung phong liều chết lao xuống. Quân Tây Sơn đã sẵn sàng đón địch, tất cả quan binh đứng trang nghiêm tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Lần này quay trở lại đầu nhập vào quân của quận công Tôn Thất Xuân, Tịnh dắt theo hơn 500 người, trong đó tiên phong là hơn 200. Khi Mưu Sĩ Trương Phúc Tá muốn đem quân đi phục kích thì Tịnh hăng hái dẫn quân đi đầu, định bụng sẽ phục kích đánh cho quân Tây Sơn tan tác, thế nhưng nửa đường phục kích lại bị phản kích. Trong lúc kinh ngạc, cảnh tượng minh đệ hãm thân trong biển lửa đã khơi dậy sát khí của hắn. Làm càn, thật là làm càn, chưa có lệnh của ta mà đã tự ý tiến ra. Trương Phúc Tá nghiến răng nói, sắc mặt càng trở nên khó coi. Quân Tây Sơn khai hỏa, súng nổ bang bang, tên bay vun vút, trường đao năm thước đánh ngã đám quân triều đình tới gần, nhưng bọn này hung hãn không sợ chết vẫn không ngừng nghỉ, hung hãn lao về phía trước. Quân Tây Sơn lặng yên biến đổi trận hình, mới vừa rồi khi súng và cung nỏ phóng ra, binh sĩ cầm lá chắn đã đứng lên, bọn họ không có giơ cao tầm chắn cao cỡ nửa người mà nắm chặt chuôi đao cán dài. Binh lính cầm đao mỗi người cách nhau gần 5 thước, bọn họ giao nhau đứng thành ba hàng, xếp thành đội ngũ thật dài. Trấn Tĩnh tự nhiên nhìn địch lao tới, từng thanh đao rút ra khỏi vỏ, phát ra âm thanh ma sát như sấm, nhưng thanh âm đó đều bị tiếng hô của lính triều đình che kín rồi. Đội ngũ này đã từng tham gia trận Phù Yên, được huấn luyện kỹ càng, kỷ luật nghiêm minh nên sức chiến đấu rất cao, không vì khí thể của địch mà nào đúng. Tịnh dẫn bọn binh lính của mình xuống tới, chợt bọn họ phát hiện những người lính Tây Sơn này có gì đó khác với quân lính mà hắn từng giao chiến. Nhưng muộn rồi, binh lính triều đình vẫn đang theo quán tính xông tới trước. Quân Tây Sơn cầm đao bước lên một bước đón chào, đồng loạt giống to một tiếng giết, nói xong, đao hạ. Quân Tây Sơn khi tiến lên, thường đội hình trước là cung binh, khinh kỵ binh, trung quân là chủ tướng và trọng bộ binh, phía sau cùng là đồ quân đu, lương thảo. Con đường này tuy là quan đạo nhưng cũng không rộng, quân Tây Sơn muốn đi nhanh qua nơi này để hạ trại tất nhiên sẽ phải bày ra trận hình để có thể di chuyển với tốc độ nhanh nhất. Đó cũng là lý do vì sao Trương Phúc Tá bỏ qua đèo Hàm Long để phục kích ở đây. Sứ mệnh của hắn chính là tập kích quân của Đặng Xuân Phong, làm loạn trận địa, tiêu hao sinh lực. Một nhiệm vụ quan trọng khác chính là cướp đoạt đại pháo và súng đạn quân Tây Sơn. Hai bên xông vào giáp lá cả, nhưng chiến lực của Tây Sơn quá mạnh, quân Tịnh bị đánh bại nhanh chóng. Thấy tình thế không ổn, Tịnh hạ lệnh cho quân mình rút lui, tháo chạy. Nguyễn Văn Thanh hưng phấn bừng bừng, xuất một đội kỵ binh đuổi theo giáo giết. Đặng Xuân Phong lẩm bẩm có điều gì đó không đúng, linh cơ vừa động, Phong hét lớn không hay, chúng kế rồi. Văn Thanh lui lại đang lúc đuổi theo đám quân triều đình đang tháo chạy tán loạn thì từ trên núi cao, đá lớn lăn xuống ầm ầm, mặt trước và mặt sau đều có, chia cắt quân Tây Sơn ra làm ba. Văn Thanh sắc mặt chấn kinh, vội vàng điểm cương ngựa lại. Lợi dụng lúc quân Tây Sơn còn đang rối loạn, từ trên cao Trương Phúc Tá hét lớn, xe pháo một ngọn cờ lớn được phất lên, lập tức có hơn 10 xe gỗ từ trên dốc núi lao xuống. Dây dẫn lửa dưới xe đã cháy hết, vang một tiếng vang thật lớn, xe bị thùng thuốc súng nổ chia 5 xẻ 7, đánh văng mấy mươi người quân kỵ Tây Sơn ngã nhào xuống đất. Quân triều đình từ trên dốc núi hào hào đổ xuống tấn công. Văn Thanh mắt đỏ ngầu tức giận dẫn thân binh xông tới tàn sát. Ý a a a. Thanh nâng đao vung mạnh. Đại đao nặng 40 cân không chút trì trệ chém qua cổ một tên lính triều đình mang theo một chùm mưa máu. Chương 130, công thành. Chương 130, công thành, một, Đường Văn Thanh và đám thân binh của hắn lây nhiễm, đám binh sĩ phía sau cũng cố lấy dũng khí theo sau gieo họ lao đến. Đám quân triều đình thấy vậy không khỏi thoái ý, trên chiến trường mà có một bên khiếp ý, một bên sẽ càng đánh càng hăng, nguyên bản quân Tây Sơn còn có chút bó tay bó chân thì càng thêm dũng mãnh, hai bên binh sĩ đánh nhau, nhưng quân Tây Sơn rõ ràng đã chiếm cứ thượng phong. Đặng Xuân Phong ở trong trận, nghiêm nghị quá to, tất cả không được loạn, các tướng sĩ theo ta, xông lên sau tiếng hét lớn, phong bung thiết côn đánh vào cánh quân tập hậu. Binh sĩ thấy tướng quân dũng mãnh thì cảm giác hoảng sợ vừa rồi nhanh chóng quên đi, tất cả lấy lại dũng khí điên cuồng. Bọn họ hò hét, giết. Dầm 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 hỏa súng xuyên qua những khe hở bàn tới, để tránh trở ngại đại quân. Cùng lúc đó, một lượng lớn đoạn thương bị binh lính nương theo thế chạy lấy đàn ném đi. Quân triều đình xông tới như mưa rơi hoa tàn. Trương Phúc Tá nhìn mà đau lòng, đây đều là binh lính tâm phúc của y, nhưng y vạn lần không ngờ quân Tây Sơn dù bị tập kích nhưng rất nhanh lại có thể chấn chỉnh lại đội hình, sĩ khí không có dấu hiệu suy giảm. Y cứ đinh ninh rằng, chỉ cần tập kích bất ngờ, chưa cắt được quân Tây Sơn thì chúng sẽ hoảng loạn, một khi đánh giáp lá cả, sĩ tốt của y cũng không phải thứ quân Tây Sơn có thể chống cự, lúc đó hắn sẽ mặc sức mà chém giết. Binh khí tương giao, tiếng vang như mưa rào, song phương rốt cục sáp lại một chỗ, nhất thời mưa máu bay tán loạn. 2000 trung quân Tây Sơn tự mình cầm đao, ba người một tổ, người tiến ta lui, luân phiên vật lộn, quân triều đình đã bị đao trong tay bọn họ biến thành vô số thi thể phun máu tung tóe. Vẫn lặng lẽ quan sát, Trương Phúc Tá thấy quân mình ngày càng bất lợi thì hắn lập tức gõ kèn lệnh bảo thân vệ quân lui về, quân triều đình chết gần ngàn người thì quân Tây Sơn đã chết gần đến 400. Cả hai bên đều tổn thất nặng nề. Đặng Xuân Phong không dám mạo hiểm cho quân tiến lên truy đuổi, cũng đánh kèn thu quân, cho quân lùi về sau ra khỏi khu vực ba ngọn núi này. Sau đó cho hạ trại, sắp xếp thành dinh vung để đề phòng địch tấn công tới. Trương Phúc Tá không dám cho quân nghỉ ngơi mà hành quân ngay trong đêm, trở về lại thành địa bàn. Khi về lại thành rồi, Tá liền cùng với Xuân bố trí quân phòng ngự thành, sẵn sàng nên đón quân Tây Sơn tiến tới. Về phía quân Tây Sơn, sau khi hạ trại cho binh lính nghỉ ngơi, Phong họp hai người Văn Thanh và Văn Tú lại, cùng nhau bàn luận kế sách. Trong hàng ngũ quân triều đình đang đóng ở địa bàn có kẻ dụ binh rất lợi hại. Ngày hôm nay nếu như chúng ta không có sự chuẩn bị, có ưu thế về hỏa khí hơn địch thì quân ta đã phải thua tan tác. Từ Văn Tú nhấm một ngụm trà chậm rãi nói. Nguyễn Văn Thanh trong lòng có chút áy náy khi nghĩ về chuyện vừa rồi, nhẹ giọng nói, Mạc tướng thật lỗ mãng, suýt chút nữa thì làm hỏng đại sự, xin tướng quân trách phạt Đặng Xuân Phong sửa tay, Văn Thanh huynh là tướng tiên phong, mắt thấy địch nhân tháo chạy thì việc truy kích là thói thường, có gì là tội, bọn chúng ẩn nhân đến. Mức đó thì cho thấy được tướng cầm quân là kẻ có mưu lược, lần này tấn công thành điện bản chúng ta phải hết sức thận trọng. Theo như tiên sinh thì chúng ta dùng cách gì để công thành không, chúng dám phục kích thì ắt là tình báo của chúng nắm rất rõ về chúng ta, thành trì đã có sự chuẩn bị chu toàn từ Văn Tú bất dâu, chờ ngâm một lúc rồi nói, kế sách thì lão phu có một cách, nhưng chưa thật chắc chắn, tạm thời ngày mai chúng ta ở lại đây thêm một ngày, cho quân đi thăm dò tình hình các nơi, cùng với phái ra 10 tiêu tiến lên dò đường dường như hiểu được thâm ý của tham tán. Xuân Phong gật đầu nói, như vậy cũng tốt, mọi việc cứ theo như sự sắp đặt của tiên sinh. Nghe hai người nói chuyện mà Văn Thanh ngớ người, chẳng hiểu là cả hai đang có dụng ý gì, chẳng lẽ bị tập kích một trận mà đã sinh ra lo sợ rồi. Tuy rằng bọn quân triều đình có người tài giỏi nhưng chiến lực của binh lính lại rất yếu, có gì đâu mà phải sợ chúng nó. Hai ngày sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, ngoài thành bỗng một tiếng nổ vang trời, tiếp đến là những tiếng ầm 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 nối tiếp nhau. Một tỳ thiếp của Tôn Thất Xuân cũng đã tỉnh giấc, rủi rủi mắt. Xuân nhảy xuống đất, vừa lao ra ngoài hét lên hoảng sợ, bọn giặc đánh tới rồi, khắp nơi nơi đều vang lên tiếng chém giết. Binh sĩ trên tường thành chạy qua chạy lại, đồng thời dùng cung tên bắn trả. Trương Phúc Tá đã có mặt trên thành từ sớm, thông qua lỗ nhìn mà quan sát tình hình quân địch. Khi giặc đến sát thành dê ngựa thì cho quân cứ im lặng mà đợi, không ra đánh ngay. Liệu giặc đến vừa tầm tên đạn thì dùng nỏ, cung tên tốt xuống bắn và ném đá xuống cho chết. Lớp tường thành thấp ở phía ngoài dù bị bắn thủng lỗ chỗ, nhưng không gây ra được sát thương nhiều cho binh lính. Đợi khi quân Tây Sơn xông lên thì nhất thể đâm thương ra. Giặc đội cỏ vào đánh thành thì lăn đá to xuống, giặc chở xe đến đào thành thì ném củi vào hai bên xe và dùng tên lửa để đốt. Giặc đến dưới thành, thế tất phải ngửa mặt lên, thì tá cho quân phun lửa, vai cho. Giặc ba người cầm cần móc mà đánh, thì tá cho quân dùng cái sẻng bán nguyệt mà cắt dây ra, tất một người ngã lăn ra, hai người ngã nghiêng ra. Một người cầm cần móc thì lấy sẻng bán nguyệt mà đẩy chết đi, đẩy khỏe thì ngã, nhưng phải dùng đũa lớn mà đánh nát đầu móc. Còn giặc bắc thang mây 4,5 người sâu cá mà leo lên, thì tá dùng cái sẻng bán nguyệt, 4,5 người dựa cột hết sức mà đẩy, lại dùng thương ba mũi cực lực mà đâm vào mặt giặc, lòng giặc, bụng giặc, cốt đâm chúng một chỗ nào. Giặc bám tay vào cửa ụ thì dùng đũa dịu mà chặt đứt 10 ngón tay. Giết được mấy mươi người thì tá chặt lấy thủ cấp, treo lên thành, quan sát xuống dưới, dọa cho quân Tây Sơn không dám tới gần. Trên tường thành, cứ cách khoảng 10 bước lại đặt một chiếc xe thời cuốn dây xích, chính giữa là một khối gỗ tròn đường kính cả thước, dài khoảng 1 trượng. Trên khối gỗ cắm chi chít những cây đinh sắt dài chừng 5 tấc, hơi giống như một cây lang nha bổng khổng lồ. Chỉ cần hai binh sĩ nấp sau thành nhấc khối gỗ lên ném xuống dưới thành là sẽ nghe một loạt tiếng hét thảm, sau đó bọn họ lại quay bánh xe ở hai đầu, kéo cây lang nha bổng trở về. Tuy công cụ thủ thành này có hơi cồng kềnh và tốn thời gian, nhưng hai bên còn có mấy tay cung thủ phụ giúp, bù đắp cho các khuyết điểm trên, cho nên lực sát thương của nó cũng không hề nhỏ. Những nơi bị Đại Bác bắn phá, quân Tây Sơn tràn vào thì tập trung người ra sức ngăn cản. Tôn Thất Xuân ba chân bốn cẳng chạy đến tường thành, vừa mới vịn tay lên tường, một mũi tên bén nhọn đã bay vút sượt qua mặt Ilya, cắm phập vào sà ngang lầu canh gác, đôi mũi tên rung bần bật càng khiến cho y toát mồ hôi lạnh. Hoàn hồn, nấp sau tường thành nhìn nghiêng xuống dưới, Xuân không khỏi cả kinh. Bọn quân Tây Sơn đã dàn trận vây lấy thành, Đại Bác, súng hỏa mai, cung tên bắn ra như mưa khắp nơi, dưới chân thành đều là quân Tây Sơn. Lớp tường thấp bên ngoài thành đang bị công phá dữ dội, bọn chúng dùng móc câu và thang dây ném lên tường thành, hung hãn không sợ chết trèo lên, phía sau có rất đông hỏa quân, cung thủ phi ngựa tới lui bắn lên thành hiệp trợ. Cung thủ trên thành cũng liên tục bắn trả, song vì đông, lại có hỏa khí mạnh nên dù có địa lợi, quân triều đình vẫn bị ép không ngóc đầu lên nổi. Tôn Thất Xuân không người theo lính thân vệ đội va chạy đến cửa phía nam, vừa mới xông lên vọng lâu đã nghe ầm một tiếng, mặt đất rung chuyển, khói thuốc súng mịt mù khiến y giật bắn cả người. Nhìn xuống dưới thành y thấy mặt đất lõm một lỗ lớn, hơn chục người ngã lăn quay, còn có một thất ngựa bị nổ đứt chân đang nằm trong vũng máu không ngừng hí thảm. Có điều khói thuốc súng thật quá nồng nặc. Tôn Thất Xuân mới vừa chạy tới, đang thở dốc thì bị thuốc súng xông vào phổi, ho sặc sụa. Khói dần tan đi, hiện ra là Trương Phúc Tá đang nấp sau công sự trên bọc lâu. Lão vây tay gọi Xuân, quân công, mau qua đây, cẩn thận đừng để bị chúng tên đạn đấy. Tôn Thất Xuân không người chạy tới gần, chỉ thấy ba khẩu đại pháo trước vọng lâu chia xuống bên dưới, mấy tay pháo thủ đang khẩn trương nạp đạn, đổ thuốc. Lúc này ngòi nổ của khẩu đại pháo bên trái được châm cháy xì xì, mấy tay pháo thủ lần lượt bị thai nhắm mắt lại. Chỉ nghe vành một tiếng, chỗ đặt đại pháo khói thuốc súng mịt mù, không nhìn ra nổi một bóng người. Tôn Thất Xuân bị khói hun đến đỏ cả mắt. Khi màn khói dày đặc ở trước mặt tan đi, y thấy khẩu đại pháo dù đã được lắp giá đỡ bên dưới cũng đã dịch về phía sau hơn 1 trượng. May mà trên thân pháo còn có neo sắt giữ lại, nếu không thì chẳng biết khẩu đại pháo này đã văng đi đâu mất. Những tay pháo thủ đang đẩy đại pháo trở về chỗ cũ. Do quân Tây Sơn ở dưới thành chạy tứ tán khắp nơi tránh hướng chính diện, nên mặc dù phát pháo này có thanh thế long trời lở đất cũng chỉ sát hại được một tên và làm bị thương vài tên nữa, có cảm giác như lấy Đại Bác bán rồi. Tôn Thất Xuân hỏi lớn, Trương tiên sinh, bọn giặc cỏ hỏa lực mạnh quá, tưởng thành dê ngựa liệu có ngăn nổi không? Hai đội Tịnh đâu rồi? Chương 131, công thành 2, chương 131, công thành 2, Trương Phúc Tá chỉ tay về phía trước nói lớn, hai đội Tịnh đã bị thất thủ. Hai đội Tần đang ở phía trước đốc chiến, dưới thành dê ngựa chỉ còn hơn 200 binh sĩ, lo được chỗ này thì lại mất chỗ kia. Người hãy mau cắt cử thêm 300 quân thân vệ ra tiếp ứng. Được Tôn Thất Xuân đáp nhanh, đoạn xoay người chạy xuống dưới thành. Lúc này hơn 200 tráng đinh xông ra thành dây ngựa, được một đội trưởng chỉ huy phân tán ra khắp tường thành. Những tráng đinh này chỉ là dân chúng bình thường, chưa được huấn luyện quân sự nên rất lung túng. Sau khi nghe binh sĩ hướng dẫn, bọn họ cũng chẳng quản dưới thành có quân địch hay không, tìm được đá là ném ngay xuống dưới thành, khiến cho đám binh sĩ phải dậm chân tức giận. Đám tráng đinh này cũng không biết cách tự bảo vệ bản thân, một người vừa ló đầu ra liền bị viên đạn bắn trúng ngực, hắn ta mắt trợn tròn ngã xuống. Những tráng đinh khác thấy vậy sợ co rúm cả người, mặc cho quan binh lớn tiếng quát tháo thế nào cũng nhất định không chịu ló đầu ra nữa. Lúc này Tôn Thất Xuân vội vàng vàng đi đến phía bắc doanh trại. Hai đội vừa nhìn thấy Xuân thì liền hành lễ, "Quân công, ngài có gì cần phân phó?" Xuân lớn tiếng nói, "Quân sư cần cắt cử thêm 300 quân sông ra ngoài thành dê ngựa để tiếp ứng, binh linh ngoài đó liệu chừng không chống nổi nữa." Viên hai đội lập tức vâng lệnh đi ngay, hắn dẫn theo 300 quân thân vệ men theo tường đất tiến ra ngoài thành. Xuân lại hỏi một tướng lĩnh khác, "Bên ngoài đang nguy biến, tại sao các người không ra ứng cứu mà lại còn ở nơi đây?" Một viên tỳ tướng chạy tới bẩm quân công, "Quân sư căn dặn bọn tiểu nhân ở lại nơi này để thủ, nếu như bọn giặc xông vào được thì lập tức khởi động bấy giờ." Một số thì đang vận chuyển đá, dầu hỏa, tên đạn, thuốc nổ lên trên thành. Xuân lúc này mới hòa hoãn lại, thì ra là vậy, quân sư còn có sự chuẩn bị khác. Nói xong, Xuân quay người lại, nói với đám lính thân vệ theo bên mình, "Các ngươi theo ta đi lấy thuốc nổ, sau đó lên thành, cùng với quân sư chống trả lại bọn giặc." Có quả nhiên lượng thuốc nổ đựng trong các quả cầu gang vừa được vận chuyển đến đã phát huy tác dụng rất lớn. Dưới thành chỗ nào có tiếng nổ là chỗ đó tử thương, đợt tấn công của quân Tây Sơn phải tạm thời đình chỉ. Ngoài thành dê ngựa quân triều đình tử thương hơn 350 người, cộng với bọn tráng đinh không biết tự bảo vệ thành ra thương vong trên 450 người. Thầy lang quân sự và những thầy lang dân gian tạm thời được điều động đều bận điều trị thương khắp nơi. Hai đội Tần vừa tự tay chém chết mấy tay binh sĩ Tây Sơn, sắn máu đang sôi, xách hai thanh trảm mã đao đầm địa máu, lớn tiếng chửi bọn tráng đinh ngu xuẩn, thỉnh thoảng còn đá vào mông bọn họ, quát bảo bọn binh sĩ dạy bọn họ phải tác chiến ra sao. Tôn Thất Xuân bị bờ tường thành, thấy bọn giặc đã lui về hơn trăm trượng, đang chuẩn bị cho đợt công kích tiếp theo. Quân Tây Sơn bên ngoài hai cổng thành Đông Tây cũng bắt đầu kéo về tập kết ở đó, nhân số phải đến hơn 4.000. Xuân thấy bên ngoài thành vẫn còn nhiều quân địch như vậy, cho dù bọn Tây Sơn chỉ đơn thuần tấn công liều mạng chấp nhận hao quân đi nữa, quân thủ thành còn lại có chống chọi được với đợt công kích thứ hai hay không cũng rất khó nói. Hơn nữa, vũ khí thủ thành lợi hại nhất là ba cái trọng pháo và thuốc nổ cũng chỉ còn chưa tới 40 quả. Ý Lý bất giác hơi lo lắng. Nghe tiếng tù bà, đám binh sĩ đều ào ào lao lên đầu thành, lo lắng nhìn xuống phía dưới. Lúc này kỵ binh Tây Sơn không còn phân tán công thành như một bầy ong vỡ tổ giống vừa rồi nữa. Đợt tấn công tiếp theo có lẽ quân địch sẽ tập trung đánh mạnh vào một chỗ. Tường thành dê ngựa không quá cao, bắt được thăng lên, cộng thêm hỏa khí yểm trợ, với số người ít ỏi trong thành như vậy, chỉ cần có một điểm bị công phá mạnh thì sẽ mất toàn bộ thế cuộc. Trương Phúc Tá sát khí đằng đằng nói, dựng đại pháo lên, nếu như chúng tụ tập đông một nơi thì lập tức ngắm bắn vài binh sĩ và dân tráng lập tức chạy tới, giúp các pháo thủ mau chóng điều chỉnh lại vị trí của đại pháo. Xa xa, một cái đài hình thù kỳ quái, xung quanh dùng gỗ đan chéo lại với nhau được dựng lên, từ từ được đẩy tới. Trương Phúc Tá lên tiếng giải thích, đó là thang mây hai tầng. Trước đặt tầng thứ hai trong tầng thứ nhất, đầu thang lại dùng gỗ bền làm chốt ngang, đục lỗ xuyên qua hai thang để kết liền với nhau làm một. Ở đầu dưới thang thứ hai lại đóng nóc sắt. Như muốn lên thành, trước phải đặt hai tầng thang kết làm một dựa vào bên thành, trước lên thang tầng thứ nhất, đến đầu thang thì lật dựng tầng thứ hai đem nóc sắt ở đầu thang móc vào đầu thành, rồi như kiến bám mà leo lên, không đâu là không tới. Đó là cách làm thang mây nối nhau. Mặt trời đã lên cao, nhưng lấp loé khắp nơi lại là ánh sáng lạnh của đao thương, chói lòa khắp cả một vùng. Tá vung kiếm chỉ về phía một cái thang mây hai tầng đi đầu quát lớn, "Mau bắn tan chiếc xe đó cho ta." Nòng của đại pháo đã được nhắm chuẩn vào chiếc xe kia. Nhìn gã pháo thủ cầm bó đuốc châm lên kiếp nổ, gò má Xuân không khỏi giật giật. Âm một tiếng, đại pháo giận dữ gầm lên, đạn pháo chuẩn xác rơi vào trên chiếc xe thang khiến cho phần bệ nổ tung thành từng mảnh. Mấy tên lính Tây Sơn đang ở dưới bệ đẩy đều bị bắn tan xác, máu thịt bay tứ tung, cái khung lắc lư rồi đổ sập. Đại pháo lại bị bật ra khỏi vị trí. Khói thuốc súng tan đi, chỉ thấy tên lính tay cầm cây đuốc, cả người run lẩy bẩy. Mặt y bị khói hun đen thui, mở cặp mắt đỏ kẻ chậm rãi xoay người nhìn về phía bọn người Tôn Thất Xuân. Trương Phúc Tá trợn mắt lên, quát lớn, "Điều chỉnh lại đại pháo, tiếp tục khai pháo, bắn nát hết thằng gô của quân Tây Sơn đi." Nhưng lúc này quân lính Tây Sơn dưới thành đã tránh cổng chính, phân làm hai cánh dựng thang lên tường thành, bắt đầu tấn công mạnh mẽ, vì vậy tác dụng của đại pháo đã giảm đi. Hai đội Tần như phát điên, cầm lấy song đao múa tít, đao tới đâu máu văng tung tóe tới đó. Thuốc nổ trên thành cao đã dùng hết không còn yểm trợ mạnh cho dưới thành, những dân tráng bốn nhát gan sợ chiến dường như cũng đã bị kích động khiến cho sự dũng cảm ẩn giấu trong người trỗi dậy, ném đá, lan gỗ, giải cho than, tất cả đều được sử dụng, không ít người còn nhặt lấy đao thương của quân sĩ đã chết tham gia giáp chiến. Không khí chiến trường lúc này nồng nặc mùi máu tanh. Binh lực trong thành dê ngựa cũng bị tản ra để chặn đánh quân Tây Sơn. Một đoạn tường lớn bị đại bác bắn sập, quân Tây Sơn ùa vào nhanh chóng. Nhìn thấy tình thế không ổn, hai đội Tần dành phải cho quân vừa đánh vừa rút lui vào trong thành. Ở không xa, trên một chiếc thang đã có bốn gã lính Tây Sơn đã xông lên thành lớn, đang kịch chiến với quân triều đình, phía sau còn có người không ngừng leo lên. Viên tỷ tướng tên Thanh Vũ đứng bên cạnh Tôn Thất Xuân sử dụng một cây côn sắt lớn, luôn để mắt tới Xuân, thấy y không ngờ lại lượm thương xông về phía quân Tây Sơn thì sợ đến kinh hồn bạt vía. Quân công là người tôn quý, thân thể xương cốt lại yếu ớt, đánh với một tráng hán bình thường sợ đã không nổi rồi, sao có thể là đối thủ của những tên giặc có giết người không chớp mắt này chứ? Hắn vung côn đập lên vai một tên lính Tây Sơn vừa mới nhảy tót lên đầu thành, quét gã rơi xuống, đoạn co chân phóng đi. Hai bên giáp chiến trên chiến trường không hề màu mẹ hoa lá, hoàn toàn đều là những động tác chém, bổ, đâm, đơn giản và trực tiếp nhất. Song vừa mới giao thủ, Xuân mới biết hoàn toàn không chỉ là như vậy, sức lực và tốc độ của hắn căn bản không cách nào so được với những kẻ quanh năm rong ruổi trên chiến trường này. Một gã giặc cỏ vừa cầm đại đao cưa qua cổ một binh sĩ, thuận thế khều một cái đã hất văng cây thương trong tay Tôn Thất Xuân đi. Một tiếng quát vang lên chói tai, đại đao bổ xuống ngay đầu, Tôn Thất Xuân nhìn thành đại đao ập xuống mà trong lòng chỉ nghĩ, mệnh ta nguy rồi. Chương 132, mượn tên chương 132, mượn tên mới quay đầu được nửa vòng, y đã trông thấy Thanh Vũ đang phóng nhanh về phía y như một con hổ. Người và côn như biến thành một đường thẳng, bù một tiếng, đầu côn đã nhanh chóng điểm tới bên trên đỉnh đầu Xuân. Một tiếng con vang lên, thanh đại đao vừa mới tới đỉnh đầu bị Thanh Vũ điểm trúng khiến cho thế đao đang chém thẳng xuống bị đẩy lật đi, bổ chệch xuống tường tóe lửa. Thanh Vũ vừa đến, liền tì vai xuống nền mượn thế lộn một vòng về phía trước, búng người búng côn, điểm bột vào giữa ngực tên lính kia. Lực đạo của một côn này cực mạnh, gã lui lịch bịch mấy bước về phía sau, chân còn chưa vững, Vũ đã nhún chân xoay người phóng tới hai bước. Bột 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 bóng côn như gió táp mưa sa quất vào bên trái cổ, bên phải cổ, giữa trán, hạ bộ, đánh cho gã ngã cũng không thể ngã mà la cũng không kịp la. Tôn Thất Xuân trố mắt ra nhìn, chỉ thấy Thanh Vũ múa côn quanh người, nắm giữa thân đồng, mũi côn sạt qua trước ngực Xuân, mang theo tiếng gió rít bù bù. Thân người vừa xoay, tay đã trượt xuống đầu côn, cả cây vẩy lên như đôi báo, quất mạnh vào yết hầu của gã giặc cỏ. Xuân nghe rõ thấy tiếng xương cổ họng vỡ nát răng rắc. Một côn này vậy mà đã đánh văng cả tấm thân to lớn đó bay lên, lộn một vòng trên đầu thành rồi rơi xuống dưới đất. Mấy chiêu này của Vũ đều độc địa mãnh liệt, côn pháp vừa nhanh lại vừa hiểm, khiến cho người ta hoa mắt, bộ pháp lại càng mạnh mẽ có lực. Vừa thấy đầu thành lại ló ra một cái đầu người, đầu côn liền đâm tới như chớp. Một côn như mũi kích điểm ngay mi tâm gã đó, gã chưa kịp thấy rõ địch nhân thì đã ngã ngửa mặt lên trời. Thanh Vũ thu côn lùi lại về bên cạnh Tôn Thất Xuân, hai gối mềm nhũn gần như sắp quỳ xuống, hắn vội lấy côn chống xuống đất, lúc này mới ổn định lại thân hình. Còn Xuân thì vẫn đang trợn mắt há mồm mà nhìn, thấy sắc mặt viên tỷ tướng trở nên trắng bệnh, chán vã mồ hôi, ý sợ hãi vội vàng hỏi: "Ngươi bị thương rồi à?" Thanh Vũ run giọng: "Quân công, tiểu nhân không sao, chỉ là một đao đó làm cho tiểu nhân sợ chết khiếp." Không những viên tỷ tướng kia sợ xanh mặt mà ngay cả Trương Phúc Tá cũng hoảng loạn, tim đập như muốn rớt ra ngoài. Thanh Vũ dịu đỡ Xuân, nói: "Quân công, ngài hãy mau chạy xuống thành đi, nếu như ngài có mệnh hệ thì chúng tiểu nhân biết làm thế nào." Tôn Thất Xuân dậm chân chán nản: "Khốn kiếp, thực đúng là tay không thể nâng vai không thể gánh, một chút hữu dụng cũng không có. Ngoài việc ném đá xuống dưới thì chỉ còn cung tên, mà cái nào cũng không phải là thứ mà người chưa từng đụng vào như mình có thể chơi được." Thế nhưng bản thân Xuân cũng tự hiểu, vừa rồi suýt nữa thì bị người ta chém chết, lại thấy mọi người vì mình mà hoảng sợ như vậy, ý cũng không dám làm thằng nữa, chỉ đánh ngoan ngoãn lủi thủi đi theo lính thân vệ đi xuống thành. Đúng vào lúc này, Trương Phúc Tá giơ kiếm lên cao quát lớn: "Mang tất cả lên đây, rồi xuống cho chúng chết hết cho ta ạ." Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, từng thùng phân đang sôi sùng sục được đưa lên thành, dầu hỏa, cỏ khô cũng ùn ùn mang lên. Nếu như là ngày thường thì ắt hẳn ai cũng sẽ bị mũi, nôn thốc nôn tháo, nhưng bây giờ tình cảnh vô cùng ác liệt, mùi hôi thối từ phân người chẳng có tác dụng gì với các binh lính kia nó. Đổ xuống. Từng thùng phân nóng rội xuống đám binh lính dưới thành, những người bị rội chúng liền la hét thảm thiết, toàn thân bỏng nặng. Mùi thối bốc lên nồng đậm đến không thở nổi. Dầu hỏa, cỏ khô cháy cũng thi nhau ném xuống. Quân giặc bị đánh lui rồi, quân giặc bị đánh lui rồi, thay đội tần hét lên vui mừng. Những binh lính trên thành cũng hò reo vang dậy. Hai người Tôn Thất Xuân và Thanh Vũ đang trò chuyện vừa nghe thấy nhất tề chen nhau chạy lên. Chỉ thấy quân Tây Sơn rút về như thủy triều, vừa lui vừa không ngừng bắn tên đạn lên đầu thành nghiệm trợ cho bọn binh sĩ đang leo thang công thành rút xuống. Trông thấy bọn chúng tiến lui có trật tự không hề hoảng loạn, tuy không hiểu trận hình nhưng Tôn Thất Xuân cũng nhận ra đội hình những tên giặc cỏ đó tuy hỗn tạp nhưng không loạn, vẫn lờ mờ lộ ra vài đội hình tấn công, y không khỏi buột miệng thốt lên: "Quân Tây Sơn đang làm gì vậy? Chỉ cần bọn chúng cường công một lần nữa thì sẽ có thể trèo lên đầu thành rồi, sao lại đột nhiên thoái lui thế?" Trương Phúc Tá cười ha hả nói: "Quân công, ngài nói quân giặc thì không sợ chết sao? Bọn chó đẻ đó đã bị chúng ta đánh cho con đi rồi." Trực giác của Tôn Thất Xuân cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được nguyên nhân. Ngẫm nghĩ một chút, y đột nhiên kêu lên: "Không hay, chẳng lẽ bọn chúng muốn tấn công hai cổng đông tây sao? Chúng ta vừa mới rút đi một phần nhân lực ở hai cổng đó về, chỗ đó thực lực yếu đi rồi." Lúc này hai đội tần cũng đã vội vã chạy tới, y đã cởi bỏ chiến bào, để trần hai cánh tay, song đao trong tay đã hoàn cả lưỡi, bên trên bầy nhảy máu thịt. Nghe được Tôn Thất Xuân nói vậy, hắn liền tiếp lời: "Chắc không đâu, hai phía đông tây đường phố chật hẹp, bình thường cổng thành đều đóng chặt, chúng ta tuy ít người nhưng bọn chúng cũng sẽ không thể phái đại đội nhân mã chiến đấu. Có điều, ta thấy giặc cỏ tất có quỷ kế." Nhìn thấy quận công vẻ mặt còn đang rất hoang mang thì Trương Phúc Tá giải thích thêm: "Đợt công thành lần hai này binh sĩ ai nấy đều đã mỏi mệt, bọn chúng muốn tập trung binh lực đột phá một nơi, nhưng lại bất thành. Chúng ta lại điều thêm người, quyết tử chiến với chúng, nếu như còn tiếp tục thì cả hai sẽ tổn thất trầm trọng, giết được ta 1000 thì chúng cũng tổn hại 800, do đó quân Tây Sơn mới tạm thời rút đi về phía quân Tây Sơn, sau khi cho quân rút lui cách thành 2 dặm thì hạ trại." Đặng Xuân Phong siết chặt nắm đấm tức giận nói lớn: "Tức thật, như vậy mà không hạ được thành. Bọn này chuẩn bị cũng thật lợi hại, lấy thành ngoài để bảo hộ thành trong, còn có hào sâu để ngăn trở, muốn phá được cũng không phải dễ." Nguyễn Văn Thanh trên người có mấy chỗ bị dính phân, mùi thối cứ thoang thoảng, làm y rất khó chịu. Nghe Phong nói thì nét mặt nhăn lại: "Lần này chúng quyết giữ thành, liều mạng với chúng ta, nếu chỉ dùng thịt đè người thì e là quân ta sẽ tổn thất không nhỏ." Từ Văn Tú nhìn Thanh rồi nói: "Tiểu tử ngươi đi thay y phục đi, mấy nơi bị bỏng thì nhanh bôi thuốc chữa trị, đừng để nó sưng tấy lên. Hiện tại quân ta bị thương cũng rất nhiều, muốn hạ được thành chắc có lẽ phải dùng kế thôi." Đặng Xuân Phong hỏi ngay: "Tiên sinh có kế gì xin mau nói." Từ Văn Tú đáp: "Lúc nãy ta quan sát trận hình, nhận thấy bên phía quân triều đình có không ít binh sĩ là những tráng đinh được chiêu mộ hoặc bị bắt đến, họ rơi vào thế cùng nên mới liều mạng chống chọi. Dựa theo tình hình ta quan sát mấy ngày nay thì có thể từ nơi quân tạm này mà đột phá. Phong hơi ngờ ngợ ra được ý của Tú, nhưng chưa thật rõ nên hỏi thêm, ý tiên sinh là ta cứ bây thành, sau đó chiêu dụ các tráng đinh này làm phản, rồi nhân đó mà tấn công. Từ Văn Tú gật đầu, tướng quân nói có phần đúng nhưng chưa đủ. Hiện tại ta cứ bây hãm, làm cho bọn quan binh trong thành cạn kiệt lương thực, sau đó ta cho người bắn tên có kèm theo thư chiêu dụ vào thành, tiếp đến là mở kho phân phát lương thực cho người dân nơi đây, làm cho những tráng đinh kia phải nào đúng, muốn rời bỏ thành để quy hàng. Theo như lão phu quan sát dọc đường đi thì nơi này đang bị mất mùa, người dân không có gạo để ăn, giá lương thực tăng cao gấp mấy lần. Át hẳn lương thực trong thành cũng rất ít, cao lắm là trụ được một tháng, ta cho người vận chuyển thêm lương thực đến đây, phân phát cháo cho người dân để kêu gọi sự ủng hộ, cô lập đám quân triều đình. Khi thời cơ chín muồi, chỉ cần một kích là có thể hạ được thành. Nghe qua kế sách của tham tán, cả hai người Thành và Phong đều vui mừng. Có thể giảm bất thương vong là tốt nhất. Tạm thời không cần gấp gáp động binh, chỉ cần vây hãm qua một tháng thì bọn người trong thành không đánh cũng sẽ tự thua. Đúng như nhận định của Từ Văn Tú, vấn đề lương thực trong thành kỳ thật đang rất nguy nan. Ngày trước khi tấn công phủ địa bàn, ta định bụng sẽ lấy nơi này làm căn cơ, tích trữ lương thực và chiêu mộ binh mã. Thế nhưng khi chiếm được mới hay, dân vùng này đang bị mất mùa, lương thực khan hiếm. Việc thu mua lương thực vô cùng khó khăn. Càng biển Hội An phồn hoa nay cũng trở nên điều tàn sau đợt tàn phá của quân Trịnh. Nghĩ đến chuyện quân lương trong lòng tá lại dấy lên sự hoang mang, nhưng để tránh lòng quân thêm loạn, ta không cho binh sĩ trông coi kho lương tiết lộ tin tức ra ngoài. Đang lúc tìm cách giải quyết vấn đề thì quân Tây Sơn tấn công đến, tình thế quân triều đình lúc này phải nói là vô cùng hung hiểm. Tuy đã đẩy lùi được một đợt tấn công của quân Tây Sơn nhưng trong lòng tá vô cùng nặng nề. Lương thực ít, các loại vũ khí thủ thành cũng đang dần cạn kiệt. Số mũi tên đã tiêu hao hết 7 phần, thuốc nổ thì còn lại hơn 20 thùng. Tá đi tới đi lui, chốc chốc lại thở dài sườn sượn. Đang lúc buồn rầu thì ngoài cửa có người bước nhanh tới, tá ngẩn lên nhìn, người đến là Tôn Thất Xuân quận công tìm lão hủ có việc gì chăng? Xuân nét mặt lo lắng hỏi, thuốc nổ và tên của chúng ta còn rất ít, nộ nhớ quân Tây Sơn tấn công lần nữa thì chúng ta phải làm sao? Tá trầm mặt một lúc rồi mới lên tiếng nói, trước mắt, lão hủ đã cho binh lính đắp lại những nơi bị phá của thành dây ngựa, nếu như chúng tấn công thì có thể thủ được một đoạn thời gian, còn tên bắn thì chắc phải mượn của bọn giặc. Chương 133, đêm khuya quấy nhiễu. Chương 133, đêm khuya quấy nhiễu. Màn đêm dần buông xuống, trong gió thi thoảng vẫn còn mùi hôi thối đưa đến. Tiếng bước chân trên cỏ xào xạc của lính tuần tra, tiếng dế kêu bạn đêm, đôi lúc còn có tiếng hí dài từ chuồng ngựa. Trên thành cao, những ngọn đuốc cháy lập lòe, vốn lượn theo cơn gió. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc hàng loạt thang dây được thả xuống. Những người lính trên thành men theo thang dây dần dần tuột xuống. Một tiếng thanh la vang lên, tất cả người trong doanh trại choáng tỉnh. Đặng Xuân Phong chạy vội ra ngoài lớn tiếng hỏi, có chuyện gì? Một viên đội trưởng tuần tra vội chạy đến bẩm, bẩm tướng quân, quân canh gác nhìn thấy trên thành của địch đang thả thang dây xuống, dường như bọn chúng muốn đưa người sang tập kích chúng ta. Nguyễn Văn Thanh mặc nhanh giáp trụ chạy ra, gặp Phong đang đứng thì liền chắp tay hành lễ, tướng quân, chúng ta có nên xuất quân không? Phong nhìn về phía tường thành, thấp thoáng thấy binh sĩ trên thành đang ùn ùn tuột xuống thì ra. Lệ, mau xuất một đội kỵ binh, mang cung tên và súng, bắn chết những tên đang leo xuống. Tuân lệnh, tướng quân Thanh tập hợp một toán quân kỵ, nhanh chóng giục ngựa chạy đi ngay. Khi đã nằm trong tầm bắn thì liền cho quân dừng lại, dương cung nỏ, súng hỏa mai ngắm bắn vào những tên lính đang vịn thang dây đi xuống. Bắn hiệu lệnh vừa ra, tiếng dây cung bật, tiếng tên lao đi vút vút vút, tiếng súng đùng đoàn vang lên trong đêm tối. Tiếp theo sau là tiếng la hét thảm thiết của những tên lính bị trúng tên đạn. Sau mấy loạt bắn thì đám binh lính trong thành không còn dám ló đầu ra nữa. Thanh mỉm cười đắc chí, muốn nhân đêm tối mà tập kích bọn ta à? Ha ha ha, thật là một lũ ngu xuẩn. Theo ta trở về trại qua một canh giờ thì lại có tiếng thanh la vang lên, quân địch trong thành tiếp tục cho quân leo ra. Thanh lại phải xuất lãnh kỵ binh tiến lên bắn giết. Ba ngày công thành đã rất mệt mỏi, đêm tối lại bị quấy nhiều không ngủ được. Thanh bực bội chửi, tổ tông ba đời nhà nó, cái đám chuột nhắt này muốn dở trò gì đây? Có cho ta được ngủ hay không? A a a a. Lần thứ hai trở lại, Đặng Xuân Phong bắt đầu thấy có điều gì đó không đúng, liền lên tiếng hỏi Thanh. Thanh đội trưởng, khi cho quân bắn giết địch, có thấy sự lạ gì không? Thanh nghiêng đầu, liếc mắt sang phải như để hồi tưởng lại sự việc, sau đó chậm rãi nói, hình như có chút sự lạ, bọn lính dường như rất ngu ngốc, leo ra rồi bị bắn ngã xuống, vậy mà chúng vẫn không sợ. Trời hơi tối, đuốc trên thành cũng mờ mờ ảo ảo nên Mạc tướng nhìn cũng không rõ lắm. Lúc này tham tán Từ Văn Tú đi đến, vừa đi vừa lắc đầu, đúng là một con cáo giả, thật thật, giả giả, khiến ta không biết đâu mà phòng tiên sinh đang nói điều gì vậy. Phong lên tiếng hỏi. Từ Văn Tú đưa tay ra mời, trời cũng gần sáng, nếu đã không ngủ được thì chúng ta qua bên kia cùng nhau uống mấy chén trà cho ấm người. Mời tướng quân, mời tiên sinh qua một tuần trà. Cả người ai nấy đều cảm thấy ấp áp hơn nhiều. Từ Văn Tú mới nhẹ giọng nói, ta nghĩ trong thành có kẻ đào mưu túc trí, hắn ta đang dùng kế người dơm để thu lấy mũi tên, đồng thời làm tiêu hao đạn dược của chúng ta. Thanh tự mình vỗ đầu, đánh bột một cái này rất có khả năng, hèn gì ta cứ thấy có gì đó bất ổn, nhưng lại không biết bất ổn chỗ nào. Nghe tiên sinh nói ta mới nhớ ra, những tên lính kia di chuyển rất quái dị, nếu như đó là người dơm mặc áo đội mũ binh lính thì có thể giải thích được vì sao lại quái dị. Hắn ta thật ngu ngốc mà, làm tiêu hao cả mấy ngàn mũi tên, cùng với đạn dược, thuốc súng. Từ Văn Tú vuốt râu trầm giọng nói, chuyện này cũng không hoàn toàn trách ngươi được, do chúng quá xảo quyệt mà thôi. Nếu như chúng ta không có động tĩnh thì chúng có thể sẽ thực sự hành động, lấy thực làm giả, lấy giả làm thực. Vừa mượn tên, vừa quấy nhiễu quân ta không được nghỉ ngơi, vừa để thăm dò. Khi chúng ta phát hiện là mình bị lượt thì bọn chúng vẫn cứ tiếp tục làm như vậy, đợi cho ta lơn lạt thì tiến hành xuất kích. Lúc này ở trên thành cai đội tần đang cười ngoác cả mồm, ha ha ha, Trương quân sư đúng là lắm mưu nhiều kế. Không biết tên tướng thống lĩnh kỵ binh kia đã phát hiện ra chưa, chỉ một kế nhỏ mà đã mượn được hơn 3000 mũi tên, ha ha ha, Diệu thật là diệu, Trương Phúc Tá cũng mỉm cười, bọn giặc làm sao có thể ngờ được ta đang đùa bỡn chúng trong lòng bàn tay, qua thêm mấy đợt nữa thì tiến hành tập kích bọn chúng, mục tiêu là kho lương, nếu không cướp được thì đốt phá. Tần huynh đệ có can đảm để đi hay không? Thay đổi Tần cười to một tiếng rồi nghiêm sắc mà nói, có gì mà không dám, nếu như không có đủ can đảm sao làm nên việc lớn, một khi đã ra chiến trường thì xác định ra ngựa bộc thây, chết có gì để sợ. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn sống âm thầm le lói suốt trăm năm. Tá vỗ vai thay đổi Tần khen ngợi, nói hay lắm, đúng là bậc dũng sĩ của cô ta. Trời mới vừa hừng sáng đã có tiếng huyên náo từ nơi kho lương, dẫn đầu là một thanh niên cao to lực lưỡng, hắn lớn tiếng chửi, con mẹ nó, bọn ta cũng phải đổ máu, tại sao lại bị phân biệt đối xử thế này, bọn ta không phục. Nếu ăn không được no thì thà chết còn hơn trong doanh trại. Quân tạm làm náo loạn cả lên, nguyên nhân là do thiếu hụt lương thảo. Vốn dĩ tổng lý Nguyễn Văn Đạo chỉ quan tâm đến lương thảo cho quân chính quy của mình, nên chẳng thèm dòm ngó tới đám tráng đinh vừa mới đưa về. Quân chính quy thì được ăn thịt khô, cá, rau xanh, còn quân tạm thì chỉ được cấp cho mỗi người một nắm cơm ăn kèm với một lát cá khô mỏng và rau dại, ngày hai bữa lưng lửng bụng. Trải qua trận chiến vừa rồi, bọn họ bị đưa lên tuyến đầu, số người chết quá nửa nhưng lại không được gia tăng thêm phần ăn nên mới sinh ra bất mãn. Tổng lý quát lớn, bọn dân đinh các ngươi muốn làm phản à? Những ai mới gia nhập đều phải như vậy, kẻ nào khích động sẽ bị phạt theo quân pháp. Trương Phúc Tá cũng đi đến, việc này là do ông ta ra lệnh. Hiện tại lương thực trong kho không nhiều, nếu như phân phát đều hết thì khó lòng trụ được một tháng. Những tráng đinh vừa mới gia nhập sức chiến đấu rất kém, chủ yếu đẩy ra làm khiên tịt hoặc cho làm những việc đào hào, đắp thành, còn quân chính quy thì khác, phải đảm bảo thể lực để chiến đấu, dù lương thực thiếu thốn vẫn không thể cắt giảm được. Việc cắt giảm khẩu phần ăn của quân tạm là việc chẳng đặng đừng, nhưng tình thế lúc này buộc lòng phải làm vậy. Nay quân tạm thấy mình bị phân biệt đối xử nên mới kéo tới kho lương làm loạn. Trương Phúc Tá cũng đau đầu với vụ này, không biết nên giải quyết ra sao cho em đẹp. Đang lúc cần người, hay là chúng ta cứ phân phát khẩu phần ăn của quân tạm như quân chính quy đi? Tần nhỏ giọng nói với Tá. Suy nghĩ một lúc, Tá đứng ra nói với các tráng đinh, các ngươi tự ngẫm lại mà xem, sức chiến đấu của các ngươi có so được với quân chính quy hay không mà đòi sự công bằng. Ngày hôm qua, khi ra ngoài thành dê ngựa chiến đấu chống lại bọn giặc, các ngươi cũng đã tận mắt thấy được sự anh dũng liều chết của quân chính quy rồi. Còn các ngươi thì sao, có tự thấy mình như một lũ chuột nhát chết hay không, chỉ lo tránh nuốt không nghe lệnh chỉ huy, mà nay lại mặt dày đến đây đòi được đối xử như quân chính quy? Thanh niên kia lớn tiếng cãi lại, nhưng đợt tấn công lần hai, bọn tôi cũng đã liều mạng để chống chọi, số người chết quá nửa vẫn không lùi bước, như vậy chưa đủ hay sao? Tá nghiêm sắc mặt lại nói, khi đó các ngươi đã rơi vào thế đường cùng, không còn sự lựa chọn, buộc lòng phải liều mạng. Nếu như các ngươi muốn được đối xử công bằng thì phải lấy thực lực, sự dũng cảm của mình ra để cho ta thấy các ngươi xứng đáng được hưởng quyền lợi như quân chính quy. Ta đang có một nhiệm vụ nguy hiểm, trong các ngươi có ai dám đi hay không? Kẻ nào dám thì bước ra, liền được đối xử như quân chính, còn nếu như nhát chết thì cút về hết doanh trại cho ta, ai còn làm loạn sẽ xử theo quân pháp, chém không tha. Nghe đến việc phải đi vào châu nguy hiểm thì một nửa số tráng đinh bắt đầu im lặng, không còn dám hò hét náo loạn. Tên thanh niên cầm đầu trong lòng có chút hoang mang lo sợ, nhưng đã dám đứng kích động thì đâu thể nào hèn nhát rút lui, hắn ta cắn chặt răng để tăng thêm dũng khí, rồi dõng dạc nói cứng, tôi đây có thể đi, dù núi đao biển lửa cũng không sợ. Các anh em, ai muốn được ăn no thì theo ta. Phía sau hắn ta có được 30 người là đủ dũng khí bước ra, số còn lại thì túi đầu im lặng. Trương Phúc Tá gầm giọng, chỉ có bấy nhiêu người đây thôi sao? Lúc nãy ta thấy rất nhiều tên to mồm, lớn tiếng hô hào lắm mà, sao bây giờ lại im lặng hết cả rồi? Tên kia, ta thấy ngươi cũng là bậc hảo hán, mau nói tên họ, ta sẽ phong cho ngươi chức đội trưởng. Thống lĩnh 30 người kia đi theo cai đội Tần thanh niên kia đứng thẳng người, đáp, tôi là Trần Lập, người xã trên đàn, huyện Hà Đông. Cai đội Tần bước ra vô vai lập nói, tốt lắm, có chí khí, từ nay ngươi sẽ theo ta xông pha chiến trường, ha ha ha. Hai ngày sau, Trương Phúc Tá vẫn theo kế cũ, cho quân phòng dây thả những người dầm xuống. Sau 5-7 lần thăm dò, chỉ thấy quân trong thành chỉ đang hù dọa thì quân Tây Sơn bắt đầu lơ là đi. Trương Phúc Tá nói với Tôn Thất Xuân và cai đội Tần, canh tư đêm mai chúng ta sẽ hành động. Mọi việc làm theo như thế này. Chương 134, phản kích. Chương 134, phản kích. Chương 134, phản kích. Trong lúc Trương Phúc Tá cho người tất bật chuẩn vũ khí cho cuộc tập kích thì ở phía doanh trại quân Tây Sơn, Đặng Xuân Phong và Từ Văn Tú đang nhàn nhã thưởng trà. Tướng quân gia nhập nghĩa quân cũng đã được một đoạn thời gian, không biết có từng gặp qua đô đốc Phan Văn Lân đặt chén trà xuống. Từ Văn Tú nhẹ giọng hỏi Phong, mỉm cười đáp, cũng có nghe nói đến nhưng chưa có cơ hội diện kiến, dường như cả trại chủ và huệ tướng quân đều rất coi trọng vị đô đốc này. Tiên sinh nhắc đến là có dụng ý gì chăng? Từ Văn Tú sờ sờ bộ râu của mình, đưa mắt nhìn ra xa chậm rãi đáp, người này có tài dụng binh thiên biến văn hóa, từ mỗi thở mới gia nhập nghĩa quân may mắn được nhạc trại chủ coi trọng, chính vì lẽ đó mà sinh ra lòng tự phụ, nghĩ mình thông hiểu cổ kim, tinh thông binh pháp nên rất xem thường ý kiến của các võ tướng. Cho đến khi ta gặp được Lân đô đốc, mới hay núi này cao còn có núi khác cao hơn, sở học của ta so với ngài ấy chẳng khác nào đom đóm so với nhật nguyệt. Trong lòng Đặng Xuân Phong cảm thấy khó hiểu sao tự dưng từ tiên sinh lại nhắc đến người này, cho dù vị đô đốc đó có tài giỏi thì cũng có liên quan gì đến việc quân nơi đây. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Phong, Từ Văn Tú giơ tay vô vô chắn mình, mỉm cười nói, nhớ lại chuyện cũ làm Từ Mỗ có chút cảm khái, hà hà. Quay lại chuyện chính, cái Từ Mỗ muốn nhắc tới là lời Lân đô đốc từng nói, phàm việc chưa nghĩ đến được thì lòng hẳn sợ, lòng sợ thì thẳng thốt không tính toán được, đó là điều vừa, cho nên phải tính địch đánh út thì lấy gì mà ứng, địch xông lại thì lấy gì mà chống, địch cắt đôi thì phân làm sao, bốn mặt địch lại thì đánh làm sao. Phàm những việc khó khăn gian hiểm thì dự trù mà phân bố, cần có phép nhất định và tính cả phép không nhất định, rồi sau lòng mới yên khí mới định, sẽ gặp thì không sợ, trong bước lụy mà không uy. Người xưa làm việc quân, qua sự hiểm vượt sự khó, làm yên không lo, nếu không có mưu trí kỳ dị, lo nghĩ trong chỗ không ngờ, đặt phép trong chỗ không phòng, địch lớn không sợ, địch nhỏ không kinh, kế hoạch chu đáo không dám cậy mà phải làm chu đáo hơn. Người dùng binh không lúc nào là không uy, cho nên không lúc nào là không cẩn thận. Vào trong quân thì như người có chính xác, ra ngoài coi thì nghiêm sợ như lúc giao trận, khi được lấy thì nghiệm cái gì không hại, gặp sự hiểm thì phải tìm kẻ gian, địch đến thì lo có mưu, ta ra quân thì có kế trước, cẩn thận mà làm việc quân, đó là đạo hay nhất. Một là thông, hai là điệp, ba là trinh, bốn là hướng. Thông là thông biết mưu kế của địch, điệp là biết sự thực hư của địch, trinh là biết sự động tinh nhận hiện của địch, hướng là biết được núi sông rậm rạp, đường xá quanh co, thế đất hiểm dễ. Biết được mưu kế thì biết được cách phá, biết được hư thực thì biết được cách đánh, biết được động tinh nhận hiện thì biết thừa cơ, biết được sông núi đường xá thì biết được lối đi lại. Gió giật ào ào, cần phong ngọn gió, các sao đều động, hẳn có mưa xa, mây mù bốn phía, sợ có quân nấp đánh úp, gió giữ mưa to, sấm sét rồn rập, thì gấp chuẩn bị nọ khỏe. Người khéo nhân thì không dịp nào là không thừa cơ, người giỏi phòng thì không dịp nào là không ứng dụng. Trời chưa từng không do người, duy người là có thể nhân mà lấy dùng vậy. Cần gì phải cầu nghiệm ở đâu, phàm giặc đánh ta là có bảy điều nhân, ngày đêm mỏi mệt thì nhân ta nhọc, cầm cự lâu ngày thì nhân ta lười, gió mây mù tối thì nhân ta lơ, tên hết súng thưa thì nhân ta thiếu, ủ đơn bờ yên thì nhân ta sơ hở, lửa cháy rối ren thì nhân ta nguy cấp, thanh đông kích tây để nhân ta không ngờ. Đó là bảy điều nhân. Thanh còn hay mất, không thể không phòng bị. Phong tự mình lầm nhầm, đặt phép trong chỗ không phòng, địch lớn không sợ, địch nhỏ không kinh, địch đánh út thì lấy gì mà ứng, địch xông lại thì lấy gì mà chống. Ngày đêm mỏi mệt thì nhân ta nhọc, cầm cự lâu ngày thì nhân ta lười, gió mây mù tối thì nhân ta lơ, lẩm nhẩm tới lui, mắt phong sáng bừng lên, hay, thật là hay, ta biết nên làm gì rồi, ha ha ha. Tối hôm ấy khi canh hai vừa điểm, ta lại tiếp tục cho quân lên thành dùng người dơ mặc y phục binh lính thả xuống thành dê ngựa. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy quân Tây Sơn có động tĩnh thì cho quân tắt hết đèn đuốc, lui xuống thành. Đến canh ba lại tiếp tục cho người thả người dơm xuống, nhưng lần này có cho người thật chen lẫn người dơm mà xuống dưới thành, cố ý làm ra huyên náo một lúc. Bên phía quân Tây Sơn có cử ra một đội nhân mã tới thám thính rồi lặng lẽ rút lui. Đến canh tư, Tá và Tần tiếp tục cho người leo xuống thành. Hai độ Tần nhìn trời nói, đêm nay không trăng, trời tối đen như mực, tập kích lúc này là thích hợp nhất. Trương quân sư đúng là dự liệu thật chu toàn. Trần Lập có chút căng thẳng hỏi, lỡ như chúng có phòng bị thì chúng ta nên làm thế nào? Tần cười hề hề nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta đến quấy nhiễu một phen rồi chạy về, chúng không kịp trở tay đâu. Chỉ cần bọn giặc rút quân đi thì rượu thịt, gái đẹp tha hồ cho ngươi hưởng. Hắc hắc, nghe đến rượu thịt, gái đẹp thì Trần Lập mắt sáng lên, giúp khí theo đó mà tăng lên mấy phần. Đội quân tập kích chia ra làm 5 nhóm, mỗi nhóm 40 người, mang theo cung nỏ, thuốc nổ âm thầm tiến quân về phía doanh trại quân Tây Sơn. Khi còn cách doanh trại trăm trượng thì tiến hành lắp cung nỏ, chuẩn bị sát lửa. Một tiếng kèn vang lên, cả đội nhất tề xung lên, dùng cung nỏ bắn tên lửa vào doanh trại địch. Trăm điểm tinh quang bay lên trời không, những mũi tên lửa cháy phừng phừng lao tới lều trại, vút 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 phập phập tiếng tên lao đi rít gào, những lều trại quân địch lập tức bùng cháy dữ dội. Quân Tây Sơn đánh trống khua chiên ầm ầm báo động có địch tập kích, mau dập lửa, a a a a, cứu ta, có địch tập kích, có địch tập kích. Hai đội Tần Hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt, quát lớn, tiếp tục bắn tên, tiến lên nốt phá doanh trại bọn chúng, lại thêm mấy đợt tên lửa bắn ra, doanh trại bốc cháy, lửa khói mù mịt cả một góc trời. Trần Lập xuất lãnh 40 người mang theo gươm giáo, thuốc nổ xung phong tiến lên trước. Khi vừa chạy gần tới doanh trại địch thì bỗng dưới chân vướng phải thứ gì đó, chưa kịp định thần nhìn xem là thứ gì thì nghe tiếng béo béo vút hàng trăm mũi tên xé gió bay đến. Tần Lập là người có võ công nên ứng biến cũng mau lẹ, hắn múa đao che kín người, mũi tên lao đến bị đại đao trong tay hắn đánh văng ra, nhưng mấy huynh đệ phía sau thì không làm được như hắn, hàng loạt kẻ ngã xuống, tiếng la hét đau đớn vô cùng thảm thiết. Tần Lập mặt cắt không còn giọt máu, sống lưng lạnh toát, hét toáng lên, chúng kế rồi, chạy về mộ ủ. Nhóm 40 người của Lập chỉ còn lại 5,6 người là còn sống, vội vội vàng vàng xoay người chạy ngược về. Hai đội Tần đang định tiến lên thì thấy đội của Tần Lập đã bị diệt sạch, liền không chút do dự mà xoay người chạy nhanh về thành. Từ hai phía tả hữu, quân Tây Sơn nhất tề đứng dậy, tên đạn bắn như mưa vào đám quân phục kích. Binh lính bị chúng tên đạn ngã xuống la liệt. Nguyên lai, quân Tây Sơn đã có sự chuẩn bị sẵn, cho quân lính ngụy trang hai bên tả hữu, chờ cho quân địch chúng bấy chạy lui về thì đồng loạt đứng dậy tấn công. Cái bấy kia do Đặng Xuân Phong sắp đặt từ lúc ban chiều, khi mặt trời vừa mới khuất dạng thì liền cho người làm ngay. Về cách làm, dùng một cái nỏ lần, soi dánh đặt ba tên, dưới nỏ ở chính giữa lại làm một lỗ tròn, to hơn một thước. Lại dựng một cột gỗ ở cửa trại, gần chỗ hổ môn, đầu cột dùng một cột sắt tròn đóng vào 5 phân, cao hơn đầu cột 2 thước. Rồi đem lỗ tròn dưới nỏ lồng vào cột sắt ấy, để tiện xoay chuyển. Đầu nỏ làm một cái vòng thau. Lại lấy hai sợi dây tơ nhỏ, một sợi rằng buộc vòng thau vào cái bạo cửa bên tả, một sợi rằng buộc vào bạo cửa bên hữu, tạm thắt lại như cách thắt giải áo. Lại dùi đằng sau nỏ một lỗ chết, lấy gỗ nhỏ cắm vào, nửa ở dưới nỏ nửa ở trên nỏ, để làm máy nỏ. Lại lấy một miếng gỗ đỡ ở đầu dưới máy nỏ ấy tạm cài vào bên của máy. Rồi sau dương dây nỏ đặt vào trên máy, bên trên đặt ba tên để lợi dụng. Nếu kẻ gian vô ý xông vào, động phải dây tơ, nỏ tự xoay chuyển, rơi cái gỗ đỡ, dây nỏ bật lên, tên nỏ bắn ra. Nguyễn Văn Thanh xuất lãnh đội kỵ binh lao ra, nét mặt dữ tợn gầm lên, bọn chuột khốn kiếp hôm nay ta phải diệt sạch các ngươi giết. Chương 135, chiêu dụ mấy ngày nay liên tục bị bọn binh lính trong thành quấy nhiều không yên, làm cho Thanh căm hận đến nghiến răng nghiến lợi, lần này được dịp trả thù nên hắn ta ra sức đuổi thật nhanh, thế phải giết sạch bọn này. Hai đội Tần bỏ chạy thủ mạng, những tên lính không theo kịp bị tụt lại liền bị kỵ binh chém chết. Tần Lập thấy mình không thể thoát thân, nên đành dừng lại định bụng liệu một phen với quân Tây Sơn, nếu như bắt được tướng lãnh làm con tin thì có cơ may thoát thân. Mắt thấy người đi đầu vô cùng hung hăng chém giết, Trần Lập liền nhắm vào kẻ đó mà lao tới. Hắn ta búng người bay lên cao, đại đao trong tay nhắm đầu Văn Thanh mà bổ. Thanh phản ứng cũng hết sức mau lẹ, vội vung đao lên nữa, lưỡi đao va vào nhau tóe lửa. Hổ khẩu cả hai người đều tê nhức, kỵ binh phía sau Thanh tiến lên tiếp ứng, vung giáo dài đâm vào Trần Lập. Hắn ta xoay đao gạt phăng mấy mũi giáo đi, lại tiếp tục nhắm Văn Thanh mà lao tới, miệng hét lên: "Tên giặc có gan thì cùng ta giao đấu!" Văn Thanh cười lớn: "Ha ha ha, ta không có ngu dốt như ngươi tưởng." Tất cả xông lên giết hắn cho ta nói, đoạn rục ngựa vung đao chém tới. Trần Lập bị 4-5 kỵ binh vây lấy, hắn ta điên cuồng chống trả, nhưng thân đơn thế cô, dù võ nghệ có cao cũng đành bỏ tay, bỏ chân. Một mũi giáo xuyên qua vai phải hắn, cương đao trong tay rơi xuống, trong nháy mắt lưỡi đao của Văn Thanh đã lướt qua cổ hắn, máu tươi hào hào tuôn ra, hắn đưa tay trái lên ôm cổ, mắt trợn to rồi ngã xuống chết ngay. Văn Thanh cho quân truy đuổi đến cách thành hơn 100 trượng thì dừng lại, thu quân trở về. Hai đội Tần may mắn thoát chết nhưng binh lính hắn mang đi gần như bị diệt, 200 người chỉ chạy về được có hơn 20 người. Trương Phúc Tá thấy tình cảnh đó thì dậm chân đấm ngực, ta lầm mắc phải kế thất phu rồi à à à à. Quay trở về doanh trại, vừa nhìn thấy Từ Văn Tú, Thanh liền nhảy xuống ngựa cười ha hả nói lớn: "Từ tiên sinh cho người diễn kịch thật khéo, làm ra động tĩnh náo loạn y như thật, khiến bọn chúng đắc chí mà rơi vào bẫy trả được cái thủ quấy nhiều, mấy hôm nay thật là thống khoái ha ha ha." Đặng Xuân Phong cũng cười lớn mà rằng: "Thất bại lần này ta xem chúng còn dám bén mảng tới nữa không ha ha." Từ Văn Tú vớt dâu nói: "Kế hoạch của ta đã được tiến hành, giờ chết của chúng không còn xa nữa." Đâu một tuần trôi qua, sau khi tập kích thất bại, quân triều đình không dám vọng động cử người tập kích nữa, vẫn cố thủ trong thành. Doanh trại quân Tây Sơn còn mấy ngày nữa là Tết, năm nay chúng ta đón giao thừa trên chiến trường rồi. Người lính tuần tra lên tiếng nói với đồng đội: "Đành chịu thôi, bây giờ ta chỉ mong sớm hạ được thành trì, còn Tết thì cũng chẳng quan tâm tới, ngày nào được ăn no thì đối với ta là Tết rồi hà hà." "Ngươi nói cũng đúng, ta nghe mọi người đồn nhau dân chúng nơi này đang bị mất mùa, nạn đói khắp nơi, hay biết bao giờ mới thái bình." Đây đang lúc tuần tra thì từ xa có một đoàn người ngựa đi đến, theo sau là những chiếc xe chở hàng. Một tên lính lên tiếng nói: "Hình như là quân lương, mau đi thông báo cho đội trưởng." Tướng quân người dẫn đầu đoàn người ngựa tiến lên trước, hắn ta xuống ngựa chắp tay chào đám lính tuần tra: "Tại hạ là Lê Văn Lợi, đội trưởng dưới quyền Huệ tướng quân, ta được lệnh áp tải quân lương tới đây, nhờ các huynh đệ thông báo cho cấp trên giúp ta." Vừa nói dứt lời thì một người chạy nhanh tới, hắn ta cười ha hả: "Huynh đệ của ta, ngươi cũng được cử đến à? Hay lắm, hay lắm." Lợi Định Thần nhìn kỹ thì té ra là Thành, người huynh đệ thân thiết của mình. Nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá qua một lượt, Lợi gật gù, cứng cắp hơn nhiều rồi, xem ra đoạn thời gian này người chịu không ít cực khổ, thôi tạm gác chuyện riêng qua một bên đi. "Ta đang áp tải lương thực đến, ngươi nhanh cho người ra tiếp nhận đi." Thanh xoay người lại chỉ tay vào nhóm người đang đi tới: "Chẳng phải người tiếp nhận đã đến rồi đó sao? Ngươi ở đây bàn giao của lương, ta vào trong pha sẵn một tấm trà chờ ngươi." "Này đầu trọc, chốc lát nữa nhờ ngươi dắt vị này tới chỗ của ta." Tên lính tuần tra chắp tay kính cẩn đáp: "Vâng thưa đội trưởng." Một lúc sau thì Đặng Xuân Phong và Từ Văn Tú cũng đến. Nhìn lương thực được kiểm kê đưa vào trong kho lương, Từ Văn Tú khẽ mỉm cười: "Bấy nhiêu đây có lẽ sẽ giúp được phần nào cho người dân vùng này." Quân được cử đi thu thập hộ tịch, thống kê hộ nghèo đói, dân tị nạn cũng đã ghi chép xong, phiếu nhận gạo cũng đã được phân phát. Ngay sau khi nhập kho xong thì tiến hành tính toán số lượng để phân chia cứu tế cho dân nghèo. Phong gật đầu tiếp lời: "Vừa cứu giúp người dân, vừa có thể phá thành, đúng là nhất cử lưỡng tiện." Phong gọi người đội trưởng trông coi kho lương đến hỏi: "Trong bao lâu thì ngươi tính toán xong số lượng gạo để phân phát cho người dân?" Người đội trưởng ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nói: "Bẩm tướng quân, trong hôm nay sẽ xong, sáng ngày mai là có thể phân phát. Bây giờ xin tướng quân cử người đi thông báo cho người dân trong vùng để sáng mai tụ họp, còn về sân bãi tiểu nhân đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi, tốt lắm, nếu có trở ngại gì thì đến hỏi quân sư để giải quyết sớm. Việc phát gạo vào ngày mai rất quan trọng, phải chuẩn bị cho thật chu toàn, tiểu nhân đã rõ ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng hẳn thì người dân đã có mặt ở bãi đất trống." Gương mặt họ, những gương mặt mệt mỏi và gầy guộc, ánh mắt nhòa đi do đói khát và lo sợ. Các bà, các ông, các anh, các chị đều nắm chặt lấy túi vải thô, nhìn chăm chú vào căn lều trại chất đầy những bao gạo. Quân lính hướng dẫn cho người dân xếp thành từng hàng, ổn định trật tự. Đến giữa giờ mẹo thì lương thực bắt đầu được chuyển ra. Khi các bao gạo được mở ra đổ vào những thùng gỗ lớn, một mùi thơm dịu nhẹ dần dần lan tỏa, tạo nên một khoảnh khắc hy vọng giữa cảnh đói đến tột cùng. Nụ cười mong manh nhưng chân thành bừng lên trên khuôn mặt mọi người, như là một tín hiệu cho hy vọng và niềm tin. Gạo, nguồn sống, nguồn cơ bản, là ánh sáng duy nhất trong bóng tối khó khăn mà họ đang phải đối mặt. Đặng Văn Long đi lên bục cao, đưa mắt nhìn qua một lượt, sau đó lớn tiếng nói: "Chúng tôi là người của nghĩa quân Tây Sơn, lần này xuất binh ra đây là để đánh dẹp bọn quan quân triều đình nhà Nguyễn. Nhìn thấy tình cảnh người dân nơi đây đang phải chịu đói rét khốn cùng, cho nên nghĩa quân ta liền mở kho lương ra để phân phát cho mọi người, hy vọng với số lương thực ít ỏi này sẽ giúp mọi người qua được cơn nguy khốn. Chúng ta ở đây ai cũng biết do triều đình hủ bại ra sao, chính vì sự tham lam vô độ của bọn chúng, chế độ thuế khóa hà khắc mới đẩy người dân chúng ta đến bước đường cùng, nay chúng lại muốn lần nữa nổi dậy thống trị nơi đây. Các hương thân, phụ lao, các vị có cam lòng không?" Mọi người bên dưới nghe lời này thì trong lòng dâng lên lửa hận, đồng thanh hô to: "Đánh đuổi bọn chúng đi, đánh đuổi bọn chúng đi." Đặng Xuân Phong giơ tay lên ra hiệu cho người dân im lặng, tiếp tục nói: "Nếu như mọi người đã có lòng căm thù bọn chúng, không muốn lần nữa tra cổ vào gông cùng thì hay giúp nghĩa quân ta ra sức khuyên nhủ con em, chồng mình trở lại quê nhà, đừng tiếp tay cho bọn cẩu tặc kia nữa. Những ai trong số các vị có người thân đi tòng quân cho triều đình thì sau buổi phát gạo hãy nán lại đôi chút, ta có đôi lời cần nói. Còn bây giờ sẽ tiến hành phân phát gạo cho mọi người ngày hôm sau." Hàng loạt các mũi tên mang theo giấy bắn vào thành, phía xa xa là hàng hàng lớp lớp người dân, từ người già cho đến phụ nữ, trẻ em đồng loạt gọi tên người thân của mình. Quân tạm trong thành bắt đầu nào đúng, ai nấy đều muốn xông ra ngay, để được trở về với vợ con, cha mẹ của mình. Trong số những tráng đinh, có người đọc được chữ, hắn ta mở giấy được cột trên mũi tên ra đọc, kẹo à về nhà đi con, tí ơi đừng tiếp tay cho kẻ thù, đen ơi nhà ta chết đói hết cả rồi, nghĩa quân đang cứu đói nhà ta chuột à về nhà thôi. Trương Phúc Tá nhìn thấy tình thế không ổn liền quát lớn, không được đọc thư trên mũi tên, quân tạm lùi về trại hết cho ta, kẻ nào làm loạn chém ngay tức khắc. Hai đội tần chỉ huy quân chính quy ra sức chấn áp bọn tráng đinh, không cho bọn chúng làm loạn. Tình thế trong thành lúc này vô cùng rối ren. Chương 136, hạ thành nhóm tráng đinh này đã có lòng bất mãn từ trước, lại thêm việc vừa rồi, đội của Trần Lập bị đẩy đi chết hết thì lòng oán hận bọn quan binh lại càng dâng cao. Nay thấy người thân của mình đang được nghĩa quân Tây Sơn cứu giúp, đang ra sức kêu gọi mình quay về thì ai nấy đều kích động, không muốn ở lại trong thành nữa. Tôn Thất Xuân hay tin quân Tây Sơn dùng kế làm loạn lòng quân, đám tráng đinh đang kích động thì mặt xám như tro, miệng lẩm nhẩm, hết rồi, đại cục đã mất ông trời ơi. Một người tráng đinh đứng ra hét lớn, ở lại cũng chỉ làm vật hy sinh, không chết đói thì cũng bị đẩy ra làm thiên thịt, trước cũng chết sau cũng chết, thà đầu hàng thì còn cơ hội sống, ta không muốn chết, ta phải về hai đội tần rút đao chém chết ngay tên tráng đinh vừa la hét kích động kia. Như giọt nước tràn ly, đám tráng đinh mắt đỏ ngầu hò hét xông lên ẩu đả với binh lính chính quy. Tiếng la hét, tiếng kêu thảm, tiếng chửi bới vang trời dậy đất. Ngoài thành, Đặng Xuân Phong đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng. Nhận thấy thời cơ đã đến, liền cho nổi trên trống, một ngọn cờ lớn phất lên cao. Công thành. Quân lính ồ ạt tiến lên, đại bác pháo bắn vào thành ầm ầm. Binh lính ở thành dê ngựa không sao chống đỡ nổi, có tráng đinh còn quay sang đánh lại quân chính quy. Cổng thành được một nhóm người của quân tạm mở ra, mấy trăm tráng đinh ùn ùn chạy ra ngoài, miệng hô to, chúng tôi đầu hàng, chúng tôi đầu hàng. Trương Phúc Tá thấy thành đã bị phá, nếu còn ở lại thì chỉ có chết, bèn lệnh cho cai đội tần xuất binh ngăn chặn quân Tây Sơn, còn ông ta thì nhanh chóng mang theo người bảo hộ Tôn Thất Xuân chạy đi. Quân Tây Sơn vừa tràn vào cổng chính, vừa leo lên tường thành, đứng trên cao bắn ra một trận mưa tên đạn dày đặc, khiến quân Triều Đình tử thương rất nhiều. Quân Tây Sơn lại ra sức kêu gọi bốn phía, binh lính đầu hàng sẽ không bị giết, những quân lính cầm khiên cao bằng thân người cũng kết hợp với nhau ghép thành những tấm lá chắn bảo vệ cho Tôn Thất Xuân. Trương Phúc Tá vội vàng nhảy xuống ngựa, chui vào xe của Tôn Thất Xuân, run giọng, "Quân công, chúng ta nguy rồi, phải nhanh chóng thoát đi ngay thôi." Trên nóc và hai bên thành xe đều được làm từ gỗ dày, trong có buộc bằng những tấm đồng, vốn không sợ tên đạn bắn thủng. Nhưng nghe tiếng tên cắm, tiếng đạn găm vào thân xe không ngừng vang lên, Tôn Thất Xuân không khỏi lo sợ trong lòng. Trương Phúc Tá lá gan lại to hơn Xuân khá nhiều, tuy nhiên cũng không tránh khỏi việc cơ mặt giật giật, đa phần do sự căng thẳng tột độ khi lâm vào tình cảnh nguy hiểm này. Binh lính thân vệ do Thanh Vũ, Hoàng Phú chỉ huy, bảo hộ xe của Tôn Thất Xuân chạy về phía đông bắc thành. Hiện giờ quân Tây Sơn đã tạo thế gọng kìm vây chặt từ hai bên cánh. Đặng Xuân Phong dùng kế này mục đích dồn sức đánh một trận diệt hết quân chính quy và bắt cho kỳ được Tôn Thất Xuân. Trương Phúc Tá ổn định lại hàng ngũ một chút rồi lập tức hô lớn, phất cờ hiệu, ra lệnh cho cai đội tần cố thủ phía sau. Thanh Vũ đem quân tấn công ra cửa thành đông bắc, nhất định phải phá được một khe hở. Lệnh cho cai đội tỉnh chuyển hậu đội thành tiền đội, nhanh chóng lui về sau. Ta sẽ chỉ huy trung quân cai đội tần ra lệnh cho cung thủ bắn tên kiềm chế quân địch ở hai cánh, tự mình dẫn lính cầm đao khiên và giáo dài xông lên để quân bảo vệ quận công có thời gian rút lui. Đặng Xuân Phong đang chỉ huy quân đánh gấp, mắt thấy phe địch nhanh chóng ổn định thế trận, giờ đã bắt đầu phản công. Phong lập tức hạ lệnh, bắn chết tên vây cờ hiệu, giết chết chiến mã, không được để chúng thiết lập đội hình. Mệnh lệnh vừa phát ra, một làn mưa tên đạn đã được chút xuống. Tên lính vây cờ hiệu bị tên cắm như con nhím, chết ngay tại chỗ. Đồng thời có vô số chiến mã thụ thương, đau đớn hí lên, chạy loạn xạ trong thành. Quân Triều Đình bị chính ngựa của mình giày xéo, thế trận lập tức lại loạn, không cách nào phản công được. Thành Vũ bất chấp mưa tên, cố gắng dẫn nhân mã của mình tấn công ra cửa thành. Theo sau là cai đội Tịnh, hắn tự mình cầm đại đao ứng chiến, quân Triều Đình khắp nơi như con thú bị vây khốn, liều mạng phát động hàng loạt các đợt tấn công. Từng thi thể ngã xuống, không ai kịp khóc thương cho người chết, thậm chí chẳng ai buồn chú ý người ngã dưới chân mình là ai. Trên chiến trường khốc liệt này, cái chết đã trở thành chuyện cơm bữa, cho dù người có tình cảm đến đâu cũng trở thành chai lì như gỗ đá. Dưới sự chỉ huy của các đội trưởng và cai đội, quân Triều Đình lũ lượt xông lên, dẫm đạp thi thể các đồng đội để tìm lấy cơ hội sống còn. Quân Tây Sơn tập trung nhiều ở cửa chính nên mặt đông bắc số quân Tây Sơn chỉ độ hơn 500 người. Sau mấy đợt cường công mạnh mẽ thì quân Triều Đình đã thành công phá được vây, chạy ra khỏi thành. Chạy được một đoạn thì từ phía hai bên sườn núi, tiếng trống nổi lên, quân Tây Sơn ẩn núp nhất tề đứng dậy hò hét. Tôn Thất Xuân ngấp trong xe run rẩy thét, "Quân sư, quân sư, giặc cỏ đã sớm sắp đặt mai phục, chúng ta nguy rồi." Trương Phúc Tá nắm chặt kiếm trong tay, mặt mày xanh lẻ, đáp, "Hẻm núi này chật chội, dễ thủ khó công. Nếu như không liều chết mở đường máu thì chúng ta không cách nào sống qua được." Được một làn mưa tên đạn điểm trợ, quân Tây Sơn từ chỗ ẩn nấp trên sườn núi tràn xuống, chia cắt quân Triều Đình. Đường núi chật hẹp, chỉ cần mấy chục cung thủ, hỏa thương thủ không ngừng bắn tên đạn, cho dù thiên quân vạn mã cũng đừng mong sông ra nổi. Quân Tây Sơn ở phía trước do tham tán Từ Văn Tú chỉ huy, chỉ muốn ngăn cản quân Triều Đình thoát ra nên không công kích mà chỉ lo canh giữ chỗ quan trọng này. Mỗi người lính mang trên lưng ít nhất 4 ống tên, 10 người một khẩu súng, trong khi vũ khí của quân chính quy của Triều Đình là đao thuẫn thủ và cung thủ, căn bản không cách nào chống lại được quân Tây Sơn dũng mãnh thiện chiến, lấy một địch 10, lại chiếm được địa điểm chiến lược này. Chỉ trong phút chốc, trên đường đã la liệt trên trăm thi thể quân Triều Đình. Tôn Thất Xuân lần nữa nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi khốc liệt thế này, sắc mặt liền trắng bệnh, cả người cứng đờ ra. Hai đội Tịnh và tỷ tướng Vũ Đốc quân xông lên phá vây, nhưng đòn tấn công của quân triều đình đã lập tức bị cung tiễn, súng đạn của quân Tây Sơn cản lại, từng thi thể gục xuống giữa đường núi chật hẹp. Quân triều đình vừa phải tranh đoạt lối thoát duy nhất với đối phương, vừa phải ứng phó với mưa tên, bão đạn ào ào từ phía trên, nên thương vong không ngừng gia tăng. Trương Phúc Tá chú ý thấy phe mình đã hết sức hỗn loạn, căn bản không thể tạo ra sự uy hiếp lên phe địch. Phải công nhận tướng chỉ huy của quân triều đình vô cùng dũng cảm, ai cũng đều liều mình xông pha nơi thiện trận, nhưng tóm lại mấy gã đó chỉ biết khoe khoang cái dũng mãnh cá nhân, tuyệt đối không biết bày binh bố trận một cách có hiệu quả. Nói thẳng ra, nếu để bọn họ ở nơi đất bằng, nghe theo chỉ huy của cấp trên để lập trận thì còn mong ra dáng ra vẻ một chút, nhưng một khi phát sinh hỗn chiến như vậy, mệnh lệnh của thượng cấp không thể bao quát toàn quân, đám quan quân cấp thấp vô học kia chỉ biết dấn thân lên trước quân lính, vung đao đốc chiến, không hề biết cách phối hợp cái loại binh chủng sao cho hiệu quả. Ta thấy tình hình của đội quân như vậy, lưng liền ướt đẫm mồ hôi. Chính vào lúc này, hai đội Tịnh Niết Nhát chạy tới. Quân sư, bọn giặc dựa vào địa thế hiểm yếu để phòng thủ, phe ta khó có thể công phá nhanh chóng, hay là chúng ta chuyển hướng tấn công lên sườn núi, rồi cho cung thủ bắn xuống yểm trợ cho tướng Thanh Vũ xông lên phía trước? Trương Phúc Tá mắt chăm chú nhìn về phía trước, lắc đầu nói, nhất định phải đánh phá đường chính lộ mới có đường sống, nếu chờ ngươi tấn công lên sườn núi rồi mới quay lại yểm trợ công phá, chỉ sợ lúc đó toàn quân đã bị tiêu diệt sạch rồi. Hai đội Tịnh, thì tướng Thanh Vũ, tập trung lực lượng vào chính lộ, chỉ được tiến, không được phép lùi, nhất định phải mở ra một con đường máu. Tá lại quát bảo đội trưởng đội thân binh, Hoàng Phú ra trước trận đốc chiến, một người lui chém một người, toàn đội lui chém đội trưởng hy sinh mà toàn đội lui, giết sạch không cần bàn. Quân lệnh như sơn, hai vị thay đội, tỷ tướng cũng biết đây là thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, đành phải hạ lệnh cho quân mình đội mưa tên toàn lực đánh về hướng chính lộ. Phía trước tên bắn như dập trời, đạn nổ liên hồi, sườn núi hai bên tuy có cung tiễn thủ của quân triều đình áp chế nhưng tên đạn vẫn bắn ra không ngớt, rất nhiều binh sĩ mới vừa xông lên đã bị tên ghim đầy người, đạn bắn thủng lỗ chỗ, máu nhuộm lên láng. Một toán quân kỵ xông lên chém giết được một số binh lính Tây Sơn, nhưng đao thuẫn thủ phía sau chậm chạp không xông lên kịp, thành ra quân Tây Sơn có dịp bắn trả một lượt, một lần nữa phong tỏa đường núi. Trương Phúc Tá liếc thấy một xác ngựa trên đất, liền nghĩ ra một biện pháp, lập tức la lớn: "Thanh Vũ, Hoàng Phú điều khiển ngựa làm kiên thị, tất cả thuốc nổ còn lại mang cột lên lưng ngựa, đại quân đi sau ngựa, chắc chắn có thể mở ra một đường sống." Thanh Vũ và Hoàng Phú nghe được vô cùng mừng rỡ, lập tức ra lệnh cho quân kỵ lui lại. Phải biết lúc bấy giờ chiến mã trong quân rất quý, cho nên tướng sĩ chưa từng nghĩ tới chuyện dùng chiến mã làm lá chắn. Nhưng lúc này đại quân đang lâm nguy, làm sao lo cho ngựa được nữa? Thanh Vũ lập tức tập trung những chiến mã còn lại ra trước trận, được đại khái hơn 40 con, hỏa thương thủ liền lấy thuốc súng rắc lên bôi hơn 10 con ngựa, sau đó châm lửa đốt. Chiến mã bị cái nóng làm đau, tức thì hí lên điên cuồng, phi nước đại về phía trước. Theo sau là 30 con ngựa mang trên mình thuốc nổ cũng bị đốt đuôi mà xông thẳng tới phía quân Tây Sơn. Chương 137, Tôn Thất Xuân nguy khốn. Chương 137, Tôn Thất Xuân nguy khốn. Từ Văn Tú đang dẫn quân giữ cửa cốc đông thấy mấy chục con ngựa đang điên cuồng phi nước lại tới, tiếng vó ngựa vang rền, bèn kinh hoàng ra lệnh cho quân sĩ bắn tên, nổ súng. Một loạt tên đạn bắn ra, nhưng sinh lực của ngựa dẫu sao cũng mạnh hơn con người, nên chỉ có vài con hí thảm ngã xuống, còn đại đa số vẫn mang tên mà chạy, phá tan đội hình ngăn chặn. Tiếp đến là tiếng nổ rền vang, máu thịt người ngựa văng tung tóe, những con ngựa chưa phát nổ càng thêm hoảng loạn, chạy càng gấp về trước. Có mấy tên lính Tây Sơn không kịp lui liền bị ngựa giày xéo nát bét như cám, đến mức là cũng không kịp. Viên đội trưởng tiền quân cả kinh thất sắc, quát ầm lên, trên lưng ngựa có thuốc nổ, mau giản sang hai bên mau. Nhân cơ hội này, Hoàng Phú và Tịnh chỉ huy đại quân đội mưa tên xông thẳng tới, quyết mở ra con đường máu. Lê Văn Lợi lập tức dẫn hơn 500 quân còn lại đón đánh. Đường núi vốn chật hẹp, chỉ cần khoảng 300 người đã bị kín hoàn toàn, hai phe trộn lẫn vào nhau đánh sáp lá cả. Quân triều đình được thôi thúc bởi ý chí cầu sinh cực lớn, thế nên dù không ai đánh chống trận hay phát lệnh xung phong, nhưng mọi người vẫn không có cách nào dừng chân lại được. Bởi lẽ người trước chỉ hơi dừng lại một chút là lập tức bị người phía sau đẩy phải tiếp tục chạy lên, hết lớp này đến lớp khác, tựa như sóng biển lớp sau đè lớp trước. Quân Tây Sơn chắn ở giữa đường giống như tảng đá ngầm trong cơn sóng lớn, đao bén hung hãn cắt lên thân thể quân triều đình, làn sóng đang tràn tới kia bắn tung bọt nước, những bọt nước màu đỏ tươi. Trên sườn núi, các cung thủ, hỏa thương thủ của Tây Sơn đã không còn cách nào áp chế được quân triều đình, bởi vì lúc này người của hai phe đã chen lẫn vào nhau, mắc kẹt ở giữa, đang liều chết đánh sáp lá cả. Bọn họ chỉ còn cách quẳng cung tên xuống, cầm lấy đao thương, từ chỗ nấp hai bên sườn núi xông xuống chém giết giữa đám quân triều đình. Liên đó, dưới sự chỉ huy của Trương Phúc Tá, những binh sĩ vốn chỉ có thể chen chúc phía sau bị động chịu đòn đã bắt đầu xông ngược lên trên sườn núi, thọc sâu chém giết về phía trước, một chỗ hở được mở ra. Sự liên kết chặt chẽ của vòng đây, giờ đây mất đi sự liên kết. Trên hai khoảnh đất bằng phẳng của sơn đạo đồng thời diễn ra cuộc chiến sáp lá cả. Mà nơi hai đường mòn chật hẹp thì người chen người, người lấn người, ai ai cũng muốn cùng chân chạy nhanh về phía trước, nhưng đều bị dòng người cuốn lấy, không sao thoát ly. Mùi máu tanh lan trong không khí lạnh lẽo, gió lớn thổi tung cắt bụi mù mịt. Tiếng kim loại ma sát làm người ta cảm thấy ghê răng, tiếng kim loại đâm vào thịt khiến người ta cảm thấy run rẩy, hai âm thanh ấy cứ thay nhau vang lên. Máu thịt vương vãi khắp nơi, thây chết đầy đất tạo thành một khung cảnh vô cùng thê lương đến giận người. Phía sau người lúc lúc, nhưng các binh sĩ có thể chiến đấu ở phía trước lại không quá trăm người. Ở cả hai bên, người phía trước vừa tử thương thì lập tức có người phía sau hăng hái xông lên thế chỗ. Nơi quân hai bên giao chiến dần dần bị sát người và máu tươi chồng chất lên nhau thành một đường ranh giới. Trong đám thi thể trên mặt đất liên tục có những binh sĩ ôm nhau vật lộn, những người xông lên tiếp theo căn bản không có thời gian phân biệt địch ta, cũng chẳng hở chút thời gian để giúp đỡ nên cứ thế đạp lên thân thể và máu tươi của họ, và lúc ấy lớp quân địch mới cũng đã hùng hổ lao đến. Đây là một trận đánh hỗn loạn thực sự, lính không thấy tướng, tướng không thấy lính. Mỗi người đều nắm chặt binh khí trong tay, chăm chăm tìm kiếm một đôi mắt thù địch, để rồi giống lớn xông lên. Trước sau trái phải đều là đao thương kiếm kích, thỉnh thoảng còn có tên đạn bắn lén bay qua. Lúc này mạng người tuyệt đối bình đẳng, một tướng lĩnh chỉ huy ngàn quân cũng có thể bị một tên lính quèn nhất đâm chết. Võ công kỹ xảo gì cũng không dùng được, căn bản đến chỗ tránh né cũng chẳng có, chỉ là chặt chặt chặt, giết giết giết. Sơn đạo lúc này như nổi nước đang sôi, thứ nước đỏ rực màu máu, mà chỗ thoát duy nhất chính là phía trước. Quân Tây Sơn đều là những kẻ dũng mãnh giết người không chớp mắt, nhưng sức ép tìm chỗ thoát của dòng thác lũ thật quá lớn, đường máu mở ra chỉ còn là vấn đề thời gian. Tôn Thất Xuân lúc này đã trở nên mệt mốc. Trong loạn quân kiểu này, cá nhân dù thần dũng đến đâu cũng chẳng ăn thua gì, huống chi thể lực y chẳng bằng một tên lính quèn, phản ứng bản năng của y chỉ là chỗ nào ít người thì chen tới đó. Ai cũng đều muốn xông ra khỏi đoạn đường này, đó mới là đường sống. Nhưng Tôn Thất Xuân cũng biết trong đám loạn quân này mình căn bản không có năng lực chạy tới lối ra, cho dù không bị giặc cỏ giết chết thì thân thể gầy yếu của y cũng sẽ bị người ta chen ngã thành một đống thịt vụn thôi. Trương Phúc Tá kéo Tôn Thất Xuân đang đờ đẫn ra khỏi xe ngựa, thoát khỏi dòng lũ đó chạy lên sườn núi. Phạm vi chém giết ngày càng mở rộng bởi sự phản công của quân triều đình nên hai người chỉ có nước chạy lên cao hơn. Quân Tây Sơn phát hiện trên sườn núi có hai người đang đứng, lập tức có kẻ vung đao xông tới, hoàn toàn là phản ứng bản năng muốn tiêu diệt mọi sinh mạng đối địch. Nhìn thấy quần áo trang sức không giống mình, phản ứng bản năng của họ chính là chém giết. Hiện giờ người của hai bên đều trở thành những sinh vật khát máu và điên cuồng nhất, đôi trong mắt đỏ ngầu đã không còn chút lý trí nào, chỉ chăm chăm tìm sinh mạng theo bản năng để mà hủy diệt đi. Tôn Thất Xuân thầm kêu khổ, ý bây giờ chỉ còn lại một loại bản năng, đó là chạy trốn. Dòng người trong sơn đạo giống như một dòng sông đang chảy xiết, chen chúc cuốn lẫn nhau, va đập vào nhau, với khí thế ấy, chỉ cần rơi vào trong là sẽ lập tức bị xé thành mảnh vụn nên ý chỉ có thể chạy lên chỗ cao hơn. Dưới sự truy đuổi giáo giết của mấy tên lính Tây Sơn đang kêu những tiếng ồ ồ như dã thú, hai người cố hết sức chạy lên đỉnh núi. Lúc đầu là Trương Phúc Tá kéo Tôn Thất Xuân đang sợ hãi kinh hoàng chạy, khi còn cách đỉnh núi hơn 5 trượng thì tá đã mệt lờ, bắt đầu được Xuân kéo chạy lên trên. Tôn Thất Xuân cảm thấy tim đập thình thịch, hai thai lùng bùng, cơ bắp trên đùi run rẩy, cảm giác đau đớn đến nghẹt thở ấy khiến ý gần như muốn buông bỏ việc chạy trốn. Thế nhưng Trương Phúc Tá rõ ràng không như thế, dù thở phì phò như trâu, nhưng ông ta mang theo ý chí cầu sinh mạnh mẽ, bắt đầu dùng hết sức kéo Tôn Thất Xuân chạy trốn. Hai người cuối cùng cũng lên tới đỉnh núi, Tôn Thất Xuân vừa nhìn thấy tình hình trước mắt thì không khỏi thầm giật mình sợ hãi, kia hy vọng chạy thoát cuối cùng đã tan cảnh. Đỉnh núi chật hẹp, sườn núi lại quá dốc, căn bản không có đường nào để chạy. Tuyệt vọng y gỡ tay Trương Phúc Tá ra, quay đầu nhìn mấy tên lính Tây Sơn đuổi giết không tha, rồi bỗng nhanh tay thò xuống thắt lưng rút ra một thanh đoạn đao nạm ngọc mà y luôn mang theo bên mình, đặt lên cổ. Trương Phúc Tá thở phì phò chỉ tay vào Xuân, ý thở gấp đến mức không thể nói nổi thành lời. Xuân lần nữa liếc sang thấy mấy tên lính Tây Sơn đang cười hung tợn đã gần bò tới đỉnh núi, miệng không nén nổi tiếng cười bi thương. Quay đầu nhìn Trương Phúc Tá một cái, rồi nhắm hai mắt lại, tay nắm chặt chôi đoàn đao, dùng lực cứa của mình. Thấy hành động của Quả Công, Tá dù đang rất mệt mỏi vẫn cố hết sức lao lên dùng kiếm gạt phăng đi thanh đoàn đao kia, cũng may là vẫn còn kịp, lưỡi đao chỉ mới cứa nhẹ vào da thịt, không nguy hiểm đến tính mạng. Tôn Thất Xuân bị lưỡi đao cứa một vết sức trên cổ nhưng đoàn đao đã bay khỏi tay. Ý Điền ngẩn ngơ đứng đó, kinh ngạc nhìn quân sư. Biết quận công không muốn mình bị chết dưới tay của bọn giặc nên mới tự tận, nhưng lúc này tá đã vô cùng mệt mỏi, cũng không có thời gian để giải thích nữa rồi. Ý gì thất tha thất thểu nhào tới trước dốc, phía trước tuy không có đường, nhưng muốn chạy trốn thì đó dường như là con đường duy nhất. Trương Phúc Tá đưa mắt xem xét vách núi gần như thẳng đứng khiến người ta chóng mặt. Vừa gấp rút tính toán cơ hội sống, ý vừa vây tay gọi Xuân, cất giọng khàn khàn, "Tới đây." Trong nhóm quân Tây Sơn đuổi theo đã có hai người đã leo lên sườn núi. Bọn họ mới vừa chém giết một hồi lâu trong sơn cốc, thể lực đã hao tổn rất nhiều, bây giờ đuổi một hơi lên núi nên hai tên lính đều thở dốc như trâu. Thấy địa hình, bọn họ biết hai người phía trước không có đường chạy nữa nên cũng cảm thấy yên tâm. Cả hai chống đao xuống đất thở hổn hển, giờ cũng cần phải khôi phục sức lực để vung đao chém người. Chương 138, mua một câu nói chương 138, mua một câu nói tỷ tướng Thanh Vũ chỉ huy binh lính yểm trợ phía sau hai tướng Hoàng Phú và Tịnh, tuy rằng dốc sức mở ra đường máu, nhưng y là hộ vệ trung thành và thân cận nhất của Tôn Thất Xuân, nên sự an nguy của quận công đối với hắn ta là trên hết. Khi cả hai người Trương Phúc Tá và Tôn Thất Xuân chạy lên núi, y đã cố gắng thoát vây chạy theo bảo hộ. Đến lúc quân Tây Sơn đuổi theo hai người kia lên đến lưng trường sườn núi thì Vũ mới xông ra được, hắn ta tay cầm côn sắt điên cuồng chạy lên núi. Mặc dù đã tiêu hao rất nhiều thể lực nhưng mắt thấy chủ mình đang nguy khốn thì hắn lập tức hú lên một tiếng dài, vẫn hết sức bình sinh một đường chạy thẳng lên núi như đi trên đất bằng. Trên núi, hai người lính Tây Sơn lúc này đã lấy lại chút ít sức lực, vung đao chạy tới định chém chết hai kẻ kia, thế nhưng vừa chạy được mấy bước thì nghe từ phía sau có tiếng gió rít đảo, một thanh côn sắt xé gió đập tới hai người. Một người bị đập trúng đầu, vỡ sọ chết tươi, người còn lại chưa kịp nhìn rõ chuyện gì thì đã bị đánh bay xuống vách núi. Tôn Thất Xuân nhìn lại thấy người kia quần áo rách tả tơi, cả người dính đầy máu, trong tay đang cầm côn sắt thì mừng rỡ đến phát điên, Thanh Vũ là Thanh Vũ tạ ơn trời đất, hu hư hư. Tôn Thất Xuân cảm động đến phát khóc, trong lúc nguy nan, một lần nữa được người hộ vệ thân cận nhất của mình cứu mạng. Nhưng niềm vui nhanh chóng qua đi, vách núi vẫn còn 6,7 tên lính Tây Sơn đang từ từ bỏ lên. Trong tình thế này thì trước sau gì cũng phải chết, dù Vũ là người có võ nghệ cao cường thì sao, song quyền khó có thể địch lại tứ thủ, cái chết vẫn sẽ đến chỉ là chậm hơn một chút mà thôi. Thanh Vũ suy nghĩ rất mau lẹ, không nói thêm tiếng nào, nhấc chân vào tới, ôm lấy Tôn Thất Xuân mà nhảy xuống sườn núi. Hai người nương theo lực quán tính bắt đầu trượt xuống sườn dốc đứng. Tôn Thất Xuân theo bản năng hét lên một tiếng chói tai, ôm chặt lấy cổ Thanh Vũ. Tiếng gió không ngừng vang vun vút bên tai do hai người đang trượt xuống rất nhanh. Bốn Tôn Thất Xuân ban nãy không sợ chết, nhưng ở trong cảnh hung hiểm này hắn ta lại sợ đến hồn phi phách tán, áp sát cả thân hình vào người Thanh Vũ, nhắm nghiền hai mắt. Thanh Vũ là cao thủ võ lâm nên tốc độ phản ứng của y nhanh hơn người bình thường gấp mấy lần, y ước đoán chỉ cần tốt số không bị va quẹt vào đá nhọn, gốc cây thì sẽ còn cơ hội sống sót. Y ôm chặt quật công, căng thẳng nhìn chăm chăm vào sườn núi phía dưới. Ở bên này không có cây gỗ lớn, những bụi cây thấp nhỏ và những đám cỏ dại đã cào rách áo của y ra thịt bị chảy sức vô số chỗ. Mắt thấy sắp tới chân núi, với độ dốc như thế và tốc độ lao xuống như hiện tại, bọn họ sẽ bị đập thẳng xuống đất như một viên đạn. Thanh Vũ đột ngột ngửa mặt lên trên, ngả người ra phía sau chuyển từ ngồi thành nằm, đồng thời cố sức giữ đầu cách mặt đất một chút để tránh va vào đá và chặt cây. Vừa mới thay đổi tư thế thì phịch một tiếng, thân thể của Thanh Vũ nện mạnh xuống mặt đất, tiếp tục trượt đi. Thắt lưng bị vướng vào một góc cây nhỏ, chỉ nghe xoẹt một tiếng, thân thể của hai người liền chuyển hướng, xoay ngang rồi lăn lóc lóc. Lăn vòng vòng một hồi mới dừng lại được. Hoàn hồn, Thanh Vũ đưa mắt giáo giác nhìn quanh, thấy mình đã lọt vào trong một khu rừng. Chết về phía sau khoảng hơn 2 trượng là tấm vải áo bị vấn vào gốc cây khi nãy, một trượng trước mặt chính là một khối đá to đen xì xì. Trong lòng Thanh Vũ thầm kêu may mắn, nếu như lúc nãy không có gốc cây nhỏ kia thì có lẽ ta đã đập đầu vào tảng đá rồi. Hai người đang lúc quét mắt nhìn xung quanh thì từ trên sườn núi lại có người lăn long lóc xuống, đầu hắn ta đập vào tảng đá lớn, miệng hộc máu tươi chết ngay tại chỗ. Xuân hoảng hồn nhìn kỹ thì người kia là quân sư Trương Phúc Tá. Khi nãy hai người Thanh Vũ và Tôn Thất Xuân nhảy xuống trước, ý còn có chút do dự, tính toán nơi nhảy sao cho an toàn thì quân Tây Sơn đã lên được đỉnh núi, không còn thời gian để tra xét, ông ta đành phải liều mạng nhảy xuống. Nhưng có lẽ ông ta không may mắn như Xuân và Vũ, đầu va phải đá, vỡ hốc chết tươi. Xuân nhìn xác tá mà khóc ròng, quân sư ông chết rồi thì ta biết làm thế nào. Lúc này trời đã bắt đầu tối, tuy rằng rất thương tâm nhưng Tôn Thất Xuân không dám khóc ra thành tiếng, sợ quân Tây Sơn bên trên nghe được động tĩnh mà ném đá xuống. Thanh Vũ đứng phía sau nhẹ giọng nói, giặc có không dám nhảy xuống núi như chúng ta, nhưng nơi đây cũng rất nguy hiểm. Chúng ta hãy vào rừng trống trước, tránh sự lùng sục của bọn chúng. Nhìn cánh rừng bao la heo hút, trong rừng im ắng không vết chim bay, không giấu chân người. Tôn Thất Xuân hơi do dự, sườn núi dốc như vậy, chắc bọn chúng sẽ không dám xuống đâu. Hay là chúng ta mang thi thể của quân sư chôn cất trước? Còn việc trốn vào rừng liệu có nguy hiểm không? Lỡ như có thú dữ hay chúng ta đi lạc sẽ bị mắc kẹt lại ở nơi này đó. Thanh Vũ thoáng trao mày đáp, quận công chúng ta không có thời gian để xem xét được mất, nơi này rất nguy hiểm không nên nán lại. Xác quân sư cứ mặc kệ đi, người đã chết rồi, chôn hay không thì cũng vậy thôi. Trốn vào rừng thì còn cơ hội sống, chúng ta phải liều một phen. Vách núi thế này còn không giết được chúng ta thì xá gì lũ thú dữ. Quận công chúng ta nhanh rời đi thôi. Tôn Thất Xuân đành bấm bụng gật đầu. Cả hai người dịu dắt nhau thất tha thất thiểu đi vào rừng sâu. Còn về phía cai đội Tần Sao một phen ngăn cản quyết liệt quân Tây Sơn, giúp cho cánh quân thân vệ bảo hộ Tôn Thất Xuân đột phá cửa thành thì y cũng đã kiệt sức, song đao trong tay đã cong đi, người bị tên đạn bắn cho đầm địa máu tươi. Hắn ta cất tiếng cười lớn rồi gục chết trên lưng ngựa. Binh lính đi theo cai đội Tần quăng hết vũ khí giơ tay đầu hàng. Còn về cánh quân ở đường núi sau một phen hôn chiến ác liệt thì đường máu cũng được mở ra, có hơn 200 quân cùng với Hoàng Phú chạy thoát đi, cai đội Tịnh chết trong lúc hôn chiến. Tin tức dẹp tan bọn cựu thần nổi dậy ở Quảng Nam nhanh chóng truyền về thành Quy Nhơn. Nguyễn Nhạc nhận được thư thì vỗ tay vui mừng, ha ha ha, em ta tiến cử không lầm người mà, vị tướng trẻ Xuân Phong quả nhiên có tài cầm binh đánh trận, bọn cựu thần tập hợp binh mã thanh thế băng rồi, ấy vậy mà chỉ cần một kích đã bị phá tan, ha ha ha, người đâu mau chuyển cho Huệ tướng quân vào gặp ta một lúc sau thì Huệ đến. Vừa bước vào nhìn thấy đại huynh sắc mặt vui mừng thì liền hỏi, đại huynh, có việc gì vui hay sao mà huynh cười tươi vậy? Nhạc đưa thư cho Huệ đọc, sau đó nói, quân nổi loạn ở Thăng Bình và Điện Bàn đã được đánh dẹp, Xuân Phong quả thật là tướng tài, chỉ vừa mới gia nhập không lâu đã cho ta thấy rõ tài năng vượt trội. Đệ thật là có mắt nhìn người, Huệ cũng mỉm cười, kỳ thật người phát hiện ra tài năng của Xuân Phong là đại tổng lý Bùi Thị Xuân. Sau khi gia nhập nghĩa quân chúng ta, đệ quan sát thấy người này vừa có đảm vừa có mưu, cốt cách ngay thẳng, là người có thể làm nên việc lớn. Chính vì lẽ đó nên lần này đệ muốn trao cơ hội cho y, để y thể hiện tài hoa của mình. Nay quân nổi dậy đã diệt, việc tiếp quản đại minh có sắp xếp ra sao? Nhạc trầm âm, trong lòng nghĩ nay từ phía Nam Bèo Hải Vân trở vào cho tới Bình Khang đều thuộc về nghĩa quân Tây Sơn, căn cơ nếu như so với hai nhà Trịnh Nguyễn cũng không còn cách xa, binh lực cũng chẳng kém hai nhà kia, ta cũng nên chuẩn bị lập ra nhà nước của riêng mình, giúp nhân dân thoát cảnh khốn khổ. Trước tiên mình sẽ cho xây dựng lại thành Quy Nhơn, các tướng thân cận cũng nên rút về. Nay ở Mỹ Thị có Võ Đình Tú, Nguyễn Văn Tuyết trấn giữ, quân Trịnh nếu muốn lần nữa lấn xuống cũng không phải dễ. Quảng Nghĩa có Văn Xuân trấn giữ, nhưng Xuân chỉ giỏi đạo an dân, hành quân đánh trận không thể sánh được với Xuân Phong. Ta sẽ cho triệu Nguyễn Văn Xuân về lại thành Quy Nhơn, giao lại phủ Quảng Nghĩa cho Đặng Xuân Phong trấn giữ. Có ba vị tướng tài này giữ gìn mặt Bắc thì ta không cần phải lo biến loạn nữa. Huệ gật gù nói, đại minh sắp xếp rất ổn thỏa, hai mặt Bắc Nam tạm thời yên ổn. Bây giờ chúng ta cần phát triển thêm lực lượng, vũ khí và thiết lập bộ máy quản lý ở các phủ huyện, có như vậy thì căn cơ mới vững được ở mặt Nam. Quân của Lý Tài được giao nhiệm vụ chấn giữ đất Bình Khang để phòng ngừa đội quân của Tống Phúc Hiệp từ Hòn Khói quay trở lại tấn công. Hôm ấy có một đoàn thương nhân đi qua, gã cầm đầu nói với lính chấn giữ thành, xin được yết kiến tướng quân Lý Tài để bàn việc làm ăn. Bọn lính canh giữ được đút lót một số tiền vàng hậu hĩnh nên liền thông báo ngay cho tướng quân. Lý Tài biết những kẻ này có ý khác, chứ chẳng có bàn chuyện buôn bán gì ở đây, nên cho mời vào xem thử bọn chúng muốn bàn việc gì. Bước vào trong trướng, người kia liền chắp tay cung kính hành lễ, tiểu nhân làm nghề kinh thương, đang có vụ làm ăn lớn muốn bàn với tướng quân. Lý Tài cười lớn, vốn ta rất ít, nếu như làm ăn cần vốn lớn thì ta không kham nổi. Người kia mỉm cười nói, tiểu nhân lại thấy tướng quân vốn rất lớn, chủ của tiểu nhân chỉ cần mua một câu nói của tướng quân, nếu ngài chịu bán thì vàng bạc đủ xài ba đời, Công hầu khanh tướng cũng dễ như trở bàn tay. Chương 139, sửa thành quy nhân. Chương 139, sửa thành quy nhân. Lý Tại nghe nói vậy thì khẽ biến sắc, trong lòng thầm nghĩ kẻ này ắt hẳn là người quân nhà Nguyễn, ngày trước ở phủ Thăng Bình mình thả cho Tôn Thất Chí đi, có lẽ hắn ta đã về dưới trướng của Tống Phúc Hiệp. Ha ha, việc ta chủ tính nay đã đến lúc tiến hành. Nguyễn Nhạc ơi là Nguyễn Nhạc, chính ngươi phụ ta trước thì đừng trách ta thay lòng đổi dạng. Bậc tiêu hùng như ta há lại cam chịu làm phận tôi tớ giữ cửa cho ngươi, chẳng hay chủ của ngươi muốn mua câu nói gì của ta, nếu đúng người thì chẳng cần đồng nào ta cũng bán, còn như sai người thì ngàn vàng khó mua. Kẻ kia lấy trong ngực ra một phong thư, kính cẩn dâng lên cho Lý Tài. Đây là thư của chủ nhân, xin tướng quân xem qua. Tiểu nhân sẽ ở lại quán trọ 5 ngày chờ tin của tướng quân. Bây giờ xin được phép cáo lui. Lý Tài cầm thư trong tay nhẹ gật đầu. Được, ngươi cứ lui ra khi đoàn khách thương kia rời đi. Lý Tài mới mở thư ra xem, thư đến Lý tướng quân nghe nói, người còn có kẻ bắc người nam, nhưng đạo thì chẳng thế này thế khác. Nhân nhân quân tử, đâu mà không có. Cái điều đáng quý ở người quân tử là biết thời thông biến, lượng sức xử mình. Bây giờ Tây Sơn như người đem quả trứng chim chống đỡ núi Thái, lấy càng bỏ ngựa ngăn cản bánh xe, mà lại tự cho mình sức có thừa, thì thật là ngu quá vậy. Người giỏi dùng binh là ở chỗ hiểu biết thời thế. Được thời và có thế thì biến mất thành còn, hóa nhỏ thành lớn, mất thời và không thế thì mạnh hóa ra yếu, yên lại nên nguy, sự thay đổi ấy chỉ ở trong khoảng bàn tay. Nay quân Tây Sơn không hiểu rõ thời thế, lại che đậy bằng lời dối trá, thế chẳng phải là hạng thất phu đớn hèn ư? Sao đủ để cùng nói việc binh được? Trước đây biện nhạc trong lòng gian dối, ngoài mặt mượn cớ quy thuận, tôn phò đồng cung thế tử để dối lừa thế nhân, hòng thực hiện dã tâm đen tối, lòng dạ và hành động bất đồng, trong ngoài bất nhất, sao đủ khiến sĩ phu, nghĩa sĩ tin mà không ngờ được? Cổ nhân có câu nói rằng, bụng dạ kẻ khác ta lường đoán được nghĩa là thế đó. Nguyễn Nhạc mượn danh thế tử để phất cờ tụ nghĩa, nay mọi sự đã phơi bày, thế mà lại còn lừa dối dân ta, dù điều phi nghĩa. Kia những kẻ trung thần nghĩa sĩ, dù thời cùng vật khốn, cũng nếm mật nằm gai, không chịu đem lòng kia khác, lẽ nào ngày nay lại chịu tin theo những lời bất nghĩa của tên gian hùng biện nhạc? Lý tướng quân là bậc anh hùng hào kiệt, Tây Sơn lớn mạnh được như ngày nay cũng là do một tay tướng quân Đông Trình Tây Chiến mà lấy về. Nhưng tên giặc biện nhạc là người mang lòng cháo trở, vừa mới có chút căn cơ đã muốn được chim mẹ ná, được cá quên lơm, chốt quyền tướng quân cho làm tên các cổng. Tây Sơn dẫu một thời gian hung hăng nhưng phía bắc có quân Trịnh, phía nam có đại binh gia Định, trước mặt sau lưng đều có địch khó giữ được lâu. Tướng quân không sớm biết thời cơ, sau này không khỏi là bẻ đằng giặc. Chi bằng tránh chỗ tối, hướng chỗ sáng theo ta vào nam, ước hẹn với chúa công ở gia Định cùng nhu đồ khôi phục, để công danh ghi sử sách, há chẳng hay ư? Bên dưới thư là ấn của kinh quận công Tống Phúc Hiệp. Đọc xong thư Lý Tài liền đốt đi ngay, tuy rằng trong phủ toàn là người thân tín nhưng cẩn trọng là điều không thừa. Sau đó Lý Tài họp các tướng lĩnh dưới trướng của mình lại để bàn bạc. Tất cả đều nghe theo Lý Tài mang quân sang hàng Tống Phúc Hiệp, đồng thời dâng đất Bình Khang cho triều đình nhà Nguyễn. Tống Phúc Hiệp bẩm báo việc Lý Tài sang hàng lên chúa Nguyễn được chúa ưng thuận ngay, cho theo quyền tiết chế của Phúc Hiệp. Tây Sơn lần nữa để mất Bình Khang. Một viên đội trưởng khác của Tây Sơn là Nguyễn Văn Nghĩa được Tôn Thất Chí chiêu dụ về với quân Tống Phúc Hiệp. Hắn ta mang theo 50 đồ đảng đến đầu nhập, nhưng các tướng lĩnh của hiệp nhận ra kẻ này là quân tiền khu của Huệ, đã giết rất nhiều tướng sĩ quân triều đình trong trận Phú Yên, bèn cùng nhau dâng tấu lên hiệp giết Nghĩa đi. Hiệp nghe theo, mang Nghĩa ra trảm thủ. Sau khi lấy được đất Bình Khang, Tống Phúc Hiệp sai tham tán Trần Văn Thức đến trấn giữ, làm thế dựa nhau để chống Tây Sơn. Lại nói đến đoàn người của Phan Văn Lân, lúc này cũng đã trở về lại thành Quy Nhơn. Nguyễn Huệ và Võ Văn Dũng hay tin Lân chưa thuyết phục được Dạ Tiễn Quặc thì có chút thất vọng, nhưng nghe qua kế sách của Lân thì lại có mấy phần tin tưởng vị phú hào kia sẽ đến tham gia giúp sức. Sau khi trở lại phủ đệ của mình, Lân rút kinh nghiệm lần trước, phải chạy đông chạy tây để bàn luận việc này bàn luận việc kia, hắn ta giả vờ cáo bệnh để không tiếp khách. Ngày hôm sau, do đã cáo bệnh nên Lân được ngủ nướng, mãi đến tận đầu giờ ngọ y mới từ trong mộng tỉnh dậy. Nắng xuân tươi thắm len qua song cửa trải xuống chăn, ánh sáng êm dịu sáng sủa. Ngày, ngủ thật sảng khoái, Lân ngồi dậy vươn vai, đã lâu rồi hắn không được ngủ thoải mái đến vậy. Trong phủ của Lân cũng chỉ có vài người, ngoài những tên lính hộ vệ ra thì có bác gái phụ trách bếp núc, vài thanh niên là gia nhân trong nhà. Tất cả những người trong phủ đều do nhạc sắp xếp cho Lân. Trong sân, ngoại trừ một giếng nước, chính giữa còn có một vườn hoa, hai bên là trái nhà, ngay phía trước là ba gian nhà ngói. Xem ra chủ cũ của khu nhà này khi trước cũng là một hộ giàu có. Đang lúc nhìn ngó ngó thì có hai cô gái nhỏ, một người mặc áo xanh, một người mặc áo trắng, tuổi độ chừng 18,19 đang bưng trà đi đến. Gặp Lân cả hai cúi đầu thi lễ, đô đốc đại nhân, hai người chúng con là gia nhân mới do nhị trại chủ sai tới hầu hạ cho đô đốc. Lân gật đầu, hai muội tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hai cô nàng tự giới thiệu bản thân. Cô nàng áo xanh lên tiếng trước, con là Nguyễn Thị Đen, năm nay 18 tuổi. Con là Trần Thị Măng, năm nay 17 tuổi. Lân khẽ thở dài, hắn nghe hai em xưng hô mà ta tưởng ta đã già đi mấy chục tuổi lúc nào không hay. À, mang trà vào trong phòng khách đi, ta cũng đang muốn uống. Lân nhấp một ngụm trà, tinh thần tỉnh táo hơn. Lân lên tiếng nói, ta muốn đi câu cá, nhưng lại không có cần câu và lưới, hai em giúp ta ra chợ mua về đây đi. Nói rồi Lân lấy ra hai quan tiền đưa cho cô nàng áo xanh, cái này là ta cho hai em, xem như tiền thưởng đi, nhanh mua rồi về. Cô nàng áo xanh cầm tiền, nhưng trên mặt có chút do dự, đại nhân, cái này nhiều quá rồi, con không dám nhận. Lân cười nói, cứ nhận lấy đi, có cần mua gì cho bản thân thì mua, với ta thì nó chỉ là con số nhỏ, không đáng kể gì đâu. Con chần chờ gì nữa, mau đi mua dùm ta lưới câu, cần câu đi. À, bảo một gia nhân trong phủ đào giúp ta một ít run đất luôn. Nghe Lân dục thì hai cô nàng không dám chậm trễ, liền rảo nhanh bước chân ra chợ. Khi hai cô nàng đi rồi thì Lân mới bước ra sân, xách theo cái ghế dài. Cái ghế này khá là nặng, phải hai người khiêng đi, do làm bằng gỗ cứng nên nó rất nặng. Nhưng Lân có sức mạnh hơn người, việc xách cái ghế lại là chuyện rất ư là dễ dàng. Đặt ghế gần với vườn hoa, Lân lười biếng nằm dài ra phơi nắng, trong miệng lẩm bẩm, con bà nó, thật là thoải mái he he. Đang lúc Lim Jim chuẩn bị ngủ thì có tiếng bước chân tới gần. Lân liền mở mắt ra, ngồi dậy xem là ai tới, định bụng nếu như là gia nhân trong nhà thì hắn ta sẽ gọi cho một cái vào đầu, vì cản trở hắn ta đi vào giấc ngộng. Nhìn xem, đô đốc nhà ta lại tùy tiện đến vậy sao? Ha ha ha, giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, người đến là Nguyễn Nhạc. Lân thầm kêu khổ trong lòng tới công chuyện nữa rồi, đại ca ơi là đại ca, có cho ta nghỉ ngơi hay không vậy? Tuy trong lòng oán thán nhưng Lân vẫn cố nặn ra một nụ cười, đứng dậy chắp tay hành lễ, trại chủ, ngài tìm Mạc tướng là có việc gì chăng? A, mời trại chủ vào trong. Nhà Nhạc mỉm cười ngồi ngay xuống ghế dài, rồi lấy tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh nói, cũng không cần vào trong đâu, nào ngồi xuống đây luôn đi, ta có chút việc cần nhờ đến đô đốc. Lân vừa ngồi xuống thì những tên lính hộ vệ đi theo Nhạc đã mang bàn và bình trà ra đặt trước mặt hai người. Lân cũng phải thầm khen đúng là nhanh lẹ thiệt, hiện tại ta đang muốn sửa lại thành Quy Nhơn, Bắc Nam đã tạm yên ổn, cũng đến lúc chuẩn bị để lập nên một triều đình mới, có như vậy thì mới danh chính, luôn thuận mà thiết lập bộ máy quản lý ở các phủ huyện, thực hiện lời hứa với muôn dân trong thiên hạ. Chương 140, hóng chuyện. Chương 140, hóng chuyện. Lân trầm ngâm suy nghĩ, nếu như xét tình hình tổng thể thì thời điểm này đúng là nên chuẩn bị để lên ngôi, thiết lập nên triều đình mới, từ đó xây dựng nên bộ máy nhà nước chính thống cho vùng đất chiếm được, thiết lập khoa cử để tuyển chọn nhân tài ra làm quan, từng bước hoàn thiện các cơ chế quản lý ở các phủ huyện, thực hiện các chính sách khôi phục và phát triển kinh tế. Và lại Nguyễn Nhạc là người không mang chí lớn, ngay từ buổi đầu khởi nghĩa thì mục tiêu chỉ gói gọn trong việc đánh đuổi triều đình nhà Nguyễn ra khỏi đất miền Trung, giúp dân thoát khỏi cảnh xiềng xích của triều đình. Nay ý định đã đặt thì việc Nhạc muốn lên làm vua thì cũng là điều dễ hiểu, nếu như trại chủ đã có lòng tin tưởng thì Mạc tướng sẽ dốc hết lòng xây dựng lên một thành trì hoành tráng và kiên cố. Mạc tướng có một đề nghị nhỏ là xin trại chủ cho Nguyễn Ngọc Phi Yến trở về đấy phụ giúp việc xây thành. Nhạc cười cười trêu chọc, đô đốc muốn mượn việc công để lo việc tư phải không? Hà huynh cũng đã lớn tuổi rồi, cũng nên nghĩ đến việc thành gia lập thất, đừng để sau này phải chịu cảnh cha già con vẫn còn thơ, đến khi cha mất con phải bơ vơ một mình. Lân lắc đầu, nhẹ giọng nói, chuyện thành gia lập thất Mạc tướng vẫn chưa nghĩ đến, cứ tùy duyên vậy. Phi Yến là người do Mạc tướng đào tạo, chuyên lo về sổ sách quản lý nguyên vật liệu xây dựng, mấy đợt xây dựng lên thành trì đều do một tay nàng ta lo liệu, có nàng phụ giúp thì Mạc tướng sẽ đỡ đi rất nhiều việc. Nhạc có chút kinh ngạc nhìn Lân, ồ, là nữ gia cát à, ngày trước ta có nghe qua nhưng chỉ nghĩ nàng ta phụ trách ghi chép mà thôi, không ngờ đến cô nàng lại quản lý hết thảy, hay người làm trại chủ như ta thật là sơ ý quá, một người tài như vậy mà ta lại không biết. Xem ra mối lương duyên này phải nhanh chóng thúc đẩy thôi. Ha ha, Lân cười gượng, ngại ngùng nói sang chuyện chính, bây giờ Mạc tướng sẽ chuẩn bị một vài thứ để sáng mai tiến hành đi khảo sát hiện trạng của thành Quy Nhơn, từ đó lập ra bản thiết kế để xây dựng, về nhân lực thì sẽ cắt cử đội xây dựng của Mạc tướng cùng với quân tạm ở địa phương để thi công chính, các công việc vận chuyển, quân bắc thì cho tù binh làm. Nhạc gật đầu, cứ theo ý của đô đốc, về ngân sách thì Nguyễn Tu và Bùi Thị Xuân sẽ chi ra, mọi chi phí liên quan đến xây dựng thành trì huynh bàn bạc với hai người họ. Bây giờ ta phải trở về để giải quyết chính sự, việc tu bổ thành trông cậy cả vào huynh khi đoàn người của Nhạc rời đi rồi. Lân lại nằm dài trên ghế, miệng lẩm bẩm than lại phải làm việc nữa rồi, sao khổ quá vậy. Nẻ hư hư đang nằm đoán trời trách đất thì hai cô nàng măng đen rón rén đi tới. Đại nhân, cần câu đã mua về, ngài muốn chuẩn bị gì thêm không? Lân lắc đầu, vẻ mặt buồn hiu, còn câu gì nữa, ta lại bị cha gông vào cổ rồi. Hai người đi chuẩn bị giấy bút sẵn cho ta đi, ngày mai ta có việc dùng đến. Sau đó Lân sai lính thân vệ đi báo với đội trưởng đội xây dựng là thành, đều hắn ta nhanh chóng cho người đi khảo sát hiện trạng của thành Quy Nhơn, đồng thời vẽ sơ bộ về hình dáng, kích thước của thành. Ngày hôm sau Lân lại cưới con lừa Thất Thiệu đi về phía Gò Dinh, là bãi tập voi của Bùi Thị Xuân. Muốn xây dựng thì trước tiên phải bàn chuyện tiền nong trước đã, sang tiện xem vị nữ kiệt tài sắc vẹn toàn, can trường tiết liệt này luyện quân ra sao. Ở thời này, lực lượng tượng binh trong đơn vị tiền quân mang trọng trách cực lớn và chủ đạo trong việc tiến công. Voi đã được thuần hóa vốn tính hiền lành, thân thiện với con người, nhưng khi xung trận có chiến trống, cờ sĩ thì nó trở nên hưng phấn và hung tợn. Tiếng giống của voi là thứ vũ khí uy hiếp tinh thần của đối phương, đặc biệt là kỵ binh, vì ngựa vốn cực kỳ sợ voi. Những người lính trên lưng voi có lợi thế về độ cao, quan sát tốt, tỏ ra lợi hại bằng những mùi giáo dài, cũng như dùng các loại cung, nỏ. Nghe nói hàng ngày Bùi Thị Xuân cho voi ra huấn luyện đúng giờ giấc thời gian trong ngày để tạo thói quen. Đang lúc một người một lựa lửng thửng đi trên con đường mòn thì bất chợt có sự huyên náo phía trước, Lân thầm nghĩ hề có chuyện để hóng hớt rồi, he 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 vô vô vào cổ lửa. Lân thì thầm, anh bạn, chúng ta qua đó hóng chuyện một phen đi. Con lựa như biết cái tính nhiều chuyện của chủ nhân nên liền hứng khởi đi nhanh hơn. Từ phía sau, một con ngựa lông toàn sắt trắng, có pha lẫn ánh kim chạy vượt qua như một cơn gió. Khí thế của con ngựa kia làm cho con lừa bị giật mình nhảy dựng lên. Sau khi nhìn kỹ lại thì con lừa bỗng dưng cúi đầu, không chịu đi nữa. Lân vô vào đầu nó một cái, cười nói, thì ra ngươi cũng biết được à, ha ha, người ta là chiến mã, ngươi so sánh cái gì, nhanh đi qua đó đi rủ vô về an ủi ra sao. Con lừa vẫn cứ cúi đầu chẳng chịu đi. Lân đành phải xuống lừa nắm dây cương mà dắt nó đi tới phía trước. Đi tới nơi tụ tập huyên náo thì thấy có 5,6 tên dường như là dân du côn đãng vây quanh một gã thư sinh. Người cưỡi ngựa lúc nãy cũng đã có mặt, người trên bạch mã là một cô gái xinh đẹp, thân hình tuyệt mỹ, tóc mai đen nhánh, mặt phấn cảm xinh. Cô gái mặc áo hồng khoảng chừng 22-23 tuổi, eo nhỏ mềm mại, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, hai mắt thật to, mũi cao xinh xắn, tuy miệng không phải anh đào nhỏ nhắn nhưng đôi môi no tròn gợi cảm, thực là rung động lòng người. Nàng nhảy xuống ngựa, động tác vừa nhẹ nhàng vừa cực kỳ đẹp mắt. Cô gái áo hồng hơi nghiêng đầu một chút, vẻ như suy nghĩ, mắt vẫn không rời mấy kẻ kia. Giữa đôi môi hồng lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng tinh, nàng hơi cụp mắt rồi lại nhẹ nhàng ngước lên, đôi mắt hơi có ý cười, nhẹ giọng hỏi, đám vô lại các ngươi đang dở trò ức hiếp người khác cả. Dáng vẻ quyến rũ của nàng khiến lòng người sao động, tên du côn nọ càng bị vẻ đẹp của nàng làm cho lửa dục khó nhịn nổi. Bọn chúng là người ở khu này, thường ngày tụ tập với nhau để làm những việc vô lại, nếu như có ai từ nơi khác đến buôn bán thì chúng sẽ tìm cách bắt nạt, dở thói côn đồ buộc người ta phải đóng tiền bảo kê, nếu không sẽ bị chúng quấy phá không thôi. Tên đứng đầu đám vô lại nhìn cô gái áo hồng từ trên xuống dưới, rồi cười râm rê nói, tiểu cô nương từ đâu đến, sao dám xen vào chuyện của bọn ta? Đàn bà con gái không ở nhà lo hầu hạ chăn gối cho trượng phu, muốn ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa à? Hay là công phu trên giường của chồng tiểu nương tử không thỏa mãn được cho nàng, có cần bổn đại gia cứu giúp cho không? Những tên du côn này hoàn toàn không chú ý đến việc tuy thiếu nữ lộ vẻ tươi cười nhưng trong đôi mắt lại thoáng toát ra một chút sắc khí, nhất thời cất tiếng reo hò vui đùa ầm ĩ, nửa thật nửa giả nói, đại ca bọn ta có công phu trên giường rất cao siêu, tiểu nương tử hãy tới chỗ chúng ta để đại ca cứu giúp cho. Đảm bảo sung sướng không thể nào tả được, thiếu nữ áo hồng đột nhiên quát mắt, gương mặt xinh đẹp rắn đanh lại, lạnh lùng nói, hôn lão, đám tặc nhân các ngươi không xem dương pháp ra gì à? Nơi đây gần sát với phủ quy nhân các ngươi lại dám động hành, tụ tập bè đảng ức hiếp dân lành, còn mở miệng nói lời bẩn thỉu. Nàng ta phất tay áo, xoay người lại bảo, Ngọc Nhi, đưa thư sinh kia đi. Còn kẻ nào làm bừa sẽ báo quan sở tại truy xét. Tiểu nha hoàng kia sớm đã chờ đến bực bội, vừa nghe phu nhân dặn dò bèn lập tức bước nhanh lên trước, hùng hổ quát, mấy tên du côn vô lại không biết điều này, cút ngay cho bà cô. Chớ có ở chỗ này làm ô uế đôi mắt của ta. Tên du côn không giận mà cười dâm, tay nhằm trước ngực nàng chụp tới, cô bé này, nàng còn thú vị hơn chủ nhân của nàng nữa. Ôi chao! Ôi! Vung tay! Thiếu nữ kia vung tay chụp một cái đã bắt được cổ tay gã liền thuận thế hất mạnh khiến gã lảo đảo ngã văng ra xa. Mấy tên du côn bên cạnh vừa thấy vậy liền ngay lập tức chen nhau xông lên. Cả bọn đồng loạt vung tay, cũng không biết bọn chúng dùng cái gì mà vừa vung tay một cái thì một chùm khói vàng đã tràn ra. Thiếu nữ kia không ngờ mấy tên du côn nho nhỏ lại mang bên người vật như vậy nên ngay lập tức bị cháy mắt. Nàng liên thét một tiếng, chân giẫm mạnh, thân thể mềm mại tựa như quả bóng da nhảy bật về bậc thềm phía sau, phản ứng vô cùng nhanh nhẹn. Thiếu nữ áo hồng đã đi lên bậc thềm nhưng thấy nha hoàn đang luống cuốn thì cổ tay trắng như ngọc liền đưa ra giúp nha hoàn ổn định thân thể rồi phóng người nhảy lên. Thân hình nàng không ngờ lại tựa như chim yến nhẹ nhàng nhảy lên hơn một trượng, xoạt một tiếng đã hạ xuống trước mặt đám du côn. Sau một tiếng thét đầy sắc ý, nàng giống như mãnh hổ hạ sơn đứng tại chỗ vung chân ra chiêu. Mấy tên du côn vừa mới đến gần đã bị nàng tung cước đá bắn ngược trở về. Lúc này tuy đôi mày thanh tú kia cau lại nhưng làn da nàng trắng như tuyết, chiếc cổ nón nà trông vẫn vô cùng quyến rũ xinh đẹp. Nàng quét mắt qua một lượt, cả đám du côn bị nàng đánh cho nằm la liệt dưới đất, không sao gượng dậy nổi. Chương 141, ngân câu chương 141, ngân câu. Trong lúc mấy người kia ẩu đả, thì Lân đã nhẹ nhàng lôi gã thư sinh ra bên ngoài, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu tử, chuyện là thế nào, sao ngươi lại bị đám này đến gây chuyện vậy?" Thư sinh chắp tay nói, "Tại hạ là Lê Văn Nhân, tự nghĩa tiên, người An Nhân, có biết chút chữ nghĩa, nghe nói nghĩa quân đang chiêu mộ người tài nên mới đến đây. Đang lúc hết tiền lộ phí nên mới bài hàng ra để viết thư và bán thơ văn, tranh vẽ. Bọn du côn này thấy tại hạ là người từ nơi khác đến nên muốn thu tiền bảo kê, ta không chịu, chúng liền kiếm chuyện đuổi đi." Lân gật đầu, "Ra là vậy, ta cũng là người của nghĩa quân. Hiện tại đang có việc cần giải quyết nên không thể đưa ngươi về làm môn khách ngay được. Tạm thời ngươi cứ tìm quán trọ để ở, chiều tối hoặc ngày mai ngươi dò hỏi tìm đến phủ đô đốc Phan Văn Lân, ta sẽ thu xếp chỗ cho ngươi ở lại." Nói rồi Lân cầm tay thư sinh kia, trao cho ba quan tiền. Thư sinh ngớ người ra, vội vàng từ chối, "Đại đại nhân, cái này sao được?" Tiểu nhân không thể nhận. Lần cười nói, "Nếu ngại thì mấy bức tranh, thơ văn kia coi như ta mua hết, ba quan đủ không? Thiếu thì ta đưa thêm, đừng ngại." "À, ngươi nhanh rời khỏi đây đi, bọn vô lại này chắc còn đồng đảng, để chúng dây dưa lại thêm phiền." Thư sinh không khách khí nữa mà chắp tay nói, "Ba quan tiền thì dư quá rồi, thôi xem như tiểu nhân vay của đại nhân trước, ngày sau sẽ trả lại. Đa tạ đại nhân đã cứu rút, còn vị nữ hiệp kia nữa, tiểu nhân cũng phải qua đó bái tạ." Nói rồi liền đi nhanh qua chỗ thiếu nữ áo hồng kia. Lân cũng trở về lại bên chỗ con lừa đang túi đầu tự thẹn. "Hay số ta thật xúi quẩy mà, bây giờ phải đi bộ rồi. Ta nói này con lượng đốc, ngươi cứ suy sụp như vậy thì coi chừng bị trầm cảm đấy, nếu bị trầm cảm thì ta sẽ thì ngươi. Lâu rồi không ăn thịt lửa nướng làm ta lại thấy thèm. Thịt tẩm ướp cho kỹ, sau đó xin thành từng que, để trên than hồng mà nướng. Vừa ăn vừa uống rượu hai dạ ạ, thiệt là nhân sinh còn gì sung sướng bằng con lửa." Như nghe hiểu được, lại thấy dáng vẻ nuốt nước miếng ở ngực của chủ nhân thì nó hoảng sợ đứng im tại chỗ, nhất quyết không chịu bước đi nữa. Gã thư sinh kia thấy Lân định rời đi thì vội vàng chạy tới, ôm theo mấy cuộn giấy đại nhân, người quên không lấy tranh. Lân vỗ trán mình nói, à, ta quên mất đưa tay đón lấy tranh vẽ." Lân đặt lên trên lưng con lửa. Thư sinh cũng chắp tay cáo từ rời đi. "Phan sư minh, đã lâu không gặp, chưa chào hỏi nhau sao vội rời đi rồi?" Một thanh âm trong trẻo vang lên từ phía sau. Lân quay lại nhìn thì người nói là thiếu nữ áo hồng kia. Lân nhíu mày thầm nghĩ, nhìn thì rất quen, nhưng nhất thời lại không nhớ ra cô nàng này là ai. Thấy dáng vẻ khó nghĩ của Lân thì thiếu nữ lên tiếng nói tiếp, "Muội là Bùi Thị Xuân, ngày trước cũng đã từng gặp nhau, cách biệt mấy năm mà huynh đã quên rồi sao?" Lân lúc này mới cười gượng nói, "Chắc có lẽ Bùi sư phụ ngày càng xinh đẹp nên ta nhất thời không nhận ra được sự thật là vậy mà. Từ lúc gặp nhau ở vùng núi Tây Sơn Thượng đến nay cũng đã gần 5 năm trôi qua rồi, lúc đó Bùi Thị Xuân chỉ là cô nhóc 17,18 tuổi. Nhan sắc tuy đẹp nhưng chưa thật sự mặn mà, thân hình không nảy nở như bây giờ. Nếu như tuổi 18-20 là vẻ đẹp trời ban, thì lứa tuổi 20-27 họ sẽ chăm chút hơn nữa vẻ đẹp đó. Độ tuổi này, phụ nữ bắt đầu quan tâm hơn về vẻ bề ngoài của mình. Cho dù là tướng lĩnh nhưng đã là phụ nữ thì ai cũng thích đẹp, làm đẹp cho bản thân đã thành một hệ tư tưởng. họ thay đổi bản thân từ một cô bé đáng yêu thành một thiếu nữ đúng nghĩa với vẻ đẹp duyên dáng, gợi cảm. Có thể thấy ở độ tuổi này người phụ nữ có sự thay đổi rõ ràng nhất. Đến năm 28 tuổi được xem là đỉnh cao nhan sắc của người phụ nữ. Họ mang trên mình vẻ đẹp của người từng trải, xen lẫn nét ngây nô của tuổi đôi mươi còn vương lại. Nét sâu sắc trong tâm hồn, vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành đều được hiện rõ lên trên gương mặt của họ. Do vậy, việc mình không nhận Xuân là điều có thể hiểu được Lân sư huynh đang định đi đâu hay sao Lân đáp, kỳ thật ta đang muốn đến chỗ Bùi sư phụ xem luyện vần, đồng thời bàn bạc về vấn đề xây dựng thành quy nhân. Chuyện sửa chữa thành chắc nhạc trại chủ có nói qua với Bùi sư phụ. Bùi thị Xuân mỉm cười nói, nhạc trại chủ quả thật có nói qua chuyện này với muội, nếu đã muốn tới doanh trại của muội thì chúng ta đi thôi. Huynh đừng gọi muội là Bùi sư phụ nữa, muội nhỏ hơn sư huynh nhiều tuổi, gọi như vậy làm muội cảm thấy rất ngại. Nguyên nhân của việc xưng hô sư huynh này xuất phát từ những ngày đầu tụ họp nghĩa sĩ, Lân là đại sư huynh nên các huynh đệ đều rất kính trọng, ngay cả Nguyễn Thung vẫn theo thói quen cũ gọi Lân là sư huynh như lúc còn học với thầy Hiến. Lân lại hơn tuổi Xuân nhiều nên khi cô nàng mới gia nhập vẫn theo những người khác gọi Lân là sư huynh. Hắn ta cũng muốn nhanh chóng đi lắm, nhưng con lửa này của ta bị khí thế con ngựa của muội dọa cho trầm cảm mất rồi, bây giờ nó cứ đứng chờ ra, dù dỗ thế nào cũng không chịu đi, ta cũng hết cách với nó. Xuân cười nói, không nghĩ bậc tướng quân tài ba như sư huynh lại phải thúc thủ vô sách với một con lửa, ha ha, bị cô nàng trêu chọc. Lân quay sang cốc vào đầu con lửa một cái, ngươi làm cho ta thật mất mặt mà, đợi trở về ta sẽ làm thịt ngươi. Con lửa nghe vậy thì hoảng sợ, khuỵ chân nằm lăn ra ăn bạn, làm cho Lân càng thêm dở khóc dở cười. Hắn thầm chửi đậu xanh rau má cái con lửa này, ngươi thấy ta chưa đủ mất mặt hay sao vậy? Xuân nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì che miệng cười run run cả người. Ngọc Nhi, mau mang ngựa của muội tới đây cho Phan sư huynh cưới, còn con lửa này thì muội dắt nó đi theo sau. Tiểu nha hoàn nhanh chân dắt con ngựa của nàng ta đi lại, trao dây cương cho Lân. Đô đốc đại nhân, người cưới tạm con ngựa này vậy. Nói rồi cô nàng bước tới vuốt ve con lửa, nói thì thầm gì đó. Con lửa đống dưng đứng dậy, đầu cọ cọ vào người nhà hoàng kia. Cô nàng liền nhún người nhảy lên lưng nó, tay nắm dây cương điều khiển nó thong thả bước đi. Lân nhìn thấy mà tức đến nổ phổi, con bà nó, đồ con lửa mê gái, con lửa khốn kiếp, lao tử phải làm thịt ngươi. Bùi thị Xuân cũng nhẹ nhàng nhảy lên ngựa, con ngựa nàng cưỡi vừa cao lớn vừa uy dũng, trong mắt có sắc giận, làm cho con ngựa của Lân đang cưỡi phải khiếp sợ. Lân buộc miệng tốt lên, đúng là tuấn mã, uy thế thật bất phàm, chẳng trách con lửa ngốc của ta gặp phải liền rơi vào trầm cảm. Xuân cười nói, con ngựa này thuộc giống huyết hán mã, vì lông toàn sắc trắng, vóc to, sức mạnh, thuộc loại ngựa kim nên được đặt tên là Ngân Câu. Lúc muội lập trường dạy võ ở quê nhà, có một vị phú ông họ Đinh muốn tặng ngựa cho muội để đền ơn dạy võ cho con gái ông ấy. Ban đầu ông ấy tặng con ngựa ô, nhưng lại kể về một con ngựa hoang rất uy mãnh, ông ta nhiều lần bắt để tặng cho muội mà không được. Nghe vậy muội bèn tìm đến Lý Văn Bưu đại ca để thử bắt xem có được không. Hôm ấy muội và Lý đại ca vừa tới nơi chăn thả ngựa của phú ông họ Đinh thì đột nhiên phía trước bụi khói bốc lên, người reo ngựa hí, một bầy ngựa phóng như bay tới, những người chăn ngựa vùng roi ngăn chặn, một lúc bầy ngựa mới bình tĩnh lại. Bầy ngựa vừa bình tĩnh lại chợt từ phía tây có một con ngựa toàn thân lông trắng có ánh kim lấp lánh xông thẳng vào bầy ngựa cắn đá túi bụi. Bầy ngựa lại đại loạn, con ngựa trắng lại phóng như bay về phía bắc không thấy bóng dáng đâu nữa. Thoáng cái chỉ thấy xa xa bóng trắng chớp lên, con ngựa ấy lại nhanh như chớp xông vào bầy ngựa gây náo loạn một lúc. Đám người chăn ngựa giận lắm, túa ra bốn phía đuổi bắt. Nhưng con bạch mã ấy phi mau như gió, làm sao bắt được? Trong khoảnh khắc nó đã chạy xa tít, đứng cách mấy mươi trượng dậm vó hí dài, tựa hồ vô cùng đắc ý về việc mình phá bĩnh. Đám người chăn ngựa vừa tức giận vừa buồn cười, đều không có cách nào bắt được nó. Lúc con tiểu bạch mã xông vào lần thứ ba, bốn người chăn ngựa dương cùng phát tên. Con ngựa ấy vô cùng nhanh nhẹn, đợi tên bay gần tới chợt quay ngoắt qua một bên, thân pháp cực mau, ngay cả người có võ công cao cường cũng chưa chắc đã bằng. Muội và Lý đại ca đều nhìn tới mức xuất thần. Lý đại ca quý ngựa như tính mạng, cả đời chưa từng nhìn thấy con ngựa nào thần tuấn như thế. Con hồng lư của y đã là vật quý hiếm có trên đời, ngựa hồng lư, huyết hán bảo câu, thánh tình hay trở trứng, muốn đi thì đi, muốn chạy thì chạy, chẳng ai điều khiển được, là loại ngựa bất ham, chỉ riêng chủ mới điều khiển được. Một tiếng hí của hồng lư cất tiếng thì các ngựa khác đều hoảng sợ bỏ chạy, nhưng so với con tiểu bạch mã này thì còn thua xa. Y thì chạy tới đám người chăn ngựa hỏi thăm lai lịch của con bạch mã. Một người chăn ngựa nói, con tiểu bạch mã này không biết ở hang cùng núi thẳm nào ra đây. Mấy hôm trước chúng tôi thấy nó rất đẹp định dùng thòng lọng bắt lấy, nào ngờ không những không bắt được mà lại làm nó tức giận, mấy hôm nay ngày nào cũng tới gây rối. Một người lớn tuổi vẻ mặt nghiêm trang nói, nó không phải là ngựa đâu. Chương 142, tựa binh của Bùi Thị Xuân. Chương 142, tựa binh của Bùi Thị Xuân. Lý đại ca ngạc nhiên hỏi, thế thì là gì? Người ấy nói, nó là rồng trên trời biến thành, không thể bắt được. Một người chăn ngựa khác cười nói, ai nói là rồng biến thành ngựa chứ? Tào lao. Người chăn ngựa lớn tuổi nói, bọn nhãi con biết cái gì? Ta chăn ngựa đã mấy mươi năm, đâu có thấy con nào lợi hại hơn con xúc sinh ấy chứ. Nói chưa rút lời, con tiểu bạch mã lại xông vào bầy ngựa. Kỹ thuật của Lý đại ca có thể nói là độc bộ thiên hạ, ngay những người chăn ngựa ra truyền suốt đời trên lưng ngựa cũng phải than là không bằng. Lúc ấy thấy con tiểu bạch mã lại xông vào gây rối, y vốn hiểu tập tính của loài ngựa, biết đường lui mà con bạch mã này thế nào cũng phải chạy qua, bèn đi về phía ấy, chờ con bạch mã phóng tới chợt nhảy bật lên. Con bạch mã phóng đúng qua giữa hai chân y, thời điểm phương vị đều không sai một ly. Lý đại ca rơi xuống đúng lưng con ngựa, y nhất sinh đã thuần phục không biết bao nhiêu là ngựa bất ham, chỉ cần ngồi được lên lưng ngựa rồi thì trong thiên hạ không con ngựa nào có thể hất y ra khỏi lưng nữa. Nào ngờ con bạch mã trong chớp mắt ấy đột nhiên gắng sức vọt lên một cái như mũi tên, khiến y không rơi xuống đúng lưng nó. Lý đại ca cả giận, xài chân đuổi mau theo. Nhưng y khinh công không cao, làm sao đuổi kịp. Lúc đó muội từ bên cạnh vận dụng tuyệt kỹ khinh công bật ra, tay trái nắm cứng đám lông bẩm trên gáy con tiểu bạch mã. Con bạch mã hoảng sợ càng phi nhanh, muội bị kéo đi như bay trên không nhưng ngón tay vẫn nắm chắc bẩm ngựa không vùng. Đám người chăn ngựa đều lớn tiếng hò reo. Lý Đại Ca thấy người nắm bẩm ngựa chính là muội, bất giác đều giật nảy mình vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đợi khi con bạch mã phóng qua lần nữa, Lý Đại Ca chưa bắt được nó bèn phi thân vọt ra nắm chặt bẩm ngựa. Muội tranh thủ tận dụng thời cơ lộn người một cái trên không, ngồi lên lưng ngựa phóng ngược trở lại. Con tiểu bạch mã ấy lúc thì đứng thẳng giơ hai chân trước lên, lúc thì tung vó sơ đá mạnh, lồng lộn như bị ma ám nhưng thủy chung vẫn không hất được muội trên lưng. Lý Đại Ca đứng bên cạnh lớn tiếng chỉ bảo, dạy muội cách thuần phục ngựa. Con tiểu bạch mã lồng lên cắn đá vòng quanh bãi cỏ hơn nửa canh giờ mà khí thế càng lúc càng mạnh. Đám người chăn ngựa nhìn thấy đều ngạc nhiên kinh hãi. Người chăn ngựa lớn tuổi lúc nãy quỳ xuống đất lầm rầm khấn vái xin trời đừng vì họ đắc tội với long mã mà giáng thai hòa xuống, lại lớn tiếng nài nỉ xin muội mau mau xuống ngựa. Nhưng muội ngưng thần bám cứng vào lưng ngựa, như bị dây buộc chặt lên đó, cứ theo lưng ngựa nhô lên hụt xuống, thủy chung không hề rơi xuống. Có người kêu lên, tiểu cô nương, ngươi xuống để vị đại ca này giúp cho. Lý Đại Ca lớn tiếng quát lại, không được. Nếu đổi người thì công sức nãy giờ kể như mất hết. Y Lìa biết phàm là tuấn mã ắt có tính bướng, nhưng sau khi bị chế phục nhất định sẽ trung thành tính sợ chủ nhân suốt đời. Nếu đông người hợp lực đối phó thì nó thà chết cũng không chịu khuất phục. Muội cũng là loại khí cốt quật cường hiếu thắng, bị con tiểu bạch mã quần tới mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Lúc đó muội nghĩ nếu còn dây dưa thì e là mình không trụ nổi, vì vậy muội đưa cánh tay phải luồn xuống cổ ngựa, hai tay ôm chặt vận kính siết chặt. Muội vận nội lực lên cánh tay, càng siết càng chặt. Con tiểu bạch mã lồng lên cắn đá nhưng dây ra không được, cuối cùng không thở được nữa, không sao chịu nổi. Lúc ấy biết đã gặp chủ nhân, đột nhiên đứng yên bất động. Lý Đại Ca mừng rỡ kêu lên, được rồi, được rồi. Muội sợ con ngựa chạy mất vẫn không dám nhảy xuống. Lý Đại Ca nói, xuống đi thôi. Con ngựa này đã theo muội rồi, muội có bỏ đi nó cũng không chạy đâu. Muội theo lời xuống ngựa. Con tiểu bạch mã thẻ lười liếm tay muội, dáng vẻ mười phần thân thiết của nhiệt, mọi người nhìn thấy đều cười rộ. Một người chăn ngựa bước tới cạnh nhìn kỹ, con tiểu bạch mã đột nhiên phóng hai chân sau lên đá ý lộn nhào lân cười lớn nói, ha 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 thú vị, đúng là để thuần phục được con tuấn mã này không phải là chuyện dễ. Ta tuy không hiểu biết nhiều về ngựa, nhưng nếu nói về giống ngựa viết hán mã này thì ta có nghe qua, nó là một loài ngựa cực kỳ quý hiếm, đáng giá ngàn cân vàng. Xuân mỉm cười lắc đầu, sư minh đề cao nó quá rồi. Tuy con ngựa này quý nhưng không đến mức đáng giá ngàn cân vàng. Lân đưa mắt nhìn sang phải như để nhớ lại câu chuyện mà hắn từng nghe qua, sau đó chậm rãi kể, nghe muội nói vậy thì chắc chưa từng đọc qua sử ký về loại ngựa này. Theo như trong sử ký và hán thư bên tàu có ghi lại, năm xưa Bắc Vọng hầu Trương Khiên đi sứ Tây vực đã thấy hán huyết bảo mã ở thành Nhị Sư nước Đại Huyền, về tâu với hán vũ đế. Hoàng đế nghe xong vô cùng mừng rỡ, sai sứ giả mang ngàn cân vàng ròng, lại đúc một con ngựa vàng to bằng ngựa thật đưa qua Đại Huyền xin đổi một con hán huyết bảo mã. Quốc vương Đại Huyền nói, thiên mã ở Nhị Sư là quốc bảo của Đại Huyền, không thể tặng cho người hán. Viên sứ giả kia tự cho rằng mình là sứ giả của tiên triều Thượng Quốc, lập tức cả giận. Hắn nói bừa bãi giữa triều đình Đại Huyền, đập phá con ngựa vàng. Vua Đại Huyền thấy sứ giả vô lễ liền sai người giết chết, cướp luôn cả vàng lẫn ngựa vàng. Bùi Thị Xuân a một tiếng, vội hỏi, loại ngựa này có lai lịch ra sao mà lại quý đến vậy? Lân đáp, theo sử thư ghi lại thì gần thành Nhị Sư có một ngọn núi cao, trên núi có loại ngựa hoang chạy nhanh như bay, không sao bắt được. Người nước Đại Huyền nghĩ ra diệu kế, đêm xuân dắt ngựa cái ngũ sắc tới dưới núi. Ngựa hoang giao phối với ngựa cái sinh ra loại hán huyết bảo câu này. Con ngân câu này của muội e là từ nước Đại Huyền băng qua vạn dặm mà tới đấy. Bùi Thị Xuân muốn nghe tiếp câu chuyện, bèn hỏi, Hán Vũ Đế có được ngựa quý không, chẳng lẽ bỏ qua sao? Lân tiếp lời, làm sao ý chịu bỏ qua? Lúc ấy y phát mấy bạc quân, sai đại tướng Lý Quảng Lợi thống suất tới thành Nhị Sư nước Đại Huyền lấy ngựa, cho rằng nhất định là lấy được, bèn phong Lý Quảng Lợi làm Nhị Sư tướng quân. Nhưng từ Trường An tới nước Đại Huyền ra khỏi gia cốc quan rồi trên đường toàn là sa mạc, không có lương thực nước uống, dọc đường quân sĩ chết rất nhiều, chưa tới Đại Huyền thì toàn quân chỉ còn 3 phần. Lý Quảng Lợi quân mỏi ngựa mệt, đánh nhau một trận bất lợi, lui về đôn hoàng xin hoàng đế cho quân cứu viện. Hán Vũ Đế cả giận, sai sứ giả mang kiếm giữ ở Ngọc Môn Quan, hạ chỉ, quân tướng Viễn Trinh có ai dám bước vào cửa quan sẽ chém đầu tất cả. Lý Quảng Lợi tiến lui đều không được, chỉ còn cách ở lại đôn hoàng. Hán Vũ Đế nghĩ không lấy được ngựa quý, lại mất mấy bạc quân, há chẳng phải khiến người ngoại quốc coi thường thiên tử nhà Đại Hán ta sao? Lúc bấy giờ bèn đại phát quân kỵ tổng cộng hơn 20 vạn người, châu ngựa lương thảo nhiều không kể xiết, lại sợ binh lực không đủ bèn hạ chỉ ra lệnh phạm những tiểu lại, người ở rể, thương nhân phạm tội trên toàn quốc đều phải tổng quân xuất chinh, khiến thiên hạ náo động. Còn phong hai người nuôi ngựa nổi tiếng làm đại quan, một làm khu mã hiệu úy, một làm chấp mã hiệu úy, chỉ chờ phá được Đại Huyền sẽ chọn tuấn mã mang về. Lý Quảng Lợi mang đại quân vây thành Đại Huyền hơn 40 ngày, giết binh tướng Đại Huyền nhiều vô số. Quan lại Đại Huyền sợ hãi, chém đầu quốc vương ra hàng, dâng ngựa tốt ra. Lý Quảng Lợi khải hoàn về kinh, hoàng đế cả mừng, phong ý làm hải tây hầu, quan quân đều được phong thưởng. Vì vài con ngựa hán huyết bảo mã mà không biết làm thiên hạ chết bao nhiêu người, hao phí bao nhiêu tiền bạc. Lúc ấy Hán Vũ Đế mở tiệc lớn đại quần, cả triều đều thi nhau tán tụng loại ngựa này. Nghe xong câu chuyện, Xuân thoáng kinh ngạc nói, không ngờ lại lịch của loại ngựa này không hề tầm thường chút nào, vì muốn có được mà nhà vua phải tổn hao nhiều nhân mạng đến vậy. Nói rồi, nàng đưa tay vuốt ve con ngựa mình đang cung hơi. Bạch Mã cảm nhận được sự quan tâm của chủ nhân thì hí lên một tiếng dài, làm con ngựa của Lân phải hoảng hồn lui về sau. Lân thầm chửi trong bụng, hết con lừa đần rồi tới mày hả? Cái lùn nó. Cả hai người vừa đi vừa nói chuyện nên tới bãi tập voi ở Gò Dinh. Xuân hòa, lúc nào không hay. Xuân mời Lân vào một cái chòi cao, mỉm cười nói, Phan sư huynh ngồi tạm nơi đây, cũng sắp tới giờ huấn luyện tự mình, muội phải ra bãi tập. Lân gật đầu, muội cứ đi làm việc của mình, ta tới đây cũng cố ý là muốn xem muội huấn luyện voi chiến ra sao mà. Từ trên cao nhìn xuống bãi luyện tập voi chiến, Lân Chỉ nhìn thấy những chị em phụ nữ thức tha bay nhảy tựa như một cánh đồng hoa đủ màu sắc. Máu tò mò nổi lên, Lân quyết định xuống dưới đó cho gần để xem dung nhan của các cô nàng. Vận dụng kinh công chắc tuyệt, Lân lao đi như một mũi tên rời dây cung. Khi còn cách bãi luyện tập độ chừng 20 trượng thì dừng lại, đứng im lặng quan sát. Đống sau gáy Lân lông tóc dựng cả lên, một luồng sát khí vô cùng nồng đậm ập tới. Ôi mẹ ơi, sát khí từ đám nữ binh này nặng quá, mình đụng nhầm ổ kiến lửa rồi. Chương 143, cỗ xe tăng. Chương 143, cỗ xe tăng. Quan sát bãi tập, Lân nhìn thấy Xuân cầm theo một ngọn cờ đỏ cắn dài. Khi chưa ra thao trường thì đàn voi đi lại lộn xộn, khi Xuân xuất hiện, con voi đầu đàn vội chạy lại đứng nghiêm chỉnh trước mặt, co chân trước lên. Sau đó, cả đàn răm rắp chạy đến xếp hàng ngay ngắn trước mặt voi đầu đàn. Xuân dùng cờ phất ngang, dọc, trước sau để điều khiển đàn voi tiến tới, rẽ sang phải, sang trái, tới, lui, nhịp nhàng đều đặn. Khi tập voi đánh trận, ban đầu, Xuân tập từng tấc một. Mỗi tấc có một nữ quản tượng, khi thuần thục rồi mới tập thành đoàn. Khi đó, nữ quản tượng nào đi kèm voi nấy. Hàng ngũ sắp chỉnh tề rồi. Nữ tướng phất cờ hiệu, tất cả nữ quản tượng nhảy lên voi một lượt, gọn và nhanh như người kỵ mã có tài nhảy lên lưng ngựa. Rồi theo hiệu cờ mà tập. Thân bóc voi ngó nặng nề, mà bước chân voi trông lẹ làng lênh lẹ. Khí thế hùng dũng như gió cuốn sóng đồn, nhưng diễn trường im phăng phắc, khách bàng quan không nghe tiếng, chỉ thấy hình, những hình sống động vừa mạnh mẽ vừa đẹp đẽ, nửa cổ kính nửa tân kỳ. Tập xong, theo hiệu cờ, đoàn nữ quản tượng nhảy xuống voi cũng lẹ làng nhịp nhàng, với những nụ cười đắc ý Lân đứng nhìn cũng phải thầm tán dương hay, thật là hay, huấn luyện voi rất bài bản, đâu ra đấy, người ta huấn luyện đến cả voi còn nghe, mình thì có con lừa cũng không làm gì được, hay thế nhớ. Đợi xíu nữa mình hỏi thử Xuân cách huấn luyện voi. Sau khi huấn luyện đội hình xong, một tốc voi khác có trang bị vũ khí trên lưng tiến hành tập dượt. Trên bành voi của một số con được lắp đặt súng thần công loại nhỏ. Các con voi khác thì binh sĩ ngồi trong các bành trên lưng có trang bị súng hỏa hổ và nhiều hỏa cầu. Trên lưng mỗi con voi là 3,4 người lính, ngoài hỏa khí ra thì người lính còn trang bị giáo dài và nỏ. Đàn voi xông lên theo hiệu lệnh, đại bác bắn ra đùng đùng, hỏa cầu ném ra, hỏa hổ phun lửa ầm ầm. Lân trố mắt ra nhìn trời, trời, xe tăng thời nay ở phía sau đống có tiếng bước chân rất nhẹ, Lân quay ngoắc lại nhìn thì thấy người đến là Huệ. Tướng quân, ở đây chỉ có hai chúng ta, không cần phải câu nệ vậy đâu. Huynh thấy đàn voi chiến này thế nào? Lân đáp, đội quân voi của đại tổng lý đã hội đủ cả ba yếu tố chiến thuật, cơ động, đột kích và hỏa lực. Đây thực sự là một cuộc đột phá so với các thời kỳ trước đó. Huệ gật đầu, chỉ một câu đã khái quát đúng vào trọng tâm, cơ động, đột kích và hỏa lực. Mục đích của đệ chính là như vậy, phong cách đánh trận của đệ, huynh cũng đã biết, nếu như đội tượng binh không đáp ứng được yêu cầu thì chỉ làm vớn bận thêm đại bác loại nhỏ. Hỏa cầu và hỏa hổ đặt trên lưng voi là do tướng quân nghĩ ra à? Đúng vậy. Đệ thấy nếu như đại bác có thể cơ động được thì sức chiến đấu của quân ta sẽ tăng lên gấp bội, nhưng đại bác lớn không thể đặt lên trên lưng voi nên đệ mới nghĩ đến việc thu nhỏ nó lại, tuy giảm uy lực nhưng tăng tính cơ động, pháo lớn phá thành, pháo nhỏ phá địch. Hà hà, Lân thầm tán dương về sự cơ trí của Huệ, có thể nâng tầm cách sử dụng vũ khí sao cho linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với phong cách hành quân đánh trận của mình không phải là chuyện dễ. Súng đại bác loại nhỏ thì có thể mang trên lưng và bắn một loại đạn nặng chừng 3 lạng, hơn 100 gram. Một người lính có cái nòng súng dài chừng 2 thước, trong khi một người lính khác mang cái giá là một khúc gỗ tròn dài cũng chừng cái nòng súng. Khi tác xạ, cái giá được dựng lên bằng hai cái càng hay một cái chạc cao khỏi mặt đất chừng 2,5 thước, nòng súng sau đó để lên trên giá trong một cái ngàm sắt. Người lính có thể điều chỉnh độ nhắm và kiểm soát bằng một cái báng tì lên trên vai. Các loại súng này rất tiện lợi cho việc di chuyển và phục kích quân địch. Hỏa hổ và hỏa cầu không phải là loại vũ khí hoàn toàn mới, nhưng cách sử dụng sáng tạo của Huệ đã nâng cao hiệu quả của chúng. Huệ đã cho chế tạo ra hỏa hổ bằng những ống tre, trở thành một vũ khí cá nhân gọn nhẹ. Nếu đem so với những khẩu pháo nặng hàng trăm cân của quân chúa Trịnh hay của nhà Minh, nhà Thanh thì sự sáng tạo này rất có giá trị. Huệ còn kết hợp hỏa hổ, hỏa cầu với voi chiến tạo thành một lực lượng đột kích mạnh, nhanh chóng phá vỡ đội hình của đối phương. Đang lúc cả hai trò chuyện với nhau thì Xuân đi tới. Nhìn thấy Huệ, Xuân chắp tay hành lễ: tướng quân, ngài đến đây để xem tình hình huấn luyện hay là có việc khác cần giao phó? Huệ cười nói: ta chỉ đi ngang qua đây, sang tiện ghé vào một chút xem tình hình huấn luyện tượng binh của đại tổng lý ra sao thôi. Xuân đưa tay ra mời: giờ cũng đã tới giờ nghỉ trưa, mời tướng quân và Lân đô đốc sang trại bên kia dùng cơm. Huệ khoát vai Lân nói: chúng ta đi thôi, đệ cũng có chút đói rồi, xem đại tổng lý nhà ta thiết đại món gì, ha ha cả ba. Người đi sang trại phía tây, cách đó chừng 50 trượng. Đến nơi thì thấy món ăn đã được dọn lên, có thịt gà, cá hấp, rau luộc, mang xào tất cả được bày biện tương tất, bàn ghế ngồi ăn cũng sạch sẽ đến bóng loáng. Lân thầm khen đúng là chỗ chị em phụ nữ có khác, món ăn thì trông đẹp mắt, thơm phương phức, nơi ăn thì sạch sẽ không một hạt bụi. Nghĩ lại cái chỗ của mình nó chẳng khác gì cái chuồng heo, mình đã cóp đầu tuổi nhỏ không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không khá lên được, đã vậy còn có thằng Phàm ăn tục uống, lúc ăn thì cơm rơi vãi cả ra ngoài, hạt lợn này về mình phải chấn chỉnh lại mới được. Sau khi ăn xong, do cần phải giải quyết nhiều việc quan trọng nên Huệ cáo từ rời đi. Trước khi đi còn không quên nói với Lân về tiến trình xây dựng khu chế tạo thuốc súng. Xuân lại mời Lân qua bên một cái thủy tạ gần đó, rất thoáng mát, lại cách xa bờ nên tránh được người khác nghe lén. Một bình trà nóng tỏa ra hương thơm dễ chịu được đưa lên. Lân hít lấy hít để cái mùi thơm này quen quá, à là trà sen. Chật chật, hôm nay mình thật có diễm phúc, một giọng nói êm dịu cất lên: đại ca, mời dùng trà. Thì hì, Lân định thần nhìn lại thì nhận ra người đến là cô nàng Huỳnh Thị Cúc. Trà do nhị muội pha thì không có điểm gì để chê rồi. Hà hà, Xuân lên tiếng nói: muội ngồi đi, xem ra sau chuyến đi vừa rồi hai huynh muội dường như ngày càng thân thiết hơn. Nếu như muội vừa ý Phan Sư Minh thì tỷ đây có thể làm chủ cho muội cúc ngượng đỏ cả mặt, túi đầu không dám ngẩng lên, miệng lí nhí, lại tỷ, tỷ đang nói gì vậy? Muội chỉ xem huynh ấy như đại ca mình thôi. Lân thấy không khí bắt đầu rơi vào thế khó xử thì bèn lái sang chuyện khác, ta thấy muội huấn luyện voi chiến rất giỏi, điều khiển một cách thuần thục và kỹ luật, không biết có thể nói cho ta biết bí quyết hay không? Xuân nhẹ mỉm cười, nét mặt trở nên rạng rỡ, xinh đẹp không tả, kỳ. Thật muội không tài giỏi đến vậy đâu, phần lớn là do Lý Sư Minh chỉ điểm cho muội, nhờ đó mà muội có thể huấn luyện ra một đội tượng binh như hôm nay. Về cách huấn luyện là dựa vào tập tính bầy đàn của voi, voi thường sống trong nhóm gia đình, bao gồm con cái với các con non của nó hoặc một số con cái có quan hệ họ hàng, con được tách riêng rẽ, toàn bộ chỉ hướng dẫn con voi cái hoặc voi mẹ già nhất là cả đàn làm theo. Ngoài ra từ kinh nghiệm là voi rất sợ những âm thanh lớn, lạ dị thường, vì thế muội dùng những tiếng chiêng, chống khuyết đại âm thanh tập luyện một thời gian dài để voi làm quen. Từ đặc điểm này, lúc ra trận voi sẽ không hoảng loạn khi cờ chống đối phương nổi lên mà còn phấn khích hơn. Trong chế độ ăn uống của voi, muội thường hòa nước mới vào một số lá cây rừng, bỏ vào trong các thân cây chuối để voi ăn ở các buổi tập luyện. Sau một thời gian voi quen với khẩu vị, muội dùng tập tính này để thưởng cho những chú ngoan ngoãn luyện tập, vì vậy cả đàn nhanh chóng đi vào khuôn phép. Lân lại hỏi, ta thấy số lượng voi chiến không ít, là từ đâu mà có? Xuân đáp, lúc mới gia nhập muội có mang đến 14 con voi, sau thì dùng tiền từ việc buôn bán trầu để mua thêm, một số thì do người thợ tặng, phần là chiến lợi phẩm từ cuộc chiến với quân nhà Nguyễn. Lân gật gù, thì ra là vậy, ta chỉ có chút tò mò mà thôi. À, ta nghe mọi người kể là mối lương duyên của muội và phu quân là do một con hổ, nhưng có người nói muội giết được nó, có người nói là muội chỉ làm nó trọng thương. Hà hà, ta chỉ là hơi nhiều chuyện một chút thôi. Xuân lấy tay che miệng cười trêu chọc, trước nay muội nghe mọi người nói về huynh là một người ít nói, tính tình ôn hòa, hiếm khi nói chuyện phím, nay gặp mặt mới biết thì ra huynh còn có thêm cái tính tò mò, ha ha. Cúc lúc này mới lên tiếng, cái này thì muội biết trước thì, lúc đi vào trấn Thuần Thành, muội và huynh ấy còn hóng hớt được một chuyện của gã phú thương kia, cũng rất thú vị. Lân cười khổ hỏi, nơi đây có quốc, sẻng gì không? Cho ta một cái. Xuân ngẩn ra, nhìn Lân hỏi, huynh cần quốc, sẻng để làm gì? Lân đáp, thì để ta đào một cái hố rồi tự mình chui xuống đó, chứ ở đây ta không biết nên giấu mặt vào đâu. Hai cô nàng nghe vậy thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, ha ha ha, Lân sư huynh nào có khô khan như người ta. Vẫn đồn thổi chuyện huynh muốn biết thì để muội nói, con hổ kia chỉ bị muội chém trọng thương thôi. Còn nói về giết hổ thì Lý đại ca mới thực sự là người từng giết một con hổ lớn. Lân ồ lên một tiếng rõ to, sau đó gãi gãi đầu, cười gượng nhìn hai cô nàng. Xuân và Cúc liền đoán ra chủ ý của Lân, lại ôm bụng cười. Xuân bay sang gõ vào trán Cúc nói, con bé này, muội cười như vậy làm huynh ấy chui xuống đất thật thì sao? Tướng quân hỏi đến ta biết trả lời thế nào, ha ha.